Chương 287, Chu Đại Tông chương 287, Chu Đại Tông nhịp tim đình chỉ. Hô hấp đình chỉ, máy rung tim chuẩn bị xong chưa? Tốt. Phòng cấp cứu bên trong tất cả mọi người đang khẩn trương cứu giúp một cái máu me khắp người bệnh nhân. Chu Duệ nắm lấy tóc, tại phòng cấp cứu bên ngoài chờ đợi. Nhưng là dài dằng dặc chờ đợi đằng sau, chờ đến chỉ có bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Duệ nhìn xem bác sĩ lắc đầu, phía sau nói cái gì liền nghe không rõ. Là hắn hại chết hảo huynh đệ của mình. Tiêu Vũ cùng Lưu Ca cũng đều còn tại trong cấp cứu. Hắn đến cùng đang làm gì? Ngay tại hắn sụp đổ thời điểm, Trịnh Vân Hy dẫn người đi đến. Nhìn xem khóc giống Chu Duệ, Trịnh Vân Hy vô vô bờ vai của hắn, không hề nói gì. Dương Châu bên này tất cả người biết việc viên đã tất cả đều bắt. Mấy cái chủ mưu đã tại hồn tiên trong đoàn tụ. Bọn hắn thật sự cho rằng ta không dám giết người. Buồn cười. Trịnh Vân Hy tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Hắn hưng hắn. Ta. Chu Duệ dùng sức đấm vào đầu của mình. Hẳn là còn kịp. Trịnh Vân Hy nhìn xem phòng cấp cứu. Vừa mới mang tới mấy người vừa rồi liền tiến vào phòng cấp cứu. Hành lang an tĩnh làm người ta hoảng hốt, chỉ có Chu Duệ nhàn nhạt tiếng khóc lóc. Cũng không lâu lắm, sau một khắc, nhịp tim có. Chu Duệ đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem phòng cấp cứu. Trước đó có cái đồ đần đã lái đốt người đem chính mình mà chết. Phòng thí nghiệm đã sớm nhằm vào đốt người đại pháp tiến hành chiều sâu nghiên cứu. Cứu giúp thuốc có bất quá, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng. Trịnh Vân Hy tiếc nuối nói, không chết, quá tốt rồi. Chu Duệ nước mắt nước mũi chảy ngang cuồng hỉ nói, trong lòng cảm giác tội lỗi rốt cục vậy hơi giảm bớt. Hẳn là không chết được, nhưng là về sau cũng không thể tu luyện. Về sau chỉ có thể để hắn nói chữ trước. Yên tâm, đặc sự cục sẽ không buông tha cho các ngươi bất kỳ một cái nào. Trịnh Vân Hy vuốt vuốt Chu Duệ đầu, giống như là an ủi nhà mình đệ đệ một dạng. Nói trở lại, ngươi vì cái gì đột nhiên chạy tới? Chu Duệ nghe xong toàn thân run lên, sau đó có chút cảm xúc sụp đổ quỳ rạp xuống đất. Trịnh cục, ta không muốn lại sai thêm nữa. Chu gia cũng không thể lại sai thêm nữa. Đế đô đặc sự cục tổng cục Triệu Kỳ Lân đi suốt đêm đến tổng cục. Chu gia, ngươi xác định? Chu gia cũng không phải phổ thông thế gia. Triệu Kỳ Lân sắc mặt có chút ngưng trọng lần nữa cùng Trịnh Vân Hy xác nhận nói. Chu Duệ chính mình nói. Trịnh Vân Hy thản nhiên nói, cũng không thể là con em nhà mình, nhàn không có việc gì muốn vặn ngã gia tộc của mình đi. Triệu Kỳ Lân cái này ngược lại là tán đồng. Càng là đã được lợi ích người, càng không nguyện ý đánh vỡ hiện hữu giai tầng. Chu Duệ vì cái gì? Hắn kém chút hại chết bằng hữu của mình. Việc này không thể khinh thường, chờ ngươi trở về, chúng ta cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Trịnh Vân Hy không nói gì, quay đầu liền đối Lý Trình nói ra, "Lý Trình, lập tức an bài trở về đế đô máy bay." "Là, Trịnh cục." Rạng sáng, Trịnh Vân Hy mang theo Lý Trình, Chu Duệ trực tiếp hạ xuống đặc sự cục tổng cục. Triệu Kỳ Lân không do dự trực tiếp tổ chức hội nghị. Tham dự nhân viên bên trong, đám người thần sắc khác nhau, chỉ có Vương Kiến Hải hốc mắt đỏ bừng. Con của mình kém chút chết tại Dương Châu, việc này giờ phút này không có người so với hắn càng nóng lòng muốn tìm được kẻ cầm đầu. Trước điều tra lấy chứng đi, muốn động Chu gia, không dễ dàng như vậy. Một cái chủ nhiệm đẩy kính mắt trần chờ nói, "Nhân chứng đều ở nơi này, cho chuyện ghi chép vậy tại cái này, còn lấy vật gì chứng?" Trịnh Vân Hy vô vô trước người mình là vọng. Chỉ là cấu kết quái vật, sát hại đặc sự cục thành viên chuyện này liền đầy đủ định tội. Vương Kiến Hải nâng lên hai mắt đỏ bừng, ta đồng ý. Chu gia thế nào? Vấn đề này nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Hai đại phó cục mở miệng, Triệu Kỳ Lân cơ bản cũng là ngầm cho phép, vấn đề này cơ bản cũng là định tính. Những người khác cũng biết, bọn hắn chính là bị kéo qua đi cái hình thức. Hội nghị rất nhanh thông qua được hành động quyết sách. Ngay tại tất cả mọi người muốn rời khỏi phòng họp thời điểm, Triệu Kỳ Lân thản nhiên nói, trừ hành động nhân viên bên ngoài, những người khác tạm thời trước tiên ở phòng họp đợi. Triệu cục, đây là giữ bí mật lý do, các vị không cần lo lắng, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đế đô, Chu gia trang viên. Bóng đêm thâm trầm, tòa này chiếm diện tích rộng lớn dinh thự cổ lão lại đèn đuốc sáng trưng, chỉ là cái kia quang thấu lấy mấy phần trắng bệnh cùng xâm nhiên. Tường cao bên ngoài đã bị đặc sự cục xe cộ cùng nhân viên bao bọc vây quanh, nhưng nội bộ lại an tĩnh dị thường, phảng phất một tòa thành không. Trịnh Vân Hy một ngựa đi đầu, đi theo phía sau Lý Trình, Phục Linh các loại một đám tinh nhuệ, cùng sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lại kiên định lạ thường Chu Duệ. Chấn hồn viên ở sau lưng nó lơ lửng. Trên lá cờ mơ hồ có vô số thống khổ mặt mũi vặn vẹo lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi âm lãnh uy áp, hắc quang đem toàn bộ Chu gia trang viên bao phủ trong đó. Cửa sắt bên trong, Chu gia bảo vệ cũng đều tụ tập tới, không yếu thế chút nào trừng mắt đặc sự của người. Các ngươi chơi cái gì? Hộ vệ đầu lĩnh cao lớn và bỡ, trung khí 10 phần đối với phía ngoài đặc sự cục đội ngũ hô. Đặc sự cục phá án, lập tức mở cửa, đây là lệnh kiểm soát. Lệnh bắt. Lý Trình tiến lên biểu hiện ra giấy chứng nhận. Cái gì lệnh kiểm soát, lệnh bắt, ta không biết chữ, ngươi không cần lựa phỉnh ta. Đây là Chu gia, không có cho phép ai cũng không thể vào. Trung quanh hộ vệ mỗi cái đều là long tinh hổ mãnh người lợi bó, giờ phút này đứng ở trước cửa, giống như là một bức không thể vượt qua tường. Lý Trình có chút im lặng. Trịnh Vân Hy đi vào trước cửa thản nhiên nói, lập tức mở cửa. Lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai cảnh cáo, lần thứ ba cảnh cáo. Động thủ. Trịnh Vân Hy cùng nói nhiễu khẩu lệnh một dạng, nhanh chóng cảnh cáo 3 lần, sau đó trực tiếp phất tay ra hiệu phá cửa. Lý Trình khẽ miệng giật một cái, bất quá không có mờ, trực tiếp tiến lên một cước, trực tiếp đạp gãy cửa sắt. Những cái kia cửa ra vào cao thủ bị đội vàng không kịp chuẩn bị cửa sắt đụng ra ngoài té bảy ngã trong đó. Trịnh Vân Hy chắp tay sau lưng đi đầu một bước, tự xông vào nhà dân, các huynh đệ lên. Hộ vệ kia đầu lĩnh nói một tiếng, trực tiếp nhào tới. Trịnh Vân Hy tay nắm phát quyết, dẫn huyết thuật. Một đám cao thủ trong nháy mắt huyết dịch ngược dòng, từng cái ngã xuống đất, ngất đi. Trịnh Vân Hy mở đường, một đường thông suốt, thẳng đến đám người bước vào trang viên chỗ sâu nhất Chu gia phòng tiếp khách. Trong đại sảnh, đàn hương lượn lờ. Chu gia nhân vật trọng yếu cơ hồ tề tụ nơi này, bọn hắn phân loại hai bên, thần sắc khác nhau, có phẫn nộ, có hoảng sợ, vậy có mờ mịt. Gia chủ Chu gia Chu Vệ Quân nhìn xem khí thế hùng hổ đi tới đặc sự cục đám người, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trịnh cục, Triệu cục, các ngươi làm cái gì vậy? Đi một bên chơi, đem ngươi gia đại nhân kêu đi ra. Trịnh Vân Hy đối với Chu Vệ Quân phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn. Chu Vệ Quân trong nháy mắt liền đỏ lên. Trịnh cục ngươi cái này có chút không tôn trọng người đi. Chúng ta Chu gia cũng là công văn thế gia, các ngươi đặc sự cục như thế xem kỷ luật như không, ta cũng muốn cùng mặt trên đòi một lời giải thích. Các ngươi làm chuyện gì tốt, chính mình rõ ràng, đem các ngươi lão gia tử kêu đi ra. Trịnh Vân Hy nằm chấn hồn phiên đập lên mặt đất, hắc quang bộc phát, trực tiếp đem vây quanh người Chu gia, tất cả đều lùi lui, ngồi về trên chỗ ngồi. Ngay tại Chu Vệ Quân sắc mặt khó coi, còn muốn gãi vài câu thời điểm, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, "Trịnh cục trưởng, đêm khuya đem người xâm nhập ta Chu gia, cần làm chuyện gì?" Ánh mắt mọi người nhìn về phía hậu đường. Người tới bất quá 40 khen người, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, ánh mắt sắc bén như ứng, tóc đen nhánh nồng đậm, thân thể thẳng tắp, quanh thân tản ra một loại thịnh vượng đến gần như quỷ dị sinh mệnh lực. Hắn mặc một thân rộng rãi tơ lụa đường trang, trên mặt không kinh hoàng chút nào, ngược lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt. Chu gia lão gia tử, Chu Đại Tông, năm 89 tuổi. Chương 288, thứ đồ gì chạy tới? Chương 288, thứ đồ gì chạy tới? Cho dù đặc biệt sự tình cục có quyền giám sát thiên hạ, cũng nên coi trọng cái chương trình đi. Làm việc như vậy, phải chăng quá mức bá đạo? Trịnh Vân Hy dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bên trong đại sảnh Chu gia đám người, cuối cùng dừng lại tại Chu Đại Tông trên thân, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai, chương trình. Cùng một đám cấu kết tà ma, giết hại đồng bào không phải người quái vật dạng chương trình. Chu Đại Tông nhíu mày, chậm rãi giang hai cánh tay, "Trịnh cục trưởng, nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Như thế nào tà ma? Như thế nào không phải người? Lão phu bất quá là tìm được siêu việt phàm tục, thông hướng định sinh chính xác đường đi thôi." Thanh âm của hắn mang theo một loại cuồng nhiệt tự hào, "Ngươi nhìn ta." Thân thể hấp hối quay về thanh xuân, tinh lực dồi dào hơn xa thiếu niên. Đây mới là nhân loại nên phương hướng tiến hóa. Đây mới thật sự là con đường trường sinh. Cái này so với các ngươi đặc biệt sự tình cục cái kia thiêu đốt thọ nguyên nhiên huyết công, không biết cao minh bao nhiêu. Những cái kia bảo thủ, e ngại cải biến người, cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải. Đừng nói Chu gia nhân chân kinh, liền xem như đặc biệt sự tình cục người vậy chân kinh. Triệu Kỳ Lân là biết Chu gia lão gia tử, nhiều năm trước đó chỉ thấy qua, lúc kia cũng đã già thái loạn gọn, bước chân tập tễnh. Nhưng là hiện tại cái bộ dáng này, quả thực là y học kỳ tích. Trịnh Vân Hy trong mắt cười nhạo một tiếng. Con đường trường sinh, chớ tự lấn khinh người, ngươi bây giờ còn tính là người sao? Chu Đại Tông sầm mặt lại, "Trịnh Vân Hy, chớ có nói bậy." "Nói bậy?" Trịnh Vân Hy khinh thường cười một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước, nàng ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đại Tông. Cho dù mặc bao khỏa toàn thân đường trang, nàng cũng nhìn thấy dưới cổ áo cái kia phản xạ ánh sáng nhạt lân thiến. Thân thức dò xét đồng dạng có thể cảm giác được Chu Đại Tông dị dạng. "Ngươi có dám hay không xốc lên ống tay áo của ngươi, để đại gia nhìn xem, ngươi kia cái gọi là quay về thanh xuân dưới làng ra, rốt cuộc là tình hình gì?" Chu Đại Tông ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức đưa tay hướng trong tay áo rụt rụt. Nhưng Trịnh Vân Hy căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, thân hình một đuổi, một quyền đối với Chu Đại Tông đánh đi. Chu Đại Tông tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hội trong nháy mắt, liền kịp phản ứng, đưa tay đón đỡ. Kinh lực bộc phát, Chu Đại Tông trên cánh tay quần áo vỡ vụn. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người thấy rõ, Chu Đại Tông cái kia nhìn như cường tráng tuổi trẻ trên cánh tay, bao trùm lấy cũng không phải là nhân loại da thịt, mà là từng mảnh sắp xếp chỉnh tề, lóe ra băng lạnh ánh kim loại màu xanh thấm lân phiến. Lân phiến kia thậm chí dọc theo cổ tay của hắn, lan tràn lên phía trên, biến mất tại phá toái ống tay áo chỗ sâu. Chu gia mọi người nhất thời xôn xao một mảnh, khó có thể tin ánh mắt tập trung tại cái kia che kín lân phiến trên cánh tay. Chu Đại Tông nhìn xem chính mình bạo lộ ra cánh tay, trên mặt thong dong rốt cục biến mất, thay vào đó là một loại bị vạch trần nội tình thẹn quá hóa giận cùng một tia ẩn tàng không được bối rối. "Ngươi?" Hắn nhìn hằm hằm Trịnh Vân Hy, thẹn quá thành giận. Trịnh Vân Hy cầm trong tay hồn phiên khinh thường cười một tiếng. "Lão đăng, thu ngươi đã đến." Trịnh Vân Hy vung lên hồn phiên, hắc vụ trong nháy mắt tuôn ra, lao thẳng tới Chu Đại Tông. Giống, đối mặt Trịnh Vân Hy nổi lên, Chu Đại Tông vậy không giả, toàn thân tà ác năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xanh lét quang mang bên trong lượn lờ lấy nhẹ nhẹ hắc khí. Bất quá hắn bộc phát cũng không phải là dự định liều mạng, mà là đào tẩu. Chu Đại Tông bộc phát trong nháy mắt, thân thể vậy phát sinh dị biến, đầu bắt đầu biến hình, kéo dài, dần dần biến thành thằn lằn trạng, đỉnh đầu hai cái bao tròn, đặc biệt dễ thấy, phản phất muốn sinh ra long giác bình thường. Dị hóa giống Chu Đại Tông, tốc độ nhanh kinh người. Ngón tay bàn chân đều sinh ra lợi trảo, leo lên nhảy vọt năng lực cực mạnh. Hồn Thiên Hắc Long đối với hắn cắn xé một trận, tất cả đều bị cái kia xanh lét năng lượng cản lại. Sau đó hắn liền thoát ra Chu gia đại viện, biến mất tại trong tầm mắt. Đáng chết. Trịnh Vân Hy hoàn toàn không ngờ tới đối phương thế mà liền hồn phiên công kích đều có thể đỡ được. Cái kia xanh lét quang mang bên trong quỷ dị sinh mệnh năng lượng, phản phất có thể khắc chế âm hồn bình thường. Lập tức điều động toàn bộ đế đô lực lượng cảnh vệ. Triệu Kỳ Lân nhìn thấy Chu Đại Tông dị biến cũng cảm giác được một trận không ổn, kết quả quả nhiên xuất hiện hắn không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Như thế cái hung hãn đồ chơi, chạy mất. Cái này tờ mờ là đế đô A Song Con B. Trịnh Vân Hy vậy sắc mặt khó coi, đây là chấn hồn phiên cường hóa đằng sau, lần thứ nhất thất thủ. Báo cáo. Nói. Trịnh cục, Trần Lăng bên kia hành động thất bại, Trần Lăng biến mất. Hai đầu hành động đều thất bại, cái này khiến Trịnh Vân Hy rất nổi giận. Đồng dạng nổi giận còn có Bàng Phi. Hôn đàn này, phía sau lại là hắn đang làm trò quỷ. Bàng Phi biết được Trần Lăng sự phát tin tức sau, giận không kèm được. Chính mình ký thác kỳ vọng nhân tài lại là mưu hại mình hắc thủ một trong. Lúc này, tùy thân mang theo bình chữa cháy tầm quan trọng liền thể hiện đi ra. Phát tiết lửa giận đằng sau, Bàng Phi tỉnh táo lại. Bột, cái kia Trần Lăng thời điểm ra đi, sẽ không đem thí nghiệm số liệu cũng đều tiêu hủy đi. Hỏng. Bàng Phi nghe chút lập tức đứng lên, lịnh đạ, an bài xe, đi phòng thí nghiệm. Là buồn. Tiểu Diễm mỹ nhân từ trên giường chống lên nửa người trên, cái kia mị hoặc bộ dáng, để Bàng Phi có chút miệng đắng lưỡi khô. Gần nhất chính mình đây là thế nào, làm sao càng ngày càng gánh không được sắc đẹp nữa nha. Nổi giận. Chưa dập lửa. Thật tốt sử dụng một lần bình chữa cháy sau, cuối cùng bình tĩnh một chút. Vừa rồi muốn làm gì tới? Bàng Phi suy tư. Bàng tổng nổi giận. Dập lửa. Diễn xong lửa, Bàng Phi thanh tỉnh một cái trước mắt, thầm nghĩ, Bàng Phi a Bàng Phi, muốn tiết chế, không có khả năng dạng này, mặc dù ngươi là tu sĩ. Bàng tổng ta ra thật nhiều mồ hôi ngươi giúp ta lau lau. Nổi giận. Dập lửa. A3 Bàng Phi ánh mắt có chút mê ly nằm ở trên giường, mà Linh đã không biết lúc nào đã cưỡi tại trên người hắn, tóc dài đen nhánh tảng ra, tóc dài dung hợp biến hình, biến thành sữa xúc tu bình thường. Xúc tu đen kịt vuốt ve Bàng Phi gương mặt. Phấn hồng hai con ngươi cùng Bàng Phi đối mặt. Đại môn mở ra, Trần Lăng đi vào gian phòng nhìn xem hai người, lộ ra nụ cười khinh thường. Linh đã, để Bàng Phi đem cái này mang cho người an ninh kia uống hết. Trần Lăng xuất ra một cái màu vàng óng dược tề. Linh đã lại chậm chạp không nói. Linh đã, chủ nhân, ta không khống chế được hắn. Linh đại trong thanh âm có chút sợ hãi. Trần Lăng nhất kinh. Làm sao có thể, của ngươi tinh thần lực lượng là nhân loại mấy lần. Chủ nhân, ta không khống chế được hắn, chỉ có thể để hắn bảo trì trạng thái này. Trần Lăng nhìn một chút trong tay chất lỏng màu vàng nóng, cắn răng, cho hắn uống cái này. Tinh thần của ngươi khống chế, lại thêm, tạo vật danh sách khống chế, ta còn không tin không khống chế được hắn. Cái này vốn là cho người an ninh kia chuẩn bị danh sách, nhưng là dùng tại Bàng Phi trên thân cũng không phải không thể. Theo kim hoàng chất lỏng chảy vào yết hầu, Bàng Phi tự nhiên nuốt xuống dưới. Linh đại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia ba bình thuốc đưa ra ngoài sao? Chủ nhân, đưa ra ngoài. Rất tốt, ngu muội nhân loại, sắp chứng kiến vĩ đại thời đại giáng lâm. Trần Lăng cùng Nhật nhìn xem trên giường đã bắt đầu dị biến Bàng Phi. Sư tôn, ngươi trở về rồi. Đi đâu lâu như vậy mới trở về? Sơn hồ trong biệt thự, ngay tại cùng một chỗ làm ăn cơm giã ngoại thiêu nướng đám người đột nhiên một cái giật mình nhảy dựng lên. Bởi vì một cái đã lâu không gặp thân ảnh đẩy cửa từ trong biệt thự đi ra. Ân, bồi một chút lao cổ đồng chơi hội. Lý Hoài Nguyên ôm điện thoại, ngón tay nhanh chóng cờ lật màn hình, thời gian dài như vậy không có thượng tuyến. Tài khoản bên trên điểm đỏ nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, liền thấy Ôn Mặc có chút ngượng ngùng chắp tay sau lưng, bất an điểm lấy mũi chân. Cái kia, gần nhất bên ngoài không quá an toàn, Lăng Tâm để cho ta tại ngươi cái này ở nhờ mấy ngày. A, đi. Lý Hoài Nguyên gật gật đầu, không có ý kiến gì, dù sao lại không thiếu gian phòng, trong nhà cũng không phải nghèo đói, nuôi không nổi há miệng. Lý Hoài Nguyên tự giác an vị tại quầy đồ nướng bên cạnh mặt trăng trên ghế, thoải mái dựa vào chơi game. A đúng rồi, lần này đi ra ngoài thu hoạch tương đối khá. Các ngươi tùy ý chọn mấy món dùng tốt đồ vật đi. Lý Hoài Nguyên tiện tay bung lên, một đống tản ra các loại quang mang đồ vật chồng chất ở trong sân. Một bóng người thét chói tai vang lên vọt vào đống đồ lộn xộn bên trong, sau đó ôm một đoạn xanh biếc nhánh cây đi ra. Lệ Khuynh Thành, chủ nhân, cái này có thể cho ta sao? Lý Hoài Nguyên tùy ý khoát tay áo, ra hiệu đại gia tùy tiện phân. Lệ Khuynh Thành vui vẻ thét chói tai vang lên, ôm cảnh cây đầy sân loạn tung bay. Ha ha, Kim Đan lôi kiếp không sợ. Đường Viên lay một chút đống kia tạp vật móc ra một thanh cổ kiếm, thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Cái này thứ đồ gì? Nhìn một chút cảm giác không thích hợp chính mình. Thiện tay ném một bên. Ngay tại mấy người lay tạt vật thời điểm, cửa biệt thự, một cái đầu cá thân người miệng đầy răng nanh quái vật cấp tốc chạy mà đến, đụng đầu vào hộ tông đại trận bên trên. Đụng thất điên bắt đảo, màu đỏ tươi hai mắt nhìn thoáng qua biệt thự, sau đó lại quay đầu hướng địa phương khác chạy tới. Thứ đồ gì chạy tới? Lý Hoài Nguyên lướt qua, nói thầm một tiếng, túi đầu tiếp tục rõ ràng trò chơi nhiệm vụ. Chương 289, danh sách bán long nhân chương 289, danh sách bán long nhân báo cáo. Tân vệ thủy hệ xuất hiện đại lượng đầu cá thân người quái vật. Báo cáo. Toàn bộ Long Quốc phương Bắc duyên hải có đại lượng hải sinh quái vật đăng nhập. Báo cáo. Đế đô thực nghiệm tiểu học gặp phải tập kích khủng bố. Báo cáo. Thủ phủ yêu cầu đặc biệt sự tình cục lập tức điều động bảo an đoàn đội vào ở thủ phủ. Báo cáo. Triệu Kỳ Lân nghe từng đầu thông báo tê cả ra đầu, dựa vào. Lập tức liên hệ quân bộ. Toàn thành giới nghiêm, duyên hải thiết trí chặn gác, chặn đường trong biển quái vật đăng nhập. Trịnh Vân Hy đâu? Trịnh cục đã tiến về thực nghiệm tiểu học. Lý Trình đâu? Triệu Kỳ Lân hô. Lý đội trưởng trở về tân vệ quét sạch ngư đầu quái. Lâm Lôi. Đem Lâm Lôi từ xuyên tỉnh cho ta hô trở về. Là Thần Phong, mang lên Phục Linh cùng Huyền Tu hệ học sinh đi thủ phủ đại viện, phụ trách công tác bảo an. Là Triệu Kỳ Lân cảm giác trên đầu đều ứa ra mồ hôi, nhân thủ không đủ, bên người hoàn toàn không có người có thể dùng. Hắn đều muốn lấy, nếu không trước hết để cho lần này học sinh trước tốt nghiệp được. Bất quá cũng liền suy nghĩ một chút, hiện tại Long Quốc nắm giữ tài nguyên không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy tu sĩ, hay là thiếu tiền, thiếu tài nguyên. Đáng tiếc Nga Mi động tiên bị tiên tôn chiếm, nếu là lại có một cái tiên gia động tiên, bồi dưỡng linh thảo linh thực liền tốt. Ấy, ta làm sao nhớ ký anh Hoa đảo lần trước kiểm tra đo lường đi ra động thiên vết tích. Chiếm đảo, nhất định phải chiếm đảo. Anh Hoa đảo từ xưa đến nay chính là ta Long quốc lãnh thổ. Triệu Kỳ Lân cắn răng nghiến lợi nghĩ đến, chờ lần này sự kiện kết thúc, hắn nhất định phải lên báo tin tức, thu phục mất đất. Những cá kia đầu quái, nhìn như hung tàn, nhưng là lực lượng tốc độ cũng liền cùng người bình thường không có khác nhau. Duy nhất khác biệt chính là những quái vật này không sợ sinh tử, cho nên lực phá hoại cùng lực sát thương viễn siêu không có mở ra cuồng bạo hình thức người bình thường. Quái vật đại lượng xuất hiện, đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là chỉ cần đóng cửa ở nhà, cũng không có nguy hiểm gì. Tình thế còn tại trong phạm vi khống chế. Chính là mùa hè lớn cùng ăn Tết một dạng, khắp nơi đều đang vang lên pháo đốt. Tuần bộ xe tại trên đường phố xuyên tới xuyên lui tuần tra. Gặp được ngư đầu quái liền cho hắn ăn ăn củ lạc. Bạch Lĩnh ngồi xổm ở công ty cửa sổ miệng, nhấp cà phê nóng, nhìn xem dưới lầu lẻ tẻ mấy cái ngư đầu quái tại đường cái lớn bên trên đuổi theo ô tô chạy, sau đó bị hậu phương hàng lớn trực tiếp sáng tạo bay đến giữa đường trong bùn hoa. Nguyên bản rất sinh vật quỷ dị, giờ phút này cảm giác chỉ còn lại có khơi hải. Xe lớn tài xế thăm dò nhìn chung quanh một chút, vừa rồi đụng thứ đồ chơi gì? Thành thị đối với loại này vô trí thương ngư đầu quái tới nói, vẫn còn có chút quá nguy hiểm. So với khổng lồ nhân khẩu cơ số, mấy ngàn con ngư đầu quái tiến vào thành thị, quả thực là chủng loại hi hữu. Vượt đèn đỏ ngư đầu quái bị tài xế sáng tạo phi đằng sau, tài xế xuống xe, đánh bảo hiểm điện thoại. Công ty bảo hiểm, đối phương toàn trách a, vậy ngươi làm cho đối phương bồi thôi. Tài xế nhìn thoáng qua ngư đầu quái, tựa như là sáng tạo chết, cái này nhìn cũng không giống là người. Công ty bảo hiểm. Tài xế, ta chụp ảnh cho ngươi xem ngao tài xế, ta tình huống này, là đi ai bảo hiểm. Công ty bảo hiểm, đối phương toàn trách, đi nó bảo hiểm. Tài xế, công ty bảo hiểm một ngày này tương tự điện thoại đều không có ngừng qua. Loại sự kiện này đông đảo, xảy ra tai nạn xe cộ ngư đầu quái là nhiều nhất, còn có bị chó cắn chết. Chủ nhân kia còn nói nhà hắn cho cắn chết ngư đầu quái đằng sau, ánh mắt đột nhiên trở nên lạ, luôn cảm thấy tại khinh bị nàng. Tân vệ bên này đối mặt sinh vật siêu phàm còn coi như nhẹ nhõm, nhưng là đế đô thật là một bàn loạn. So cậu còn muốn hơn phân nhện lớn, tại trên đường phố tán loạn. Nhện lực uy hiếp nhưng so sánh ngư đầu quái lớn hơn. Lớn như vậy hình thể, người bình thường bị cắn một cái, chỉ sợ trực tiếp liền bị độc chết. Hơn nữa còn có cái siêu cấp kinh khủng bán long nhân Chu Đại Tông không có đào thoát ở khắp mọi nơi thiên vong giám sát. Hắn hiện tại thân thể đã phát sinh dị biến, tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện, càng lúc càng giống là thằn lằn, trắng kiện cái đuôi vậy tại phía sau cái mông dài đi ra. Hắn tại thành thị ở giữa nhảy bọn, vừa mới tập kích thực nghiệm tiểu học, chỉ là ngắn ngủi vài phút, liền đã tạo thành mười mấy người thương vong. Hắn muốn thôn vệ, muốn tiến hóa. Đây là đăng thần chi lộ. Trong cơ thể hắn danh sách tại nói cho hắn biết, chỉ có không ngừng mà thôn vệ, mới có thể trở thành thần. Vừa chạy vừa giết, hắn càng ngày càng nặng mê vào trong đó, lực lượng tăng trưởng, sinh mệnh lực mạnh lên. Hiện ra lam tử quang trạch lần tiến, đao thương bất nhập, cho dù là súng ống đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp. Hậu phương xe cảnh sát còi cảnh sát một mực tại bang, nhưng là hắn nhưng không có khẩn trương chút nào. Tiện tay xé mở cửa xe, sau đó đem bên trong nữ tài xế đẩy ra ngoài, miệng to như chậu máu một tấm, trực tiếp liền bắt đầu ăn. Phanh phanh, đạn rơi vào phía sau lưng, cùng lân phiến cọ sát ra hòa hòa. Chu Đại Tông đi không chút nào cảm giác, y nguyên nằm dạp trên mặt đất ăn uống thả cửa. Dùng ăn huyết nhục ở giữa, thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng một chút. Quái vật, chết. Hai bóng người rơi xuống từ trên không, hai thanh linh năng chạm đao vạch ra xanh thảm đỏ quang. Nhưng là không đợi hai người rơi xuống, cái kia tráng kiện cái đuôi đột nhiên bắn nhanh ra như điện, lăng không có rúm, đem hai cái đặc biệt sự tỉnh cục trợ lý quất bay ra ngoài. Hai cái trợ lý bị cự lực quất bay, trực tiếp va vào hai bên đường trong cửa hàng. Chu Đại Tông bước xuống gặm ăn một nửa thi thể, hướng phía bên trong một cái phương hướng đánh tới. Danh sách cảm giác nói cho hắn biết hai người này càng thêm mỹ vị. Bán long nhân thân thể đã vượt qua 2 mét, đem cửa hàng pha lê cửa lớn trong nháy mắt đụng nát bét. Nào về phía vừa mới đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc biệt sự tỉnh cục tu sĩ. Nhân huyết đại pháp, đỏ nhạt linh lực trải rộng toàn thân, tu sĩ kia hành đào tại trước người. Sau một khắc, cửa hàng gạch trong nháy mắt phá toái, hai bóng người đụng vào nhau. Chật hẹp trong không gian, truyền ra trận trận tiếng oanh minh. Vách tường bị quyền cước đánh nát, hết thảy thiết bị cũng đều tại cuồng bạo trong đối kháng, vặn bẹo vỡ vụn. Các loại một tên tu sĩ khác đuổi tới lối vào cửa hàng thời điểm, Chu Đại Tông đã xé rách xuống tới tên tu sĩ kia một cánh tay lấp trong cửa vào, than lằn trên mặt, mang theo trêu tức nhìn xem một người tu sĩ khác. A a a, đi mau. Bị xé toang cánh tay tu sĩ phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Giao chiến đằng sau, mới biết được chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Đốt người đại pháp. Cái kia bị đè lại tu sĩ toàn thân giấy lên như là thực chất linh lực hỏa diễm, nhưng là không đợi hắn phản kích, liền bị bán long nhân vặn mất rồi đầu lâu. Phanh phanh phanh, dày đặc tiếng súng vang lên. Vô số linh vong tầng tầng điệp ra rơi vào bán long nhân trên thân. Nhân huyết đại pháp, đốt người đại pháp. Tên tu sĩ kia trong mắt ẩn chứa quyết ý bắn hạn chế bán long nhân hành động lưới thương đằng sau, cầm trong tay chạm đao ngang nhiên công kích. So trước đó càng khủng bố hơn tiếng nổ đùng đoàng từ trong cửa hàng truyền ra. Trung quanh cửa hàng vách tường vậy tất cả đều bị đánh nát, khói bụi cuộn cuộn. Thân thể cao lớn tay mang theo hai bộ thi thể đi ra khói bụi, che kín lân phiến trên thân thể, có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Đáng chết côn trùng, như toàn trở ngại thần minh. Chu Đại Tông thanh âm tức giận từ trong miệng truyền ra, đỉnh đầu hai cái bao tròn, có bén nhọn đoạn giác đô ra. Hai tu sĩ này quả nhiên là đại bổ. Bầu trời máy bay trực thăng tiếng oanh minh truyền đến. Chu Đại Tông, một đạo hắc ảnh từ không trung rơi xuống, cầm trong tay hắc viên, toàn thân thiêu đốt lên càng cường đại hơn linh lực màu đỏ ngỏm. Người đáng chết. Trịnh Vân Hy, luyện khí 6 tầng. Quả nhiên vẫn là Trịnh cục càng mỹ vị hơn. Vứt bỏ hai cái tu sĩ thi thể, Chu Đại Tông dài nhỏ đầu lưỡi liếm lắp một chút khóe miệng. Trên thân sâu đủ thấy xương thương thế mắt trần có thể thấy khép lại. Mênh mông màu xanh lục quang mang so trước đó muốn cường thịnh mấy lần. Chương 290, xúc cảm không tệ. Chương 290, xúc cảm không tệ. Huyết liên bạo. Yêu dị huyết thứ giống như là nở rộ hoa sen, phong bế bán long nhân tất cả trốn tránh đường đi. Chu Đại Tông trong mắt lóe lên hoảng sợ, sau đó thân thể bị mấy đạo huyết thứ đâm xuyên. Chu Đại Tông tránh thoát huyết thứ, thân hình nhanh lùi lại. Vết thương tại hào quang màu xanh lục bao phủ xuống nhanh chóng khép lại. Thật đúng là khinh thường ngươi. Trịnh Vân Hy lười nhác nói nhảm, đưa tay giương lên, hắc phiên bên trong hắc khí phun trào, một đầu âm hồn hắc long bay tán loạn mà ra, cắn xé hướng Chu Đại Tông. Máu trên đi. Chu Đại Tông thân hình khẽ động muốn chạy trốn, trung quanh đột nhiên xuất hiện đạo đạo mảnh khảnh sợi tơ màu đỏ. Hắn đụng đầu vào sợi tơ bên trong, lập tức lân giáp vỡ nát, huyết tuyến lật vào thịt bên trong. Cảm giác đau ăn mòn thần trí của hắn. Nữ nhân này làm sao nhiều thủ đoạn như vậy? Cùng những người khác hoàn toàn không giống. Chạy. Đã sớm để phòng ngươi. Trịnh Vân Hy tức giận nhìn xem Chu Đại Tông. Luyện. Trước đó ngươi chạy nhanh, ta còn không tin, ngươi có thể chống đỡ được chấn hồn phiên hồn luyện chi pháp. Trịnh Vân Hy khống chế âm khí hắc long quấn quanh ở Chu Đại Tông quanh thân. Âm lanh âm khí trong nháy mắt bắt đầu xâm nhập Chu Đại Tông thân thể. Chu Đại Tông trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, trong thời gian ngắn, màu xanh lá sinh mệnh khí tức có thể chống cự âm khí nhập thể. Nhưng là bị dạng này trói lại luyện hóa, hắn căn bản bị không nổi. Đừng nói thời gian dài, cái này 10 cái hô hấp công phu, hắn đã cảm giác thân thể phát băng, có chút mất đi khống chế. Sợ hãi tử vong xông lên đầu, tấm kia thản lẳng trên mặt xuất hiện vẻ bối rối. Không cần, ta danh sách là chân chính đăng thần chi giai, chỉ cần để cho ta thôn vệ huyết đủ, ta có thể vô hạn trưởng thành. Ta có thể nhanh chóng trưởng thành đến so kia cái gọi là tiên tôn còn muốn càng mạnh. Ta có thể trở thành Long Quốc át chủ bài. Chu Đại Tông đối với Trịnh Vân Hy quát, một cái Long Quốc có thể khống chế át chủ bài. Trịnh Vân Hy nhíu mày, không biết mùi vị. Ngươi đã làm ra loại chuyện này, ngươi cảm thấy ngươi còn có đường rút lui có thể đi? Không, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Âm hồn bắt đầu ăn mòn Chu Đại Tông thân thể. Tiểu Trịnh, chờ một hồi. Một thanh âm từ Trịnh Vân Hy ngược máy ghi chép bên trong truyền ra. Trịnh Vân Hy sắc mặt lập tức có chút dữ tợn. Cho người đã chết chôn cùng đi. Chấn sát. Trịnh Vân Hy hai mắt trở nên đen kịt một màu, thần hồn cùng hồn phiên kết nối. Chấn hồn phiên đột nhiên huyễn hóa ra một đạo thân ảnh đen kịt, cầm trong tay màu đen xin phép, xa xa nhắm ngay Chu Đại Tông. Ngay tại Trịnh Vân Hy chuẩn bị nhất cử đánh giết Chu Đại Tông, chấm dứt hậu hoạn thời điểm, một đạo tràn đầy chí dương khí tức bóng người vàng nóng nhảy vọt mà ra, nào về phía Trịnh Vân Hy. Trịnh Vân Hy trong lòng còi báo động đại tác. Màu đen hư ảnh trực tiếp thay đổi phương hướng, che lại thân thể của mình. Quang mang màu vàng ầm vang đâm vào trên bóng đen. Trong chớp nhoáng này Trịnh Vân Hy mới nhìn rõ là ai đánh lén. Một cái toàn thân bộ lông màu vàng nóng hổ đầu nhân. Vừa va chạm này đem nàng ấp ủ sát chiêu đều bắn nát. Đầu hổ thân người bên trên hào quang màu vàng giống như là âm khí khắc tinh bình thường. Bất quá hổ đầu nhân không để ý tới Trịnh Vân Hy, mà là nhằm vào đến Chu Đại Tông trước mặt, đem nó trói buộc bạo lực tránh thoát. Đi. Hổ đầu nhân quát lên một tiếng lớn, hai người trực tiếp bắt đầu thoát đi. Trịnh Vân Hy ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, khí nghiến răng nghiến lợi. Cơ hội tốt như vậy, nàng không nghĩ tới đối phương còn có giúp đỡ. Còn tốt nàng lưu lại truy tung thủ đoạn. Tất cả đơn vị, nghe ta chỉ huy. Trịnh Vân Hy điều chỉnh tốt sao động linh lực sau, cầm lấy máy truyền tin. Hai bóng người không biết mệt mỏi tại trong thành thị buôn tàu nhảy bọn, hậu phương là đội sát không vương đặc biệt sự tình cục cùng tuần bộ đội. Nhưng là theo hai bóng người chui vào đường sắt ngầm, sau đó không ngừng nghỉ chút nào tiến vào đường sắt ngầm đường hầm sau, tất cả truy tung đều mất hiệu lực. Đáng chết, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chạy. Trịnh Vân Hy táo bạo dậm chân. Thiên Vong bố phòng, cho ta nhìn kỹ mỗi một hẻo lánh. Trịnh Vân Hy tức hồn hiện quát. Nhưng là cho dù khởi động ai phụ trợ, cuối cùng Thiên Vong cũng không có lại lần nữa phát hiện thân ảnh của hai người. Hiển nhiên đối phương còn có được bọn hắn chưa từng biết đến ngụy trang chi pháp. Đế đô giao khu một cái hoang phế nông gia trong đại viện. Hiện nay người trong thôn miệng chợt giảm, loại này không người ở lại sân nhỏ khắp nơi đều là. Hai bóng người tại bầu trời đêm lướt qua, sau đó rơi vào trong viện. Đa tạ tương trợ, bằng hữu ngươi là. Thân hình của hai người đã khôi phục thành người bình thường hình thể, chỉ là trên người đặc thù còn rất rõ ràng. Chu Đại Tông khắp khuôn mặt là lân phiến, con mắt cũng đã biến thành mắt dọc. Mà đổi thành một người toàn thân bộ lông màu vàng nóng trải rộng toàn thân, cái trán lông trắng mơ hồ tạo thành một cái chữ vương. Chủ nhân đang chờ ngươi. Hổ đầu nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Chủ nhân. Chủ nhân gì? Chu lão gia tử, nhanh như vậy liền đem ta cái này đối tác quên đi. Chu Đại Tông quay đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, một người trẻ tuổi mỉm cười đi ra cửa phòng, sau lưng còn đi theo mức cực hạn xinh đẹp mỹ hoặc nữ nhân. Nữ nhân kia tóc giống như là từng đầu sống rắn một dạng. Trần Lăng. Chu Đại Nhạc hẹp dài mắt rắn nhắm lại, nhìn xem người trẻ tuổi, khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười không có mừng rỡ, chỉ có cảnh giác cùng kinh thường. Chu lão gia tử coi như trí nhớ không sai. Trường Sinh cảm giác như thế nào? Trường cái giám sinh, đây chính là ngươi cái gọi là Trường Sinh. Chu Đại Nhạc tức giận nói. Biến thành quái vật, nói đùa cái gì, cái này vốn là cũng không phải bản ý của hắn. Hắn là muốn khi Trường Sinh tiên long nhân, cũng không phải Trường Sinh bán long nhân. Hắn trưởng không lớn như vậy Chu gia, tại Long Quốc đủ để hô phong hoán vũ, kết quả biến thành cái quái vật, vinh hoa phú quý không hưởng thụ được không nói, còn muốn buôn tàu đảm bệnh. Bất quá hắn vậy rõ ràng, loại này buôn tàu chạy chối chết thời gian sẽ không quá lâu. Chỉ cần mình mạnh đến trình độ nhất định, liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đừng không biết điều, Chu lão gia tử. Trần Lăng khinh thường nhìn xem Chu Đại Nhạc, lão đầu này rõ ràng là cái người lòng tham. Bất quá Trần Lăng không sợ hắn lòng tham. Nếu hưởng thụ lấy ta cho ân huệ, vậy liền giúp ta làm việc đi. Yên tâm, chờ ta thành thần này, ta sẽ cho ngươi muốn minh hòa phú quý. giúp ngươi làm việc. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Chu Đại Nhạc cười nhạo một tiếng, thân thể bắt đầu biến hình, giữ tận long vi nứt vỡ quần, thanh tuyến cũng biến thành hùng hậu, chớp mắt liền trở nên có cao 3 mét. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ vì ngươi làm việc? Trần Lăng ngưỡng mộ Chu Đại Nhạc, phát ra tiếng cười, ngươi biết. Không đợi Chu Đại Nhạc xuất thủ, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, một cái hình thể không thể so với hắn kém bóng người to lớn xuất hiện, xuất thủ như điện, một thanh đè xuống cổ của hắn. Với anh, hắn cảm giác đến phần gáy như núi lực lượng bộc phát, bộ mặt lập tức cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Chu Đại Nhạc bị to lớn hổ đầu nhân đè xuống đất, cảm giác xương cốt đều đang phát ra tiếng rên rỉ. Hổ này thủ lĩnh thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Trần Lăng cúi đầu thương hại nhìn xem hắn, mặc dù các ngươi danh sách không sai biệt lắm, nhưng là bản thể hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Chậc chậc, Chu lão gia tử, ngươi bây giờ giống như một con chó a. Lệnh đạ, khống chế hắn. Là, chủ nhân. Chu Đại Nhạc nhìn xem xinh đẹp mỹ nữ chậm chậm tiếp cận, biểu lộ rõ ràng hoảng loạn lên. Trần Lăng, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Thả ta ra. Trần Lăng mỉm cười dựng lên cái im lặng thủ thế, suýt nhỏ giọng một chút. Nhìn trước mắt ba cái siêu phàm danh sách, lại thêm bên ngoài còn có ba cái, cách hắn điểm kỳ vọng càng ngày càng tiếp cận. Phong Linh hội tiên tôn, Bồ Câu đưa tin gần nhất bên ngoài rất loạn a, ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, đừng làm hỏng mạng lưới. Lao Vương, cùng nên tiên tôn xuất quan. Bị Ảnh, cùng nên tiên tôn xuất quan. Đại Phu, cùng nên tiên tôn xuất quan. Tiên tôn, Bồ Câu đưa tin. Người đâu? Lão hổ, tiên tôn, gần nhất ta vậy không tìm được hắn, không biết đi đâu. Nông gia trong tiểu viện, Lệnh Đạ thở nhẹ một hơi, cuối cùng khống chế Chu Đại Tông. Không đợi hắn thở phào, một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Ân. Một tiếng giọng nghi ngờ, để tất cả mọi người ở đây đều khẩn trương lên. Trần Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy được giữa không trung lơ lửng thân ảnh. Lý Hoài Nguyên không để ý tới những người khác, quay chung quanh hổ đầu nhân dạo qua một vòng. Làm sao biến thành quỷ bộ dáng này? Ăn cái gì đồ hư hỏng? Nói đưa tay tóm lấy hổ đầu nhân lông xù lỗ tai. Lý Hoài Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó đưa tay bắt đầu lột đầu. Xúc cảm không sai. Chương 291, đợi ta đăng lâm thần tọa. Chương 291, đợi ta đăng lâm thần tọa. Vậy ngươi cái này biến vậy không tệ. Lớn như vậy một con mèo to meo, xúc cảm còn như thế đồng, cũng không phải trở nên không tệ thôi. Bất quá đầu óc không dùng được. Lý Hoài Nguyên vô bảng phi sọ não. Nguyên bản bị áp chế sau không thể động đậy bảng phi, trong mắt tất cả đều là ngang ngược, nhưng là bị đập mấy lần sau, trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Tiên tôn. Bảng phi nước mắt tuôn đầy mặt, trông thấy tiên tôn chính là trông thấy người nhà. Vấn đề không lớn, cùng bản tôn đi thôi. Là tiên tôn. Tiên tôn mấy người kia chính là gần nhất tạo thành hỗn loạn căn nguyên. Bảng phi cắn răng nghiến lợi nhìn xem mấy người. Lý Hoài Nguyên quay đầu nhìn về phía ba người. Trần Lăng cổ họng khô chát chát, nhưng là tốc độ phản ứng cực nhanh. Giết hắn. Vừa bị khống chế Chu Đại Tông từ dưới đất cấp tốc bò lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa đứng lên liền chịu một bàn tay, nằm xuống liền ngủ, sọ não trực tiếp biến mất. Máu tươi cùng thịt nát tung tóe lính đạ cùng Trần Lăng một thân. Đều là cái gì? Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt nói thầm một tiếng. Đến lượt các ngươi hai. Giọng điệu này liền cùng Hắc Bạch Vô Thường dẫn người lên đường một dạng. Trần Lăng cước trong nháy mắt liền mềm nhũn. Lính đạ ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lăng, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Hoài Nguyên phát động khống chế tinh thần. Một chút nhìn sang, lính đạ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Nhìn một chút liền bạo tạc. Lý Hoài Nguyên biểu lộ không nhiều làm biến hóa, tiện tay đối với Trần Lăng phương hướng một chút, Trần Lăng miệng mũi chảy máu ẩm vàng ngã xuống đất, ít nhiều có chút không có tí sức lực nào. Lý Hoài Nguyên cho Bàng Phi cái hốt một bàn tay. Bàng Phi thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, biến trở về hình người, mà lại lần này biến hóa càng thêm triệt để, trên mặt lông hổ không có, trên thân cũng chỉ còn lại thịnh vượng màu vàng nhạt thể bao. Ta không có hoàn toàn cho ngươi đem hóa hình thuật loại trừ, về sau ngươi thôi động linh lực kích thích nên hoàn cung thú hoàn y nguyên có thể hoàn thành hóa hình. Đình chỉ linh lực cung ứng đằng sau, liền sẽ biến trở về đến. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Đa tạ tiên tôn. Đa tạ tiên tôn. Bàng Phi trực tiếp cho quỷ. Còn phải là tiên tôn A. Lý Hoài Nguyên đưa di động ném cho Bàng Phi, tranh thủ thời gian làm việc. A. A. Tốt, tốt. Bàng Phi quỷ trên mặt đất, trực tiếp khởi động máy sau đó tra xét tin tức nhóm. Sau khi xem xong, lập tức hoán đổi tài khoản cùng đặc biệt sự tỉnh cục người phụ trách bàn giao sự tỉnh. Tốt tiên tôn. Tiên tôn. Bàng Phi ngẩng đầu, chung quanh đâu còn có Lý Hoài Nguyên thân ảnh. Sơn Hồ biệt thự, Lý Hoài Nguyên lao thẳng tới máy tính. Cú may vừa mới đọc điều hoàn thành tiến vào trò chơi, không có chậm trễ hắn lên tuyến. Bàng Phi nhìn xem trống rỗng sân nhỏ, cùng trên mặt đất cái kia ba bộ tử trạng khác nhau thi thể, nhịn không được dùng mình một cái. Cầm điện thoại di động lên sắp hiện ra trận tình huống cáo chi đặc biệt sự tình cục. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh, mấy chiếc đặc biệt sự tình cục xe Việt dã màu đen vậy dọc theo nông thôn đường đất chạy nhanh đến, cấp tốc đem tiểu viện này vây quanh. Võ trang đầy đủ đặc biệt sự tình cục kiền viên bọn họ nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy viện nội cảnh tượng lúc, cho dù đều là kinh nghiệm phong phú tinh nhuệ, cũng không nhịn được mặt lộ kinh sợ. Khổng lồ bán long nhân thân thể, không có đầu nằm ngoài giữa sân, còn có cái thất khiếu chảy máu nam thanh niên cùng không đầu nữ thi. Sân nhỏ khắp nơi đều là huyết tương cùng thịt nát, giống như là luyện ngục một dạng. Là Trần Lăng. Đặc biệt sự tình cục trợ lý lập tức xác nhận dễ nhận biết nhất nam nhân thi thể. Bán long nhân không cần phân biệt, chỉ có thể là Chu gia lão gia tử. Phong Linh sẽ ra tay quả nhiên lôi lệ phong hành. Liền xem như lại thế nào cảm thấy Phong Linh hội không phải chính thống, cũng không khỏi không bội phục Phong Linh biết thực lực. Đem thi thể đều mang về, rửa sạch việc này, đặc biệt sự tình cục làm có thể thuần thục. Ở giữa không có gì khúc nhạc dạo ngắn, chính là trên đội xe đường thời điểm, gặp một thứ từ thôn trấn hồ nước trong bỏ ra tới đầu cá người. Đều không cần động thương, một cái trợ lý xuống dưới, tam quyền lưỡng cước liền đánh bất tỉnh đi qua, ném trên xe một khối kéo trở về. Đầu cá người sức chiến đấu là thật kém cỏi, cũng liền hù dọa một chút người bình thường. Dù sao con cá kia đầu diễn hóa thời điểm khả năng có chút vấn đề, không phải hướng phía trước mà là ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Miệng đầy răng nhọn đô chiều bên trên, căn bản không dùng được. Liên đối ánh mắt cũng không được khá lắm làm. Có thể là dạng này kết cấu thân thể ở trong nước càng dùng tốt hơn. Nhưng là con nện đen kia là thật nguy hiểm, độc tố có thể tùy tiện giết chết một người trưởng thành. Trước mắt phòng sâu bệnh chính là cao nhất ưu tiên cấp sự tình. Về phần trong biển đi lên những hải sản kia, rất được hoan nghênh. Đều là hình thể to lớn hóa hải sản, con cua lớn, da lớn da tôm, còn có con to hải sâm đậu. Ngay từ đầu rất đáng sợ, nhưng là về sau rất nhanh liền có người phát hiện bọn da hỏa này, không chỉ hình thể to lớn, hương vị còn rất tốt, so phổ thông hải sản càng thêm tươi đẹp. Sau đó bờ biển nhưng không dùng được quân đội. Thương hộ cùng du khách, nhân thủ xẻng sắt, xà beng, tự phát đi săn. Phía sau có chuyên môn thu mua loại này đặc thù hải sản đều là giá cao. Bây giờ muốn bắt một cái, đều được đoạn. Hoặc là nói nhân dân lực lượng là cường đại nhất. May phía quan phương không có nói cho bọn hắn hải sản còn có thể tráng dương. Không phải vậy bờ biển này người đều có thể đánh đứng lên. Nơi nào đó trong khe núi, nơi này có một cái nhân công đảo đới sơn động. Ngoài động cửa sắt lớn quá chặt. Trong động chỗ sâu, một cái tản ra tử quang nhàn nhạt ba chân tử đồng trong đỉnh, huyết hồng kỳ quái chất lỏng quay cuồng. Những chất lỏng kia rất nhanh chảy ra, trên mặt đất hội tụ thành một cái vũng nước. Cũng không lâu lắm, vũng nước bắt đầu vặn vẹo biến hình. Một cái trần truồng hình người xuất hiện. Bất quá này hình người sinh vật cũng không phải thật sự là người, mà là giống như là một loại nào đó chất keo đắp lên thân thể. Theo động tác, trên thân thậm chí còn đủ ảng búng ra. Ta mới thật sự là nhân vật chính, đáng chết trên thế giới này tại sao có thể có mạnh như vậy người tồn tại. Bóng người mở mắt ra sau, trong mắt mang theo cực độ căm hận cùng sợ hãi. Hắn ngồi dậy, tìm tới nơi hẻo lánh bị chống nước túi nghiêm mật bịt kín cái dương. Mở ra cái dương thay đổi một bộ quần áo, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía trong dương đồ vật. Trong dương, thượng vàng hạ cám có rất nhiều loại đồ vật. Bộ lông màu vàng nóng, lam tử sắc lân phiến, sợi tóc màu đen, còn có một đoạn quan xoắn xúc tu. Thậm chí còn có một ít lục màu nâu đuổi, cùng một ít nhan sắc kỳ quái huyết dịch. Đây đều là hắn phí hết tâm tư sưu tập mà đến. Lục vụ, cự thú chi huyết, danh sách quái vật hàng mẫu, còn có tu sĩ chi huyết, chờ chút các loại sinh vật hàng mẫu. Có thể, đầy đủ ta nhất định có thể thành công. Đợi ta đăng lâm thần tọa, ta tất sát ngươi. Bóng người cùng nhiệt đem các loại vật liệu vứt xuống cái kia tử đồng trong đỉnh. Tử đồng trong đỉnh, chống rông xuất hiện chất lỏng màu đen, tất cả tiến vào bên trong hàng mẫu, lập tức liền sẽ bị hắc thủy tăng dã. Mà lại hắc thủy này nhan sắc hội theo đầu nhập hàng mẫu biến hóa. Một hồi biến thành màu vàng, một hồi biến thành màu hồng, cùng bảng màu một dạng. Khi hắn điên cuồng ném vào tất cả hàng mẫu sau, cuối cùng nhìn xem thân thể của mình, phát ra điên tiếng cười. Ha ha ha, đây chính là thiên ý, cái gì bản thân tồn tại, ta đã quyết định đăng thần, làm gì quan tâm nhân loại thân phận này. Tất cả mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém mình thân là nhân loại máu tươi. Nhưng là hắn hiện tại đã không có thân thể, nói thế nào máu tươi. Nhìn xem cái kia vật mèo biến hóa màu sắc màu đen nước canh, trực tiếp ôm uống một hơi cạn sạch. Chương 292, thực sự là phục chương 292, thực sự là phục xỉn xệ, băng lãnh nhưng lại mang theo quỷ dị thiêu đốt cảm giác chất lỏng lướt qua cái kia không tồn tại yết hầu, tràn vào hắn dạng chất keo thể nội. Trong chốc lát, khó có thể tưởng tượng thống khổ quét sạch hắn ý thức mỗi một hẻo lánh. Đây không phải là đơn thuần trên vật lý đau đớn, mà là nguồn gốc từ sinh mệnh bản chất bị cưỡng ép xé rách, đánh nát, lại lung tung ghép lại trùng cực trả tấn. Dạng chất keo thân thể kịch liệt và mèo, bành trướng, co vào, mặt ngoài như là sôi trào giống như toát ra vô số bọt khí, nhan sắc tại màu đen, màu vàng, màu xanh lá, màu tím ở giữa điên cuồng lấp lóe. Các loại lẫn nhau xung đột bài xích năng lượng cùng sinh mệnh tin tức tại hắn thân thể bên trong mạnh mẽ đâm tới, ý đồ tranh đoạt quyền chủ đạo. Tất cả những này đều tại cái kia quỷ dị hắc thủy thôi hóa bên dưới, tiến hành một trận thảm liệt mà hỗn loạn dung hợp. Hắn hình thái bắt đầu phát sinh dọa người biến hóa. Khi thì cánh tay bành trướng thành bao trùm lấy lân phiến lợi trảo, khi thì lại thoái hóa héo rút thành nhỏ bé yếu ớt xúc tu. Phía sau lưng bỗng nhiên đâm ra bén nhọn cốt thứ, sau một khắc vừa mềm hóa sụp đổ, chảy ra sền sệt màu xanh lá chất lỏng. Đầu lâu vị trí không ngừng bặm mẹo, mơ hồ hiện ra hổ, lòng, cá thậm chí nện mơ hồ đặc thủ, lại cấp tốc tán loạn. Đây là một cái mất khống chế tiết độc tạo vật quá trình, không có chút nào mỹ cảm cùng trật tự có thể nói, chỉ có nguyên thủy nhất, hỗn loạn nhất sinh mệnh lực tại tuyệt vọng dãy rủa. Không biết qua bao lâu, cái kia kịch liệt động tĩnh dần dần bình ổn lại. Trong sân động, tràn ngập nồng đậm hỗn hợp anh ái, khét lẹt cùng mùi hôi mùi lạ. Tại nguyên chỗ, một cái hoàn toàn mới tồn tại chậm rãi đứng lên. Ước chừng cao 3 mét, hình thái đại khái duy trì lấy hình người, nhưng chi tiết chỗ tràn đầy không phải người khủng bố. Da của nó có một loại phản phất nhiều loại sinh vật tổ chức cưỡng ép khâu lại cùng một chỗ cảm nhận. Bộ phận khu vực bao trùm lấy ảm đạm màu vàng lông ngắn, bộ phận khu vực thì là băng lãnh lam tử sắc lân phiến, còn có địa phương là thô ráp như vỏ cây hoặc trơn ướt như da cá cấu tạo. Bộ mặt quỷ dị nhất, không có minh sắc ngũ quan, chỉ có một cái không ngừng có chút nhúc nhích nếu thịt trạng kết cấu, nếu thịt mặt ngoài phân bố mấy chục khỏa lớn nhỏ không đều con mắt. Những con mắt này không có quy luật chút nào chuyển động, bắn ra ra đi cùng hỗn loạn, ánh mắt tham lam. Thành công lực lượng. Đây chính là lực lượng của thần sao. Nó say mê cảm thụ được, cái kia mấy chục cái trong mắt đồng thời toát ra si mê cùng tàn nhẫn. Không, còn chưa đủ hoàn mỹ, còn cần càng nhiều. Cường đại hơn hàng mẫu. Càng nhiều. Thôn vệ. Đợi ta triệt để khống chế lực lượng này, thôn vệ hết trên thế giới này tất cả đặc dị ta sẽ thành duy nhất, trung cực thần. Đến lúc đó, thiên tôn.
ha ha, ôi ôi, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười trong sơn động quanh quẩn. Vật nhỏ, dáng dấp vẫn rất độc đáo. Ngay tại Trần Lăng điên cuồng tưởng tượng lấy sau này thành tựu thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Trần Lăng đống nhiên quay đầu. Ai? Xuyên thấu qua cửa sắt, Trần Lăng thấy được ngoài cửa một thiếu niên chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, mặt không thay đổi cùng Trần Lăng cách cửa sắt đối mặt. Giống, không giống tiếng người tiếng giống từ trong sơn động truyền đến. Khâu lại quái vật, trong thanh âm vậy mang theo hỗn loạn. Người bình thường dù là nghe được một tiếng giống này, chỉ sợ cũng sẽ thần kinh rối loạn. Lý Hoài Nguyên móc túi ra điện thoại, sau đó ấn mở máy bấm giờ. Cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, để cho ta nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì. Lý Hoài Nguyên định cái đồng hồ báo thức, xoay chuyển màn hình, biểu hiện ra cho Trần Lăng nhìn. Trần Lăng trong nháy mắt cảm nhận được vũ nhục, toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn nguyên bản chỗ mặt đất, núi đá băng liệt, hạ xuống ra một cái hố nhỏ. Cửa sắt trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Hai cái cửa sắt hướng phía Lý Hoài Nguyên bay đi. Nhưng là một bóng người tốc độ so với sắt môn càng nhanh. Đuốt rồng giống như tay trái nắm tay, một đạo sen lẫn địa quang, tính ăn mòn năng lượng cùng tinh thần trùng kích hỗn loạn sóng năng lượng theo ra quyền hướng phía Lý Hoài Nguyên đánh tới. Lý Hoài Nguyên lơ lửng tại cách xa mặt đất 5-6 mét độ cao, biểu lộ cùng động tác đều không có biến hóa gì. Một tay đưa điện thoại di động trước nâng, một tay chắp sau lưng. Trên điện thoại di động tính thời gian đọc giây, mới vừa vặn nhảy lên một con số. Trần Lăng nắm đấm liền đã xuất hiện ở Lý Hoài Nguyên trước mặt, có thể thấy được tốc độ kia nhanh chóng. Nhưng là bay tới bao nhanh, bay trở về liền có bấy nhiêu nhanh. Lý Hoài Nguyên động đều không có động, quanh thân khí chàng Trần Lăng đều không có đột phá, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên sườn núi. Trên sườn núi cây cối bẻ gãy, khói bụi nổi lên bốn phía. Luyện hóa rất nhiều sâu kiến đằng sau, Lý Hoài Nguyên tu vi cũng tới đến hóa thần kỳ. Đừng nói vận dụng đại thừa kỳ nguyên thần, hoặc là thần thông thuật pháp, chỉ là cường độ nhục thân, vậy viễn siêu tinh thần. Trần Lăng một quyền này liền quanh người hắn tùy ý lưu chuyển khí chàng đều không thể đột phá. Ngoan thoại thả rất tác động, nhưng là thực lực thật là. Điện thoại lơ lửng giữa không trung cho hắn tính thời gian, đối với trong động vây vây tay, từ đồng đỉnh rơi vào trong tay. Tay mang theo một cây chân, nhìn trái phải một chút. Lý Hoài Nguyên đem đỉnh đảo lại, đổ. Bên trong hắc thủy vậy không hướng dẫn ra ngoài. Cái đồ chơi này khá quen thế nào? Lý Hoài Nguyên tưởng tận xem xét đỉnh bà chân thời điểm, Trần Lăng vậy điền cuồng phát động công kích. Bất quá từng đạo khí thế kinh người, đặc hiệu hoa lệ công kích, lại ngay cả Lý Hoài Nguyên trung quanh 5 mét bên trong không khí đều không đột phá nổi. Diệt thế thẩm phán, hỗn độn tổ tức. Lý Hoài Nguyên tay vươn vào trong đỉnh, móc lộc lấy hắc thủy, muốn bất đi ra điểm. Thứ đồ chơi gì? Không có móc ra, Lý Hoài Nguyên nhìn xem vậy cùng hàn chết một dạng hắc thủy, một mặt kỳ quái. Không đúng, ta nhìn hắn đều trực tiếp uống. Lôi diện, tinh thần nhiễu loạn. Lý Hoài Nguyên nghĩ, đem đỉnh nhắm ngay miệng, ngửa đầu muốn uống một chút thử một chút. Kết quả vậy không hướng dẫn ra ngoài. Có phải hay không bởi vì không có bỏ đồ vật nguyên nhân? Lý Hoài Nguyên nghĩ đến điểm mấu chốt. Ký sinh lục vụ. Bóng dáng tập kích. Từ tụ lý căn côn, móc ra một cái hạt châu màu xám, ném bên trong. Mấy sâu kiến kia thứ ở trên thân, hẳn là có thể chứ. Bỏ vào quả nhiên có phản ứng, hạt thủy bắt đầu lộc cộc đứng lên, nhưng là rất nhanh, tình huống không đúng, hạt châu màu xám kia tản mát ra hào quang màu xám, ngược lại bắt đầu thôn phệ hạt thủy. Lý Hoài Nguyên tranh thủ thời gian móc ra. Như thế rất rủi. Không gian độn. Ân. Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu nhìn từ bỏ công kích, ngược lại chạy trốn Trần Lăng. Còn chưa tới thời gian đâu, trở lại cho ta. Không gian lập tức rối loạn, nguyên bản đào tẩu Trần Lăng đột nhiên phát hiện chính mình hướng phía Lý Hoài Nguyên tiến lên. Lúc này trực tiếp trượt quỳ gối. Ta sai rồi, tiền bối tha mạng. Trần Lăng vậy không muốn loạn, trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu. Nhanh, ngươi còn có 4/35 giây. Trần Lăng mặt xám như cho, rất khó tưởng tượng hắn như thế khuôn mặt là thế nào làm ra loại kia biểu lộ tuyệt vọng. Nhìn xem Trần Lăng tựa hồ thật từ bỏ, Lý Hoài Nguyên lắc lắc trên tay tử đồng đỉnh. Thứ này ngươi từ chỗ nào lấy được? Ta nhặt được. Từ chỗ nào nhặt? Tại Thần Nông Giá du lịch thời điểm nhặt. Thần Nông Giá? Lý Hoài Nguyên lần nữa nhìn một chút cái này từ đồng đỉnh, có chút giật mình. Đưa tay vẫy một cái, trên tay đi ra một cái giống như là cái nắp một dạng đồ vật, sau đó chùm lên từ đồng trên đỉnh. Theo cái nắp đắp lên, toàn bộ từ đồng đỉnh trong nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành màu đồng tao. Dựa vào, đây không phải từ chủ thần không gian hối đoái kia cái gì luyện yêu lâu sao? Cái này bại ra đồ chơi. Lý Hoài Nguyên tưởng tượng cũng biết chuyện gì xảy ra. Đây cũng là đường viên từ hắn cái kia rời đi cái kia một đống đồ vật bên trong một kiện. Không biết vì cái gì bị ném. Cho nên nói, gần nhất rồng này quốc náo động, lại với hắn có quan hệ. Thật sự là phủ. Khiến cho bản tôn giống như là cái gì kỷ nguyên đại kiếp một dạng. Chương 293, giết người chu tâm chương 293, giết người chu tâm Lý Hoài Nguyên có chút khó chịu. Hắn mặc dù tự giác không phải hạng người lương thiện gì, nhưng là vậy tuyệt đối không phải là tai họa. Nhưng là gần nhất tai họa này nhân quả liên hệ đều chỉ hướng hắn, để hắn khó chịu. Không đúng, không phải bản tôn vấn đề, là mấy cái kia bất tài đồ. Một giây sau hắn liền đem nổi vãi ra. Thế nào lại là bản tôn vấn đề? Suy nghĩ minh bạch chuyện căn nguyên, Lý Hoài Nguyên nhìn về phía một mặt hèn mọn Trần Lăng. Tiên tôn bảo vật này ta nguyện ý dâng lên, ta cái này giải trừ thần hồn kết nối. Ngươi còn nhìn thấy mặt khác cái gì sao? Trần Lăng nhất cứ thế, sau đó vội vàng nói, có cái ỉn phải tỷ con nét, còn có chút cờ OS đạo cụ. Ta đều không có nhặt, đều tại nguyên chỗ. Lý Hoài Nguyên tiện tay xé rách không gian, đem các loại thất lạc vật thu về. May Trần Lăng cảm thấy không có tác dụng gì, nếu là cầm ỉn phải tỷ gồn nẹt đến cái búng tay, hắn cũng không biết lỗ thủng này làm sao bổ. Vậy ngươi cũng trách không dễ dàng, nhiều như vậy dùng tốt chọn lấy cái khó khăn nhất dùng. Lý Hoài Nguyên nhìn xem trong tay luyện yêu lô, thản nhiên nói: "Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, thật vô ý cùng tiền bối đối nghịch, còn xin tiền bối tha mạng." Lý Hoài Nguyên thu hồi luyện yêu lô thản nhiên nói: "Bản tôn vậy không thèm để ý những cái kia." Trần Lăng trong lòng vui mừng, đa tạ tiền bối, ta có rất nhiều phối phương có thể hiến cho tiền bối. Cầu tiên tôn thu lưu. Ân. Lý Hoài Nguyên tùy ý lên tiếng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ngay tại Trần Lăng lễ bái thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên. 5 phút đồng hồ đến tới phía ta. Trần Lăng. Một cái đại thủ tại trước mắt hắn phóng đại, sau đó trước mắt hắn tối sầm, liền không có sau đó. Đem Trần Lăng ném vào linh lô trong, khoảnh khắc luyện hóa. Mặc kệ chính tả, tại vạn pháp linh lô trước mặt đều là tư lương. Chuyện chỗ này. Trở về, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn cái này bất tài đồ. Lý Hoài Nguyên vung lên ống tay áo, thân ảnh biến mất nguyên địa. Sơn hồ biệt thự Lý Hoài Nguyên thân hình xuất hiện ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân liền dựa vào ở trên ghế salon chơi điện thoại. Sư tôn, sư tôn. Đường Viên hấp tấp xông vào môn. Sư tôn ngươi nhìn, ta khống thủy thuật thành. Ta phát hiện ta am hiểu hơn phụ nước. So với khống hỏa cùng phi kiếm, ta cảm giác khống thủy thật đơn giản. Đường Viên mừng rỡ đi vào Lý Hoài Nguyên trước mặt, ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem lòng bàn tay phun nhỏ suối biểu hiện ra cho Lý Hoài Nguyên nhìn. Phun nhỏ suối tự thành tuần hoàn. Từ trong lòng bàn tay phun ra, tản mát bọt nước lại trở xuống trong lòng bàn tay bộ vị chờ đợi lần thứ hai phun trào. Nhìn xem lốc đồ đệ mừng rỡ bộ dáng, Lý Hoài Nguyên có chút im lặng. Ngươi một người trúc cơ tu sĩ học được một cái luyện khí một tầng đều biết khống thủy thuật, còn đáng giá cao hứng như vậy. Bản tôn đến cùng tạo cái gì nghiệt? Thôi, tóm lại là chính mình đệ tử. Người trẻ tuổi ra điểm sai rất bình thường. Lần này, liền. Đường Viên hưng phấn từ trong tủ lạnh lấy ra ba chén trà sữa, xé mở cái nắp. Ba đạo dòng nước hội tụ lòng bàn tay. Sư tôn, ngươi nhìn ta cho ngươi biểu diễn cái viễn chỉnh cho bù trà. Một dòng nước xẹt qua không gian, phóng tới Lý Hoài Nguyên miệng. Lý Hoài Nguyên trong lúc nhất thời há mồm cũng không phải không há mồm cũng không phải. Há mồm cảm giác là lạ. Không há mồm trà sữa này. Ngươi không được qua đây a. Tại trà sữa dán mặt trong nháy mắt, Lý Hoài Nguyên thân hình hơi biến hóa, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Đường Viên sau lưng, cho nàng cái hót một bàn tay. Mã Đức chế trượng, căn bản nhịn không được một chút. Hứa Yên. Đem nàng cua trong hàn đàm. Đường Viên bưng bít lấy cái hót, một mặt không hiểu nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Nàng vẫn không rõ sở tại sao phải bị đánh. Hứa Yên cùng Lâm Miêu chạy tới. Sư tôn, ta chúc cơ, hàn đàm không khó chịu. Đường Viên có chút ủy khuất nói. Lý Hoài Nguyên trực tiếp động thủ giáo huấn. Lý Hoài Nguyên còn kéo không xuống tới này cái mặt. Thả địa phương khác, lấy nàng tu vi hiện tại, sát thực nguy hại không lớn. Hứa Yên cùng Lâm Miêu nhìn xem Lý Hoài Nguyên sắc mặt biến hóa, thở mạnh cũng không dám. Lên nồi nấu dầu, bản tôn tự mình hạ chủ. Hai người đem nàng treo ngược lên, đợi chút nữa xem chúng ta ăn. Hứa Yên cùng Lâm Miêu khiếp sợ nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Tôn bóc vỏ tim heo, sư tôn thủ đoạn này hay là cao a? Ta sai rồi, sư tôn ta sai rồi, cho hải tử lưu một ngụm đi. Đường Viên bị dây thừng màu vàng treo ở giữa không trung, vừa đi vừa về đi lại, trơ mắt nhìn Lý Hoài Nguyên ba người hưởng thụ mỹ thực, liền liền đậu đậu đều tại đáy bàn gặm thịt kho tàu linh ngư đầu. Mùi thơm kia hồn siêu phết lạc, Đường Viên tâm tính hỏng mất. Lý Hoài Nguyên dùng đũa kẹp lấy mềm nát như nạm chỉ vào Đường Viên, cầm bản tôn đổ vật khắp nơi ném loạn, cho bản tôn gây tai họa. Không để cho ngươi phát triển trí nhớ, ngươi không biết trời cao đất rộng. Để bản tôn cho ngươi lật tẩy, ngươi được lắm đấy. Đem như nạm đưa vào trong miệng. Ngay 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 Đường Viên muốn thèm khóc. Sư tôn ta sai rồi, về sau ta nhất định hảo hảo nghe lời, hảo hảo tu luyện. Hứa Yên cùng Lâm Miêu cũng không dám quên, các nàng nhưng không có đại sư tỷ như vậy kháng tạo. Nhiều lắm là vụng trộm chừa chút ăn cho đại sư tỷ đền bù một chút. An vào phía sau, Lý Hoài Nguyên nhìn xem giữa không trung lưu chảy nước miếng Đường Biên, bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đem nàng đem thả xuống. Đường Biên cái gì cũng không nói, lập tức lên bàn, cầm đũa liền bắt đầu ăn. Hứa Yên nhìn xem mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại trên bàn tròn ăn phong phú bữa tối, cảm giác dạng này cũng không tệ. Lệ Khuynh Thành đều ở bên cạnh hút linh thiện bên trong linh khí. Lý Hoài Nguyên lần này vậy đi theo ăn vào cuối cùng. Bất quá con mắt cũng không có rời đi điện thoại. Sau khi ăn xong, ba cái đồ đệ cùng Lệ Khuynh Thành đều tự giác thu thập bắt đũa. Nhớ ăn không nhớ đánh Đường Viên đã bắt đầu khoe khoang chính mình không thủy thuật. Ôm đồm tất cả rửa chén sống, hóa thân toàn tự động máy rửa bát. Ngay tại Sơn Hồ biệt thự một mảnh an bình tường hòa thời điểm, đặc biệt sự tình cục lại là vô cùng lo lắng. Lần này đế đô tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhất là còn đối một trường học tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Đặc biệt sự tình cục tổng bộ, bên trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. To lớn màn hình điện tử bên trên nhấp nhô đế đô sự kiện thương vong thống kê, tài sản tổn thất ước định cùng xã hội ảnh hưởng phân tích báo cáo. Nhất là thực nghiệm tiểu học gặp tập kích, nhiều tên thầy trò thương vong tin tức, giống một tảng đá lớn đặt ở mỗi người trong lòng. Triệu Kỳ Lân sắc mặt tái nhợt, ngón tay đập mặt bàn, thương vong danh sách xác nhận hoàn tất sao? Trợ cấp làm việc nhất định phải lập tức đuổi theo. Liên hệ tốt nhất tâm lý can thiệp đoàn đội, đối may mắn còn sống sót thầy trò cùng gia thuộc tiến hành trưởng kỳ phụ đạo. Triệu cục yên tâm, đã an bài xong xuôi. Một tên phụ trách hậu cần cùng giải quyết tốt hậu quả trợ lý lập tức trả lời. Tất cả thương binh đồng đều đạt được tốt nhất cứu chữa, người gặp nạn gia thuộc vậy đã sơ bộ tiếp xúc, chúng ta hội phụ trách tới cùng. Trịnh Vân Hy ngồi ở một bên, nhắm mắt lại, đầu ngón tay xoa nở Việt Thái Dương. Chu Đại Tông cùng Trần Lăng mặc dù đã đền tội, nhưng sự kiện tạo thành phá hư cùng khủng hoảng lại cần thời gian dài dằng dặc đến vớt lên. Trong óc nàng không ngừng chiếu lại lấy cùng bán long nhân giao chiến hình ảnh. Đặc biệt sự tình cục có lực lượng đang không ngừng tăng cường, nhưng là vẫn thiếu khuyết giải quyết dứt khoát tính quyết định lực lượng. Mới thu tông môn thánh thú lại không thích hợp xử lý trong thành thị sự tình. đừng nói cấp trên gấp, nàng đều có chút gấp. Nếu là tiên tôn là đặc biệt sự tình cục người liền tốt. Trịnh cục bên này mau chóng tìm người tiếp nhận một chút trường học dạy học làm việc. Đặc biệt sự tình cục bước kế tiếp trọng tâm phải đặt ở mở hoa anh đào tiết kiệm bí cảnh lên.
Tốt.
Trịnh Vân Hy, thứ đồ chơi gì? Cái gì tiết kiệm? Chương 294, ngươi tại sao không đi lên lớp A? Chương 294, ngươi tại sao không đi lên lớp A? Không chỉ Trịnh Vân Hy mộng, ở đây hội nghị đại đa số người đều mộng. Tin tức này có chút nghịch thiên. Hoa anh đào mặc dù đoàn diệt nhưng là nơi này đã từng là Mỹ Lệ quốc trụ sở, lại là nó trọng yếu vị trí chiến lược. Long quốc, Mỹ Lệ quốc đều muốn chiếm thành của mình, thậm chí Bắc Hùng quốc đều dục dịch. Nhưng là hiện tại hòa bình hoàn cảnh lớn bên dưới, ba cái siêu cường quốc tất nhiên không biết bởi vì nơi này, trực tiếp hạ chẳng mở ra tranh chấp. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có điều hòa không khí hệ thống vận hành yếu ớt tiếng vang. Tất cả mọi người bị Triệu Kỳ Lân cái này thạch phá thiên kinh kế hoạch chấn động đến nhất thời tắt tiếng. Trịnh Vân Hy dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm bảo trì bình ổn, "Triệu cục, đây là cấp trên ý tứ." Triệu Kỳ Lân gật gật đầu, "Đề án là ta sách nhưng là cấp trên biểu thị đồng ý. Chiến lược phương diện, đại gia không cần quan tâm, quân đội toàn lực phối hợp. Chúng ta Long Quốc vậy có lực lượng có khí phách một lần." Vương Kiến Hải còn có chút lo lắng, Mỹ Lệ quốc ở bên kia kinh doanh nhiều năm, mặc dù chủ lực rút lui, nhưng lực ảnh hưởng còn tại, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chúng ta nuốt vào toàn bộ quần đảo. Bắc Hùng quốc vậy một mực đối Viễn Đông ra cửa biển nhìn chằm chằm. Một vị phụ trách quốc tế sự vụ cán bộ vậy lo lắng bổ sung, "Đúng vậy a, Triệu cục. Tam đại hạch võ quốc trực tiếp hạ tràng tranh đoạt một khối nơi vô chủ nguy hiểm này quá lớn, rất có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, phá hư hiện hữu chiến lược cân bằng." Triệu Kỳ Lân cười đưa tay ngừng câu chuyện. "Đây chính là cái thuyết pháp, biểu thị quyết tâm của chúng ta, cấp trên cũng biết đây không phải một cái ngắn hạn liền có thể có thành quả sự tình. Nhưng là chúng ta trước cần phải làm là chiếm lĩnh xuống tới, về phần quốc tế thừa nhận độ, từ từ soát chính là." "Chính cục, người đi Anh Hoa đảo từng tế luyện trấn hồn viên, đối nơi đó càng hiểu hơn. Anh Hoa đảo thích hợp nhân loại ở lâu sao?" Trịnh Vân Hy lắc đầu. "Anh Hoa đảo bên trong, âm khí bạo động, rất nhiều sinh vật đều phát sinh dị biến. Người nếu là thời gian dài ở vào tình thế như vậy, cũng sẽ biến hóa. Cho nên cho đến bây giờ Anh Hoa đảo vậy không thích hợp nhân loại ở lâu. Nhưng là chúng ta tu sĩ có thể, đây là ưu thế của chúng ta. Tất cả mọi người không muốn đánh, nhưng là ai cũng hao tổn bất quá chúng ta." Triệu Kỳ Lân kiểu nói này, ở đây cũng đều biết ý gì. Từng cái trong lòng có chút lửa nóng, cái này nếu là thành, xét xử lưu danh là thỏa. Bàn giao tình huống sau, Triệu Kỳ Lân trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Trịnh Vân Hy đồng chí có phong phú Anh Hoa đảo kinh nghiệm tác chiến, làm lần này tiền tuyến tổng chỉ huy, mọi người có ý kiến gì hay không? Tất cả mọi người không có ý kiến. Trịnh Vân Hy hiện tại là đặc biệt sự tình cục trụ cột. Từ vây giết bán Long Nhân Chu Đại Tông thời điểm liền có thể nhìn ra, Trịnh Vân Hy thực lực tương đương khủng bố. Người khác liều mạng mới có thể đổi thương bán Long Nhân. Tại Trịnh Vân Hy trong tay, liền phản kháng đều làm không được. Nếu không phải đầu hổ kia người đột nhiên đánh lén, Chu Đại Tông sớm đã bị cầm xuống. Lý Trình, Lâm Lôi, Trần Bình làm phụ tá, hiệp trợ Trịnh Vũ. An bài này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Bình. Liên Trần Bình đều xuất động. Trần Bình thế nhưng là người phòng thí nghiệm, nói cách khác, lần này bên cạnh khai thác bên cạnh nghiên cứu. Cấp trên là thật gấp. Tất cả mọi người có thể từ một hạng này hạng an bài bên trong, cảm giác được một ít gì đó. Một trận quyết định tương lai quốc tế thế cục hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Cơ hồ tại ngày thứ hai, Long Quốc hai đại hạm đội đi đến Hoàng Hải. Mới nhất một đời chim loan chiến cơ thình lình xuất hiện. Bắc Hùng quốc cùng Mỹ Lệ quốc phản ứng vậy tương đương cấp tốc, lập tức tuyên bố đi đến Hoàng Hải tiến hành quân diễn. Cùng lúc đó, Đế Đô Đại học Huyền Tu hệ vậy khai giảng. Lý Hoài Nguyên có chút không muốn đi. Không có gì kỉnh. Bất quá Bàng Lăng Tâm cùng Ôn Mặc bọn người hay là lái xe tới đón hắn. Bởi vì lúc trước thi đấu, Bàng Lăng Tâm đổi một cỗ MTV, ngồi 5 người dễ dàng. Lý Hoài Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là đi. Đi lại nói thôi, dù sao vậy không chậm trễ hắn chơi game. Một đường sốc này, thật là sốc này. Hiện tại đường cao tốc bởi vì lúc trước thực vật nguy cơ nguyên nhân, rất nhiều nơi đều bị thảm thực vật phá hủy, đến bây giờ vậy không có sửa chữa tốt. Cần không ngừng đổi nhau lộ tuyến. Trên đường còn sáng tạo chết một cái ngư đầu quái. Bất quá Bàng Lăng Tâm xuống tới nhìn một chút xe sơn đều không có rơi, đoán chừng là Lý Hoài Nguyên xuất thủ. Thiện tay đánh cái báo cáo điện thoại. Con cá này đầu quái chẳng mấy chốc sẽ có tuần bộ cục tới kéo đi. Gần nhất phòng thí nghiệm tại Trưng Thu loại cá này đầu quái, không biết dùng để làm gì. Cũng may Lý Hoài Nguyên có đầy đủ kiên nhẫn, không biết bởi vì chút chuyện nhỏ này mà có ý nghĩ gì. Buổi chiều mới đến Đế Đô Đại học. Kết quả trong đại học, vậy khắp nơi đều tại tu sửa. Trước đó thực vật nguy cơ, sắp thực ảnh hưởng rất lớn. Cũng may Huyền Tu viện không có cái gì vấn đề quá lớn. Bất quá rất nhanh tất cả mọi người đạt được phụ đạo viên thay đổi tin tức. Trịnh Vân Hy bởi vì muốn chấp hành nhiệm vụ, cho nên đằng sau Huyền Tu hệ do một cái tên là Từ Tĩnh nữ tu sĩ phụ trách. Vị này phụ đạo viên thật sự thành phụ đạo viên, bởi vì tu vi của nàng còn không có Huyền Tu hệ học sinh cao. Mỗi ngày huấn luyện cũng không có Trịnh Vân Hy ở thời điểm, khiến cho như vậy không bị cản trở. Đều theo bộ liền bàn cảm giác. Cũng may đại gia trải qua thực chiến đằng sau, đều biết tu vi tầm quan trọng, cơ bản không cần đốc xúc. Lý Hoài Nguyên càng không quan tâm cái kia, hắn hiện tại chỉ muốn trở về làm chính mình thể thao điện tử sự nghiệp. Ký túc xá Lục Liên Bình Phong, đã lâu không gặp. Bất quá không đợi hắn thoải mái một hồi, liền có người gõ cửa. Lý Hoài Nguyên đồng học, ngươi tại sao không đi lên lớp a? Hỏng, quên nói cho Từ Tĩnh chớ trêu chọc Lý Hoài Nguyên. Trịnh Vân Hy đứng tại khoa học hào đầu thuyền nhìn xem không tín hiệu điện thoại một trận chết lặng. Nàng cũng không đến mức vừa mở học liền đi tìm tiên tôn phiền phức đi. Tính toán trước không nghĩ, trước giải quyết vấn đề trước mắt đi. Bọn này quỷ lão động tác nhanh như vậy sao? Long quốc hành động xuất kỳ bất ý, nhưng là không nghĩ tới vẫn có thể cùng Mỹ Lệ quốc hạm đội đối đầu. Song phương ăn ý không có khai hỏa, nhưng là chính là nằm ở nơi nào trở ngại ngươi tiếp tục đi tới. Chính Vân Hy có chút đau đầu. Cái này lên bờ đều lên không được, làm sao đi tìm Động Thiên? Các nàng có thể vụng trộm đi lên, nhưng là đến tiếp sau đâu? Chẳng lẽ còn có thể một mực lén lút đường vòng lên đảo? Quân đội phụ trách phối hợp tiền tuyến chỉ huy là Long An tuyển tướng quân. Ngay tại Trịnh Vân Hy nhức đầu thời điểm, Long An tuyển liền phát tới thông tin tình cầu. Trịnh cục, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trên cho chỉ thị chính là toàn lực phối hợp đặc biệt sự tình cục. Cho nên gặp được việc này, trước tiên Long An tuyển liền muốn hỏi thăm một chút Trịnh Vân Hy ý kiến. Trịnh Vân Hy vậy rất đau đầu, a cũng không thể vung tay lên, hô lớn một tiếng đánh chìm bọn hắn đi. Nếu không ngay tại Trịnh Vân Hy thời điểm do dự, một bóng người xuất hiện tại nàng bên cạnh. Người tới đây làm gì? Lý Hoài Nguyên hỏi. Khu khu cụ. Trịnh Vân Hy bị đột nhiên bóng người xuất hiện kinh hãi khẽ run rẩy, kém chút đem máy truyền tin ném đi. Tiên tôn, mới tới phụ đạo viên kiến chết, mau để cho nàng lăn. Lý Hoài Nguyên nhạt tiếng nói. Chán, tiên tôn thứ lỗi, là của ta sai lầm, ta sẽ trở liền lập tức cho hậu phương phát tin tức. Trịnh Vân Hy cung kính nói. Ân. Trịnh Vân Hy một mực rất thượng đạo Lý Hoài Nguyên cũng chính là cho nàng mặt mũi, không phải vậy sớm bảo cái kia từ tĩnh bút hơi khỏi nhân gian. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Hoài Nguyên nhìn xem hai quân đối chọi, có chút hiếu kỳ. Chương 295, cùng đi chơi đùa. Chương 295, cùng đi chơi đùa về tiên tôn. Chúng ta tại Anh Hoa đảo bên trên phát hiện hư hư thực thực động thiên phúc địa ba động, đang chuẩn bị lên đảo thăm dò. Trịnh Vân Hy như nói thật đạo. Lãnh đạo ý nghĩ là động thiên phúc địa cùng Anh Hoa đảo đều muốn chiếm lĩnh, cho nên điều động chúng ta đến đây. Bất quá Mỹ Lệ quốc cùng Bắc Hùng quốc hiển nhiên cũng không muốn để cho chúng ta chiếm lĩnh chỗ này phúc địa. A Lý Hoài Nguyên nhìn xem hai quân xa xa giằng co, tới hào hứng. Cảm giác này cùng trò chơi bên trên hải chiến hay là có khác biệt. Hiện tại dùng con mắt đều không nhìn thấy đối thủ, cũng đã tiến nhập hỏa lực cảnh giới phạm vi bên trong. Các ngươi định làm như thế nào? Lý Hoài Nguyên hỏi. Trịnh Vân Hy nghĩ nghĩ, chi tiết nói chúng ta chuẩn bị lợi dụng không trung ưu thế, tiến hành uy hiếp áp chế. Chỉ cần bọn hắn sợ tự nhiên sẽ nhường đường. Chim loan chiến cơ ưu thế là nghiền ép thức. Quang học cùng dạ đã cảm giác hoàn toàn che đậy, đột phá đối phương chặn đường lưới hỏa lực dễ dàng. Trịnh Vân Hy cảm thấy đi qua uy hiếp vài vòng, Mỹ Lệ quốc hạm đội liền sẽ thức thời tránh ra. Không đủ thú vị. Lý Hoài Nguyên lắc đầu. Trịnh Vân Hy nghe lời này, liền có chút sợ hãi. Trực tiếp cùng bọn hắn làm. Trịnh Vân Hy gãi đầu một cái, đầu thật ngứa. Lý Trình thông chi Long tướng quân, chủ động xuất kích. Một bên Lý Trình trừng to mắt nhìn xem Trịnh Vân Hy. Nhanh a. Lý Trình bị Trịnh Vân Hy bất thình lình mệnh lệnh cả kinh sững sờ, nhưng thiên chức của quân nhân để hắn lập tức kịp phản ứng. Nắm lên máy truyền tin, dùng hết khả năng bình ổn ngữ khí hướng Long An tuyển tướng quân truyền đạt chỉ lệnh. Long tướng quân, Trịnh cục mệnh lệnh, chủ động xuất kích. Máy truyền tin đầu kia, Long An tuyển tướng quân tựa hồ vậy trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng lập tức, một cái thanh âm như linh chém sắt truyền đến, minh bạch. Thi hành mệnh lệnh. Cơ hồ tại chỉ lệnh hạ đạt một giây sau, nguyên bản còn tại cùng Mỹ Lệ quốc hạm đội tiến hành nguy hiểm vũ đạo Long quốc hạm đội, khí thế bỗng nhiên biến đổi. Chói hai chiến đấu cảnh báo tại tất cả Long quốc tàu chiến kéo lên vang. Trước đó chỉ là điều chỉnh góc độ hạm pháo cùng gần phòng hệ thống, giờ phút này cùng nhau chuyển động, hỏa khống giả đã khóa chặt chùm sóng như là vô hình lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu không gian, một mực đóng đinh tại Mỹ Lệ quốc hạm đội mỗi một chiếc chiến đấu hạm con bộ vị mấu chốt. Trên không trung, nguyên bản còn đang tiến hành uy hiếp tính xoay quanh chim loan chiến cơ bảy, đống nhiên đáp xuống, cơ giới bụng phương vũ khí cánh cửa khoang trong nháy mắt mở ra, lộ ra hàn quang loẹt loẹt không không đạn đạo cùng chính xác chỉ đạo tạc đạn. Tốc độ của bọn nó đống nhiên tăng lên, như là săn mồi săn chim cắt, lấy gần như thẳng đứng góc độ, hướng phía Mỹ Lệ quốc hàng mẫu chiến đấu bảy hạch tâm không được ngang nhiên cắt vào. Cái kia không nhìn vật lý quy luật cùng ẩn thân khoa học kỹ thuật mang tới đánh vào thị giác, để tất cả thông qua quang học thiết bị quan sát được một màn này, Mỹ Lệ quốc quan binh tê cả da đầu, càng làm cho người ta hít thở không thông là mặt biển phía dưới. Long quốc công kích tàu ngầm chủ động sơn nạ mạch sùng trở nên trước nay chưa có dày đặc cùng có tính công kích, như là lôi vang lên chống trận. Cái này liên tiếp động tác phát sinh ở trong chớp mắt, phản phất một giây sau liền muốn toàn diện khai hỏa quyết tử tư thái. Thượng đế, bọn hắn điên rồi. Mỹ Lệ quốc quần hào hàng không mẫu hạm trên cầu tàu, quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh trong nháy mắt bị vô số hỏa không khóa chặt ký hiệu bao phủ phe mình tàu chiến tiêu chí, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Kinh khủng nhất hay là những cái kia chim loan chiến cơ trên da đa chống giống cũng đã có thể sử dụng mắt thường quan sát đến. Bên cạnh hắn các quan tham như vậy một mảnh xôn xao, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Bọn hắn lấy được mệnh lệnh là cản trở, uy hiếp, tận khả năng kéo dài Long quốc người đăng nhập. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Long quốc người sẽ như thế quả quyết, như vậy bất chấp hậu quả. Loại trình độ này hỏa lực biểu hiện ra, đã vượt xa khỏi uy hiếp phạm chủ, đơn giản chính là chiến tranh toàn diện khúc nhạc dạo. Trưởng quan, chúng ta hỏa khống hệ thống cũng bị toàn diện quá chặt. Đối phương điện tử áp chế cường độ tăng lên 300. Chúng ta một tên phụ trách phòng không hệ thống sĩ quan âm thanh run rẩy báo cáo, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tại đối phương loại cấp bậc này kỹ thuật ưu thế cùng quyết tuyệt thái độ bên dưới, bọn hắn lưới phòng không lạc thùng rỗng kêu to. Rút lui, lập tức rút lui. Toàn hạm đội, cao nhất chiến nhanh, thoát ly tiếp xúc. Hàng không mẫu hạm quan chỉ huy cơ hồ là dùng giống hô lên mệnh lệnh, trên trán nổi gân xanh. Hắn không dám đánh cược, hắn đảm đương không nổi ở chỗ này cùng Long quốc hạm đội buộc phát toàn diện xung đột trách nhiệm. Cái kia vài khung giống như quỷ mị chim loan trên cơ, cùng dưới mặt biển nhìn chằm chằm tàu ngầm, để hắn rõ ràng nhận thức đến, thực lực của hai bên chênh lệch đã lớn đến đủ để ngay đầu tiên liền quyết định thắng bại trình độ. Tiếp tục giằng co, chỉ có bị nghiền ép một cái hạ tràng. Mỹ Lệ quốc hạm đội thân thể cao lớn, tại thời khắc này lộ ra không gì sánh được bụng về cùng chật vật. Tất cả tàu chiến gần như đồng thời chuyển hướng, tướng đối yếu ớt bên cạnh mạn thuyền cùng phần đuôi bạo lộ ra, động cơ công suất đẩy lên lớn nhất, không để ý đội hình, không để ý tư thái, chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát đi mảnh này đột nhiên trở nên chí mạng hải vực. Trước đó tất cả ngạo mạn cùng khiêu khích, tại thực lực tuyệt đối cùng không che giấu chút nào ý chí chiến đấu trước mặt, không còn sót lại chút gì. Long Quốc hạm đội bên này, Long An tuyển tướng quân nhìn xem màn ảnh ra đa bên trên hốt hoảng rút lui Mỹ Lệ Quốc hạm đội, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn đối với máy truyền tin, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chỉ cùng bọn hắn rút lui. Khoa học hào bên trên, Trịnh Vân Hy vậy nhẹ nhàng thở ra, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh. Biết theo kế hoạch, đăng nhập bộ đội chuẩn bị xuất phát. Nàng cố gắng để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. Lý Hoài Nguyên có chút bất mãn, cái này chạy không có tí sức lực nào. Đối phương đúng là như vậy mềm yếu hạng người, ta đề nghị các ngươi trực tiếp đánh tới, đem bọn hắn quê quán cũng đã chiếm. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Trịnh Vân Hy, cái kia thời cơ chưa thành thục, mà lại Long Quốc hiện tại cũng không có nghiền ép cấp bậc lực lượng. Nếu là triệt để khai chiến, sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đem toàn bộ Lam Tinh hủy đi. Trịnh Vân Hy tận lực giải thích một chút. Không phải vậy, bạn nhất tiên tôn tới hào hứng làm sao xử lý? Thật sự cử quốc chi lực mở ra thế chiến. À, các ngươi cái kia vũ khí hạt nhân sắc thực hội phóng thích năng lượng đặc thù đi ra, bất quá tu sĩ có thể hấp thu loại năng lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái gì? Trịnh Vân Hy trừng to mắt, giống như trong lúc lơ đãng biết bí mật gì. Đều là một loại năng lượng, linh khí bao dung năng lực rất mạnh, có thể dẫn đạo các loại năng lượng dung nhập trong đó, sau đó đặt vào thể nội. Không phải vậy sao là ngũ hành linh khí thuyết pháp? Lý Hoài Nguyên tùy ý nói. Nhìn xem Trịnh Vân Hy kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, Lý Hoài Nguyên nhíu mày, các ngươi không có phát hiện sao? Không phải thứ này làm sao phát hiện a? Cái này pháp môn tu luyện cũng liền một năm trước vừa tới tay. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều còn tại luyện khí một tầng tầng hai quanh quẩn một chỗ đâu. Ai có thể nghĩ tới cái này cách dùng? Trên đảo này xác thực có cái động thiên phúc địa. Không đợi Trịnh Vân Hy tiêu hóa tin tức này, liền nghe đến Lý Hoài Nguyên thanh âm. Chán, tiên tôn có cần sao? Trịnh Vân Hy lập tức cung kính hỏi. Nếu là có cần, ta đi thành tiên tôn tranh thủ. Tranh thủ? Không cần, loại động thiên phúc địa này đối ta ý nghĩa không lớn. Lý Hoài Nguyên tùy ý nói. Trịnh Vân Hy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta cùng các ngươi cùng đi chơi đùa. Cho ta khẩu súng. Lý Hoài Nguyên nhiều hứng thú vây vây tay. Trịnh Vân Hy sững sờ, sau đó trong nháy mắt liền vui mừng quá đỗi. Từ Khang Bình lần thứ hai đi vào hòn đảo này, tâm tình đặc biệt không giống mới. Lần thứ nhất lên đảo là kinh hồn táng đảm, cuối cùng còn bị Mỹ Lệ Quốc đại binh bắt đi, gián đoạn nghiên cứu của hắn. Lần này Long Quốc quân đội hộ tống, còn có đặc biệt sự tỉnh cục đỉnh tiêm chiến lược Trịnh Vân Hy phó cục trưởng tòa chấn, tất nhiên có thể có càng nhiều thu hoạch. Chỉ là không biết thời gian dài như vậy, anh hoa đảo bên trên sinh vật có hay không phát sinh biến hóa. Hắn đến chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ đi ra. Ngay tại hắn mang theo đoàn đội chế định lên đảo sau chú ý hạng mục cùng kế hoạch thời điểm, Trịnh Vân Hy nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi vào cửa. Trịnh cục tới thật đúng lúc, chúng ta lên đảo kế hoạch sơ bộ định ra bản thứ nhất, Trịnh cục đến xem kế hoạch phải chăng tường tận. Không cần nhìn, cứ như vậy là được, từ lao việc này không nên chậm trễ, thuyền cập bờ chúng ta lập tức xuất phát. Từ Khang Bình, kế hoạch này hay là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh. Nghe ta, ưu thế tại ta. Go, go. Chương 296, tất cả đều là trị số chương 296, tất cả đều là trị số khoa khảo thuyền tới gần anh hoa đảo sau, lập tức liền cảm thấy đến từ trong không khí ấm lãnh. Rõ ràng còn là tháng 9, nơi này nhiệt độ không khí lại đặc biệt thấp. Trên toàn bộ hòn đảo không từ đầu đến cuối tràn ngập nhàn nhạt sương mù xám. Dù là từng có một lần lên đảo kinh nghiệm từ Khang Bình ý nguyên cảm thấy áp lực, cảm giác rất kỳ quái. Đảo này cảm giác so trước kia âm rất nhiều. Trịnh Vân Hy cảm thụ một chút trong không khí âm tà năng lượng. Trên đảo này hơn 100 triệu sinh linh tử vong, biến thành âm hồn, sau đó âm hồn lại bị Lý Hoài Nguyên cường thế cắn quét. Tích xúc âm tà năng lượng đã nồng đậm đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Từ Khang Bình nhìn xem bên bờ các loại thực vật, nơi này thực vật biến hóa so với lần trước lớn hơn. Hiện tại tất cả thực vật đều có một vệt màu tím, nhìn có chút yêu dị. Cái này vứt bỏ bến cảng, khắp nơi đều là dị xét thuyền đánh cá, bên bờ trên con đường vứt bỏ ô tô cũng đều đã có vết dị. Theo lý thuyết nơi này mới vẹn vẹn đi qua hơn một năm mà thôi, dị xét trình độ thế mà đã cao như vậy. Đi thôi. Từ Khang Bình đứng dậy, nhìn một chút đã thu thập xong thực vật hàng mẫu nói ra. Lần này cùng lần trước không giống mới, lần trước đội ba cái gì cũng không kịp khảo sát, lần này không có uy hiếp khác, hậu phương hay là bên ta hạm đội, cảm giác an toàn mười phần. Lốp xe to lớn nhiều địa hình xe, từ trong khoang thuyền vận đi ra. Cái này nhiều địa hình xe, có 8 cái lốp xe, cao cao chống lên xe khoang thuyền, giống như là cái nện lớn, cho nên vậy xưng là nện xe. Dẫm lên trên cái thang nện xe, 10 chiếc nện xe xếp thành một loạt, dọc theo đường cái nhanh chóng tiến lên. Trên đường gặp được một chút cản đường xe cộ, căn bản cũng không giảm tốc độ, trực tiếp từ trên thân nó ép tới. Mà xe khoang thuyền trừ chấn động nhẹ nhẹ, không có bất kỳ cái gì sốc này. Có thích hợp phương tiện giao thông, đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đến một cái thành thị duyên hải bên trong. Vứt bỏ đô thị, đã thành động thực vật thiên đường. Phía trước là vứt bỏ thành thị, chỉ cục, chúng ta có thể phát xạ máy không người lái dò đường. Chiến thuật tiểu đội thành viên lập tức đưa ra đề nghị. Không cần đến, hết tốc độ tiến về phía trước. Ta mở ra đường. Trịnh Vân Hy chỉ lệnh truyền đến. Còn phải là Trịnh Cục. Trịnh Cục phách lực này thật là tuyệt. Khó trách đặc biệt sự tình cục các huynh đệ nhiệt tình mười phần, có lãnh đạo như vậy ai cũng chịu phục a. Đi theo hành động đặc chiến đội viên hết sức cảm khái. Nện đội xe dọc theo rách nát đường cái lái vào vứt bỏ đô thị, như là xâm nhập một tòa bị thời gian lãng quên rừng sắt thép. Nhà cao tầng pha lê màn tường phần lớn phá toái, như là vô số chỉ trống rỗng con mắt nhìn chăm chú bọn này khách không mời mà đến. Vật mèo mang theo màu tím mạch lạc dây leo bò đầy công trình kiến trúc từ ngoài, thậm chí đem một chút thấp bé nhà lầu hoàn toàn bao khỏa, tạo thành từng tòa màu xanh lá mộ. Hiển nhiên nơi này vậy nhận được trước đó thực vật dị biến thai nạn ảnh hưởng. Mới đầu, nện xe bằng vào nó mạnh mẽ việt dã tính năng, nghiền ép lên tản mát gạch ngói vụn cùng vứt bỏ xe cộ, còn có thể bảo trì cao tốc tiến lên. Nhưng càng đi thành thị chỗ sâu, đường xá liền càng phát ra phức tạp cùng quỷ dị. Báo cáo, phía trước nói đường bị sụp đổ cầu vượt hải cốt triệt để phá hỏng, không cách nào thông hành. Xe dẫn đầu truyền đến tin tức, không chỉ là người vì kiến trúc đổ sụp, phiền toái hơn chính là những cái kia điên cùng sinh trưởng thực vật biến dị. Một chút nguyên bản làm hàng cây bên đường chủng loại, bây giờ bộ rễ tráng kiện đến như là cự mãng, trực tiếp ủi pha cứng rắn đường ngựa mặt, dây dưa cùng nhau lấy hình thành từng đạo tự nhiên chất gỗ hàng rào. Càng có một loại như là vật sống giống như núc ních màu tím bụi gai, hiện đây phía trước khu phố, bọn chúng tựa hồ có thể cảm giác được chấn động, nện xe lốp xe ép đi lên lúc, những bụi gai kia lại như cùng xúc tu giống như cuốn lên đến, phát ra rợn người tiếng ma sát. Tốc độ xe nhanh thời điểm còn tốt, một khi tốc độ chậm lại, trở ngại tăng lên rất nhiều. Nhìn xem đầy đất dây leo, Từ Khang Bình rất may mắn lần này không có khinh trang xuất trận. Nếu là lại cùng lần trước một dạng, dựa vào xương vỏ ngoài đi đường, sợ là căn bản là không có cách đột phá cái này rừng gai. Nện xe mã lực mặc dù có thể miễn cưỡng tiến lên, nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Theo tiến lên bị ngăn trở, tài xế cũng chỉ có thể giẫm chân ga đi chuyển vận, động cơ dầu đi hế ren tiếng oanh minh, tại thành thị bị bỏ đi bên trong tiếng vọng. Mà cái này tạc âm, hiển nhiên kinh động đến tòa thành thị này chân chính cư dân. Rắc. Chói hai tiếng rít từ bốn phương tám hướng vang lên. Chỉ gặp hai bên đường cao lầu cửa sổ lỗ rách cùng ban công biên giới, nô ra vô số song con mắt màu đỏ tươi. Đó là từng cái hình thể cực đại lông vũ hiện ra màu nâu tím và đen. Bọn chúng thành quần kết đội địa phủ lao xuống, như là màu xám phong bạo, điên cuồng dùng sắc bén mỏ cùng móng đuốt công kích nện xe cửa sổ xe cùng lốp xe. Phanh phanh phanh. Không sợ chết lao xuống. Cứng rắn kính chống đạn bị mổ ra lít nha lít nhít điểm trắng, đặc chủng lốp xe cao su cũng bị vạch ra đạo đạo ngân sâu. Số lượng này, tại biến dị quạ đen thời điểm xuất hiện, nện trong xe chiến sĩ cũng đã bắt đầu đánh trả. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, cũng không phải khó giết, mà là số lượng quá nhiều. Một băng đạn xuống dưới, lệ vô hư phát, nhưng là liên miên bảy quạ lại nhìn không ra giảm bớt đến. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác khó làm thời điểm, Trịnh Vân Hy xuất thủ, bước lên hắc khí trấn hồn viên, phun ra một đầu màu đen âm long, vọt thẳng vào trong bảy quạ. Âm long chỗ qua, biến dị quạ đen liền xuống sủi cảo một dạng tuân rơi xuống. Có rất xuống giữa không trung, liền bị đồng bạn xé rách lấy ăn hết. Bất quá so với che khuất bầu trời hắc nha, âm long đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đây rốt cuộc giấu bao nhiêu a? Sẽ không phải toàn bộ trong thành thị đều là loại biến dị này quạ đen đi. Khoa khảo đoàn run lẩy bẩy. Cho dù là thân kinh bách chiến các chiến sĩ cũng có chút sợ hãi. Trịnh Vân Hy duy trì lấy âm long tà xung hữu đột, một lúc sau, vậy cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đặc biệt sự tình cục đội viên. Mặc một thân đồng phục màu đen Lý Hoài Nguyên tay ôm súng, họng súng từ cửa xạ kích nô ra đi, một người một súng tiểu ô nha, liền cùng công viên động viên bóng một dạng, đánh gọi là một cái hưu nhàn tự tại. Cái này cùng trò chơi bên trên là không giống nhau lắm. Lý Hoài Nguyên đánh khí cầu đánh chính sung sướng, hoàn toàn không để ý toàn bộ đội xe an nguy. Trịnh Vân Hy có chút hối hận nàng sớm nên nghĩ tới. Đôi này mặc dù thô, nhưng là dù sao không phải là của mình chân, hắn không bị khống chế a. Phanh phanh phanh, cộc cộc cộc, Lý Hoài Nguyên đi theo tiếng súng khỏe miệng có chút ép không được, những đồ chơi này khoan hay nói, mặc dù thô ráp, nhưng là cái này xạ kích phản hồi vẫn rất cấp trên. Đánh xong một băng đạn, Lý Hoài Nguyên đưa tay sờ hồng đạn, nhưng là tả hữu sờ lên, trống không. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lý Hoài Nguyên phát hiện nguyên bản nguyên một cái dương đạn thế mà đều đánh xong. Xách. Ngay tại hắn quay đầu công phu, đã mất đi hỏa lực xạ kích điểm trong nháy mắt nhào lên một đoàn biến dị quạ đen, còn có mấy cái hình thể to lớn. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, nguyên bản biến dị quạ đen bên trong lẫn vào không ít hình thể càng lớn. Con quạ này thế mà còn có trí tuệ, đây là nhìn thấy chúng ta hỏa lực giảm bớt mới xuất hiện lợi hại hơn cá thể. Trên kính chống đạn vết dạng càng lúc càng lớn. Theo một cái to lớn quạ đen va chạm đi lên, pha lê ở vang vỡ vụn. Vũ thủy tinh đối với Lý Hoài Nguyên đập vào mặt. Cái kia giữ tận cự hình quạ đen trong mắt mang theo xích hồng khát máu qua mang, biểu lộ tựa hồ có loại rêu cận ý vị. Không tốt. Trong xe đội viên khác lúc này kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian thay đổi họng súng. Tất cả vụ thủy tinh lại tại tới gần Lý Hoài Nguyên trong nháy mắt đình trệ, sau đó đột nhiên hướng phía bên ngoài bộc phát ra đi, như là phát xạ súng bắn đạn ghém một dạng. Oeng, cơ hồ trong nháy mắt, bên này bảy quả bị thanh không. Tựa như là đen như mực trên giấy, đột nhiên rọi cho một đạo sơn trắng một dạng. Không chỉ như vậy, bên này tất cả nhà lầu đều trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Từng cái trước sau thông thấu lỗ thủng trải rộng cả lầu thể. Trong xe an tĩnh lại, cũng là bất khả tư nghị nhìn xem bên này bầu trời. Lý Hoài Nguyên quay đầu vỗ Trịnh Vân Hy bên người trấn hồn viên. Một tầng gợn sóng màu đen lấy trấn hồn phiên làm trung tâm, tạo thành hình tròn quang mang, trong nháy mắt huyết trương. Trong thành thị, đột nhiên bành trướng ra một cái cự đại màu đen trong suốt quang cầu, đem toàn bộ thành thị bao quát ở bên trong. Sau đó quang cầu huyết trương đến cực hạn sau, cấp tốc biến mất, bầu trời hạ xuống con quạ màu đen mưa. Cơ hồ trong nháy mắt, trên mặt đất trải cao mình có một mét dày quạ đen thi thể. Trịnh Vân Hy ngơ ngác nhìn lại xuất hiện bầu trời màu xám. Giản dị tự nhiên, không có kỹ xảo, tất cả đều là chỉ số. Chương 297, trong thành cánh rừng chương 297. Trong thành cánh rừng năng lượng đặc thù trận cường độ tăng lên 20. hẳn là những này biến dị quạ đen quy mô lớn nguyên nhân của cái chết. Những này biến dị quạ đen hẳn là ở một mức độ nào đó tịnh hóa loại năng lượng đặc thù này trận. Từ Khang Bình nhìn xem số liệu biểu phân tích nói, những con quạ này tịnh hóa năng lượng chàng. Trợ thủ của hắn Tiểu Lý hơi kinh ngạc. Từ Khang Bình cười gật gật đầu, chỉ vào số liệu biểu nói ra, cùng nhau đi tới chỉ có trong thành này năng lượng đặc thù trận yếu nhất. Thành thị bên ngoài loại kia âm lãnh năng lượng chàng hiển nhiên không thích hợp động vật sinh tồn. Đoạn đường này đi tới trên đường liền con côn trùng đều rất ít gặp, cùng chúng ta lần trước nhìn thấy tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần trước còn chứng kiến biến dị mại lương hiệu cùng một chút biến dị động vật, mà lại những thực vật kia cũng phần lớn có tàn héo chi tượng, chỉ có một ít màu tím thực vật còn sống. Ngược lại là trong thành thảm thực vật càng thêm tươi tốt, còn có tràn ngập sức sống đùi gai thực vật tồn tại. Lại thêm đánh giết bảy quả sau, năng lượng chàng cường độ lên cao. Ta suy đoán, loại biến dị này quạ đen hẳn là có thể tịnh hóa năng lượng chàng, để trong thành thị năng lượng chàng giảm xuống, càng thêm thích ứng động thực vật sinh tồn. Thiên nhiên vĩ lực thật đúng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Từ Khang Bình phân tích xong đằng sau, hết sức cảm thán. Trình cục, chúng ta muốn xuống dưới lấy một chút sinh vật hàng mẫu. Loại quạ đen này rất đặc thù, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta tìm tới giải quyết loại năng lượng đặc thù này trận biện pháp. Vừa rồi Trịnh Vân Hy ngăn cơn sóng dữ, tất cả mọi người là nhìn thấy. Toàn bộ đội ngũ đối với Trịnh Vân Hy độ tín nhiệm đã đạt đến đỉnh phong. Có thể, bất quá dùng lấy mẫu cắn đi, phía dưới khóm đùi gai có chút phiền phức, tận lực không cần xuống xe. Giờ phút này khóm đùi gai đã từ quạ đen trong đống xác chết chui ra ngoài. Đại bộ phận đều tại quấn quanh hấp thu biến dị quạ đen huyết nục, đối với nhện xe chiếu cố đều ít đi rất nhiều, nhưng là y nguyên gặp nguy hiểm. Là trình đốn 5 phút đồng hồ, sau 5 phút xuất phát. Là tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, tại sinh tử áp lực dưới, thần kinh đều căng thẳng dòng dã 1 giờ. Bất quá trình đốn cũng không phải nghỉ ngơi. Chính cục, đạn dược tiêu hao quá lớn, chỉ còn lại có hơn 5,800 phát. Lái xe lên nào, mang theo 150,000 phát đạn. Trên kết quả đảo cái này còn không có nửa ngày, mau đánh xong. Cái này tiêu hao tốc độ, thật sự là có chút quá nhanh. Chúng ta muốn hay không trở về vài đội tiến hành tiếp tế? Trịnh Vân Hy suy tư một chút, sau đó lắc đầu, phát xạ đạn tín hiệu, thông chi nhảy dù tiếp tế. Cái này tràn đầy bất ngờ ở trên đảo, Trịnh Vân Hy cũng không dám để bọn hắn phân tán. Chăm chú quay chung quanh tiên tôn mới là tốt nhất bảo mệnh phương pháp. Lý Hoài Nguyên tìm súng, tựa ở trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng bưng thương nhắm chuẩn xa xa mục tiêu, sau đó lại kéo ra chốt súng xem xét bên trong cấu tạo, chính chơi quên cả trời đất đâu. Đều đặt 1800 phát đến cùng trên xe, nơi này kính chống đạn nát, cần sung túc hỏa lực. Còn lại tất cả xe chia đều, tại tiếp tế đến trước đó, tận lực tiết kiệm sử dụng. Là rất nhanh Lý Hoài Nguyên bên cạnh không hồng đạn lập tức lắp kín hộp đạn, để cho tiện nhanh chóng lấy dùng, tất cả đạn đã lắp hoàn thành. Lý Hoài Nguyên rất hài lòng. Vừa rồi chân nhân cờ S hắn hay là chơi rất thoải mái, chính là những con quạ này quá dày đặc, không dùng được nhắm chuẩn. Hắn dù sao cũng là chiến địa thư thần. Nạp đạn lên nòng, bương thương liền đánh. Đem 500m bên ngoài một cái màu đỏ nụ hoa đánh nát. Cái này đột nhiên tiếng súng, doa đến ngay tại chỉnh đốn các chiến sĩ cuốn quýt đỡ thương nhắm chuẩn trùng quanh địch nhân ở đâu. Địch nhân ở đâu? Nơi nào có địch nhân? Phương bị. Phương bị. Báo phương bị. Tần số truyền tin hỗn loạn một mảnh. Trịnh Vân Hy khỏe miệng co giật nhìn xem còn tại bương thương ngắm loạn Lý Hoài Nguyên, không có việc gì, ta bên này vừa mới tẩu hỏa. Cùng trong xe đặc chiến đội viên một mặt kỳ quái nhìn xem Lý Hoài Nguyên. Cái này đặc biệt sự tình cục đồng chí nhìn không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ. Lý Hoài Nguyên căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, còn tại tìm mục tiêu. Nhưng vừa mới diện hồn chú uy lực thực sự không nhỏ, trong cả tòa thành đã không có sống động vật. Thử một chút xúc cảm đằng sau, chỉ có thể coi như thôi. Trịnh Vân Hy vậy nhẹ nhàng thở ra. Rất xe tốc hành đội lần nữa xuất phát. Mạnh mẽ sức xoắn bộc phát, động cơ dầu đi hề rèn tiếng oanh mình vang lên. Cuốn quanh ở trên xa luân bụi gai trực tiếp bị kéo đứt. Sau đó to lớn xa luân từ chồng chất biến dị quạ đen trong thi thể cưỡng ép rút ra. Đổ sụp cầu vượt, xác thực không cách nào xuyên qua, nhưng là đội xe thuận sụp đổ cầu vượt, đi một cây số tả hữu, liền thấy một chỗ chưa hoàn toàn sụp đổ bằng cầu. Đội xe nhanh chóng ghé qua mà qua. Hoang vu rách nát thành thị, cải tiến biển xe, hôi bại bầu trời, có loại trong tác phẩm truyền hình điện ảnh tận thế cảm giác. Trong thành thị lại không một cái vật sống, đội xe vượt mọi chông gai, tiếp tục đi tới. Mặc dù có nhện xe, thành thị phế tích ghé qua đứng lên ý nguyên rất phiền phức. Thành thị tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có nhện xe tiếng động cơ nổ cùng lốp xe ép qua quạ thi tiếng vang tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Lúc trước che khuất bầu trời đàn quạ phảng phất một trận ác mộng, bây giờ chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí nhàn nhạt tanh hôi. Dựa theo dự định lộ tuyến, đội xe cần xuyên qua tòa thành thị này khu vực trung tâm mới có thể tiếp tục tiến về phát hiện năng lượng ba động đầu nguồn. Chạy được ước chừng nửa giờ sau, phía trước cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến nín thở. Tại trong thành thị nguyên bản có thể là cỡ lớn quảng trường hoặc công viên khu vực, thình lình xuất hiện một mảnh cực kỳ rậm rạp cánh rừng. Nơi này cây cối dị thường cao lớn, thân cây hiện lên màu tím đen, cành lá vặn vẹo quay quanh, tạo thành một mảnh quỷ dị mái vòm. Cùng thành thị địa phương khác khó khăn khác biệt, khu rừng này tràn đầy một loại yêu dị sức sống. Càng làm người khác chú ý chính là, tại những này kỳ lạ cây cối chạc cây ở giữa, kết đầy từng chuỗi bồ đào kích cỡ tương đương màu đỏ tím trái cây mặt ngoài lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, tại cái này u ám trong hoàn cảnh đặc biệt dễ thấy. Mà tại khu rừng này biên giới cùng phía dưới, trong chất biến dị quạ đen thi thể càng là giống như núi nhỏ, so trước đó trên đường phố số lượng muốn bao nhiêu ra mấy lần không chỉ. Ta đi, nơi này còn có nhiều như vậy biến dị quạ đen, còn như thế bao lớn hình thể. Nơi này đại thể hình biến dị quạ đen số lượng đông đảo, đã tạo thành quy mô. Nhện xe đội xe đứng tại cánh rừng bên ngoài, nhìn xem những cái kia quỷ dị trên cây cối treo lít nha lít nhít màu đỏ tím trái cây, rất có chủng vườn bồ đào thu hoạch lớn đã thị cảm. Cái này sản lượng có chút khủng bố. Trình cục, chúng ta muốn thu thập một chút trái cây hàng mẫu. Đi. Đội xe lần nữa dừng lại, sau đó chiến thuật tiểu đội lập tức điều khiển máy không người lái tiến vào cánh rừng. Mặc dù thoạt nhìn không có vật sống gì, nhưng là cẩn thận lý do hay là để máy không người lái dò đường. Thu thập quá trình rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sóng gió. Nhìn ra trước đó hắc quang giết đầy đủ triệt để. Hoàn thành lấy mẫu đằng sau, Từ Khang Bình nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Hắn hiện tại cũng muốn đi thẳng về làm nghiên cứu, bất quá trước mắt sự tình còn không có kết thúc. Tiêu ký cánh rừng vị trí, đội xe lần nữa xuất phát, tại mặt trời xuống núi thời điểm, đội xe mới lái ra khỏi thành thị. Nhìn về phía trước y nguyên lủi bại con đường, dù là Trịnh Vân Hy cũng có chút mệt mỏi đuốt mi tâm. Thực vật dị biến đối với anh hoa đảo ảnh hưởng hiển nhiên càng lớn. Nghỉ ngơi một chút đi. Đêm nay ở chỗ này qua đêm đi, phát xạ đạn tín hiệu, báo cáo vị trí. Theo xích hồng đạn tín hiệu phát xạ hướng lên bầu trời, một mực không trung không gián đoạn đi tuần tra phi cơ chính xác, lập tức báo lên tin tức. Không có qua mấy giờ, bầu trời một cái cự đại cái dương từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Chiến thuật tiểu đội quét sạch chung quanh bụi gai, chạy tới nhảy dù cái dương phụ cận. Điền mật mã vào cùng nghiệm chứng thẻ từ sau, to lớn dương kim loại nội bộ khóa máy móc bắn ra. Đập vào mi mắt chính là một cỗ mới tinh nện xe. Bởi vì không có cách nào xác định cần thiết vật tư, cho nên nhảy dù vật phẩm đã bao hàm tất cả phẩm loại. Các thức đạn dược, một cỗ mới phương tiện giao thông, cùng súng ống, chữa bệnh dược phẩm. Lâm thời dựng doanh địa rất nhanh liền náo nhiệt lên. Nhìn như hết thể hướng tốt, nhưng là Trịnh Vân Hy lại ngược lại thần kinh khẩn trương lên. Không hắn, Thiên Tôn trở về rõ ràng trò chơi thường ngày đi. Nói cách khác, nàng tiếp xuống mấy giờ, muốn gánh chịu một đội người an toàn. Chương 298, thật náo nhiệt chương 298, thật náo nhiệt chỉ cục. Ân. Trịnh Vân Hy xếp bằng ở doanh địa tạm thời trung tâm. Trung quanh đi ngang qua đặc biệt sự tình cục đồng sự cùng chiến thuật tiểu đội đội viên đi ngang qua thời điểm, đều sẽ cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Vân Hy ánh mắt đều mang sùng kính chi tình. Nhưng là chỉ có Trịnh Vân Hy tự mình biết, nàng hiện tại có bao nhiêu khẩn trương. Nhìn xem các chiến sĩ vừa nói vừa cười nhóm lửa, nàng càng muốn cho hơn tất cả mọi người chạy trở về trên xe đi. Chỉ ít cách mặt đất gần cao 3 mét điện xe, có được coi như không tệ phòng hộ năng lực. Nhưng là lúc này nàng không thể nói dao động cơ tâm. Chỉ hy vọng cái này ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi mau chóng đi qua, tất cả mọi người lăn đến trên xe đi ngủ đi. Bất quá rất nhanh, nồi lớn đồ ăn chỉ làm tốt. Nồi áp suất bên trong cả chua thịt bò nạm hầm khoai tây hầm mềm nát. Mùi thơm lan ra, Trịnh Vân Hy đều nuốt ngụm nước bọt. Nàng thật rất muốn đậu đen rau muống, cái này đều cái gì hoàn cảnh, thức ăn này còn đổi việc nước màu. Sau đó chính là thay nhau ăn cơm. Sinh hoạt viên thu thập đồ làm bếp, nhanh chóng hoàn thành tràn ngập cảm giác nghi thức cơm tối. Bữa cơm này cho gần một ngày lương khô đội viên rót vào sức sống. Dựa theo yêu cầu, tất cả mọi người quay trở về nệm trên xe tiến hành nghỉ ngơi. Ôm súng nút ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi, không có người cảm thấy dạng này khổ. Càng khổ bọn hắn đã sớm thể nghiệm qua, điều kiện này đã coi là tốt. Chứ mỗi xe an bài thay phiên phòng thủ bên ngoài, còn có điện tử cầu ở chung quanh tuần tra cảnh giới. Anh hoa đảo bóng đêm càng thêm lờ mờ, bởi vì bầu trời ánh trăng bị hôi bại sương mù cách trở, không cách nào cung cấp chiếu sáng. Phòng thủ đội viên một người nhìn chằm chằm dụng cụ nhìn ban đêm khí, một người liếc nhìn hắc ám thỉnh thoảng xem xét điện tử cầu trạng thái. Chiến thuật điện tử cầu giống như là trung thành hộ vệ, từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giới, tại xác định phạm vi bên trong tiến hành tuần tra. Trước đó có thể ở trên mặt biển bức lui Mỹ lệ quốc hạm đội, trừ dũng khí bên ngoài, còn có kỹ thuật nghiền ép. Anh hoa đảo đêm là tất cả mọi người thể nghiệm qua nhất đêm yên tĩnh. Trịnh Vân Hy không dám ngủ, toàn bộ hành trình nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm dần dần sâu, sương mù xám bao phủ xuống bức bỏ thành thị phảng phất bị ngâm tại đậm đặc mực nước trong, chỉ có nhện trong xe đồng hồ đo phát ra yếu ớt hình quang, phát họa ra các đội viên mỏi mệt mà cảnh giác hình dáng. Trịnh Vân Hy mặc dù nhắm mắt ngồi xếp bằng, thần thức lại như là vô hình mạng nhện, lấy doanh địa làm trung tâm, hướng về bốn phía đen kịt phế tích chậm rãi lan tràn ra. Mới đầu chỉ có gió xuyên qua vách nát tường siêu nghẹn nào, cùng một ít nơi hẻo lánh bụi gai chậm chạp núc ních tiếng sột soạt âm thanh. Nhưng rất nhanh, một loại không giống bình thường chấn động từ phương xa truyền đến, rất nhỏ, lại mang theo một loại làm người sợ hãi quy mô cảm giác. Trịnh Vân Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, con người ở trong hắc ám hiện lên một tia tinh quang. Thân thức của nàng nhìn đến ngay tại mấy cây số bên ngoài, một mảnh bóng ma khổng lồ đang di động, số lượng cực lớn đến khó mà đoán chừng sinh vật bầy. Bọn chúng chạy tiếng chân như là trầm muộn nhịp trống, càng ngày càng gần, đại địa bắt đầu rất nhỏ rung động. Thông qua thần thức phản hồi về tới mơ hồ hình ảnh, cái kia tựa hồ là một đám hiệu, nhưng hình thể xa so với phổ thông bầy hiệu khổng lồ, sừng vặn vẹo quái dị, da lông tại mỏng manh dưới ánh trăng hiện ra không khỏe mạnh màu nâu tím con trạch. Trịnh Vân Hy nhịp tim trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ, bất quá nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Thần thức quyết tán, trừ bọn hắn phương hướng này, những phương hướng khác vậy có bầy hiệu. Mục tiêu của bọn nó không phải khảo sát đoàn, mà là ban ngày vừa mới bị thanh lý mất biến dị quạ đen trong trốn thành thị kia tâm cánh rừng. Tất cả mọi người chú ý. Trịnh Vân Hy thanh âm thông qua nội bộ tần số truyền tin truyền vào mỗi một chiếc điện xe, tỉnh táo mà gấp rút. Quy mô lớn biến dị bầy hiệu ngay tại tiếp cận, số lượng rất nhiều, dự tính sau 5 phút đến bên tà khu vực. Lặp lại, không phải công kích, là di chuyển. Mục đích của bọn nó là trong thành thị cánh rừng. Trong xe nguyên bản có chút mệt mỏi muốn ngủ các đội viên trong nháy mắt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Ba ngày quạ đen đã để bọn hắn kiến thức tòa đảo này hung hiểm, bây giờ lại đến số lượng không rõ bầy hiệu. Trịnh cục, phải chăng xe khởi động trước lần tránh, hoặc là cấu trúc phòng tuyến. Chiến thuật tiểu đội trưởng thanh âm căng cứng. Không. Trịnh Vân Hy chém đinh chặt sắt, chú ý của bọn nó lực không tại trên người chúng ta. Dập tắt tất cả nguồn sáng, bao quát đồng hồ đo. đóng lại hết thể không tất yếu thiết bị điện tử, bảo trì tuyệt đối lặng im. Tất cả mọi người đợi ở trong xe, không được phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mệnh lệnh bị cấp tốc chấp hành. Trong chốc lát, toàn bộ doanh địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, liền điện tử cầu đều bị cưỡng chế tiến nhập ngủ đông hình thức. Các đội viên cầm thật chặt vũ khí trong tay, ngừng thở, xuyên thấu qua dụng cụ nhìn ban đêm hoặc quan sát cửa sổ, khẩn trương nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, như là thiên quân vạn mã lao nhanh. Rất nhanh, đen nghịt bầy hiệu như là vỡ đê dòng lũ, tràn vào khu phố. Bọn chúng hình thể quả nhiên to lớn, có thể so với cỡ nhỏ ngựa, bắp thịt cuộn cuộn, trong mắt lóe ra giá tính hùng quang, thô trọng tiếng thở dốc cùng lộn xộn tiếng chân dốc thành một mảnh, che mất tất cả thanh âm. Bầy hiệu tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới ẩn nấp tại phế tích trong bóng tối nệ đội xe ngũ, mục tiêu của bọn nó chỉ có trong thành thị. Khổng lồ quần thể giống như nước thủy triều từ đội xe hai bên lao nhanh mà qua, gần nhất thời điểm, thậm chí có thể thấy rõ bọn chúng trên thân từng cục cơ bắp cùng nhiễm ô huyết. Không khí khẩn trương cơ hồ ngưng kết, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, mấy cái đi theo bầy hiệu biên giới hình thể hơi nhỏ ấu hiệu, tựa hồ bị trong không khí lưu lại một loại nào đó mùi hấp dẫn, chạy hướng chủ bầy, nhạy cả tương đi tới ban ngày các đội viên nấu cơm địa phương. Nơi đó còn lưu lại hắt vây rơi cọ nổi vết nước dấu vết, cà chua thịt bò nạm hầm khoai tây nồng đậm hương khí mặc dù sớm đã tan đi, nhưng đối với những này khiếu giác bén nhạy sinh vật biến dị tới nói, có lẽ vẫn có một tia kỳ dị dụ hoặc. Một cái biến dị hiệu túi lầu xuống, tò mò dùng cái mũi ngửi ngửi mảnh kia ướt át bùn đất. Trong xe, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Phụ trách phòng thủ đội viên ngón tay đã giam ở trên cò súng, mồ hôi lạnh thuận thái dương trở xuống. Trịnh Vân Hy thần thức một mực tập trung vào cái kia biến dị hiệu, chấn hồn phiên tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Nàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem nó trong nháy mắt diệt sát. Anh. Biến dị hiệu phát ra một tiếng bén nhọn anh minh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn hay là phát sinh. Theo một tiếng anh minh, trong bầy hiệu lập tức có một bộ phận quay đầu nhìn về đội khảo sát phương hướng mà đến. Một đạo hắc khí trực tiếp xuyên thấu biến dị hiệu thân thể. Toàn thể đều có, quay đầu xe hướng bầy hiệu tiến lên phương hướng ngược tiến lên. Nện xe nếu là nguyên địa bất động bị bầy hiệu bao phủ là chuyện sớm hay muộn, nhất định phải động. Nện xe tiếng oanh minh quanh quẩn tại bầu trời đêm, nhưng là rất nhanh liền bị dày đặc tiếng chân bao trùm. Bầy hiệu tới. Đêm hôm khuya khoắt thật náo nhiệt. Ngay tại đội xe đảo ngược công kích thời điểm, Trịnh Vân Hy bên cạnh chỗ chống thêm một người. Trịnh Vân Hy sững sờ. Các minh đệ, đừng chạy. Theo chân chúng nó liều mạng. Đội biên, Lý Hoài Nguyên. Đại Hắc Thiên không có xạ kích thể nghiệm a. Rút lui, rút lui, rút lui, nguyên kế hoạch rút lui. Trịnh Vân Hy lập tức đổi giọng. Đội viên, chạy nện xe, đối mặt bầy hiệu loại này mặt đất đơn vị, hay là có ưu thế. Tại tăng thêm bầy hiệu mục tiêu là trung tâm thành phố, tóm lại là hữu kinh vô hiểm đào thoát. Chỉ là một nhóm chó máy móc không cách nào thu hồi. Cách khá xa liền không cảm ứng được tín hiệu. Nện xe một đường không ngừng mở ra hướng đông. Đỏ rực như lửa chiều dương tại núi lửa hoạt động trên không hội tụ, phản phất bầu trời đều biến thành một vùng biển lửa. Loại kia tráng quan cảnh tượng để mệt mỏi đội viên mừng rỡ. Lý Hoài Nguyên ôm súng, nhiều hứng thú nhìn trước mắt bầu trời dị tượng. Cũng không biết các ngươi vận khí là tốt hay là không tốt. Trịnh Vân Hy trong lòng siết chặt, còn xin tiên tôn bảo cho biết. Tin tức tốt, động tiên mở ra, các ngươi không chi phí kình đi tìm. Tin tức xấu là động tiên này là chiếc dược không gian, bên trong không có bảo địa, mà là thông hướng một không gian khác. Có ý tứ gì? Trịnh Vân Hy không có hiểu, nhưng là rất nhanh, nàng liền đã hiểu. Khi to lớn hình người cơ giáp từ xích hồng bầu trời rơi xuống thời điểm, Trịnh Vân Hy đầu đứng máy. Đó là một cái nhìn ra vượt qua 5 mét máy móc tạo vật, thô ráp, dữ tợn, tràn đầy bạo lực mỹ học. Nó chủ thể là ám trầm như ngưng kết huyết dịch giống như màu đỏ cùng vết dỉ loang lổ kim loại sắc, góc cạnh rõ ràng, nặng nề vỏ bọc thép bên trên hiện đầy vết đạn cùng không biết tên lợi trảo lưu lại khắc sâu vết cắt. Giáp vai bên trên phun ra lấy một cái dữ tợn phản phất do bánh răng cùng khô lâu tạo thành tiêu chí, tràn đầy khinh nhẫn cùng chiến tranh ý vị. Nó cũng không phải là ưu nhã hạ xuống, mà là như là bị đánh rơi tự điều, kéo lấy khói đặc cùng hỏa diễm, mang theo chói thai kim loại xé rách âm thanh, ở bang đánh tới hướng xa xa một mảnh khe núi. Vâng. Cho dù cách xa xôi khoảng cách, kịch liệt tiếng va đập y nguyên như là như sấm rền truyền đến, mặt đất vì đó rung động, tóe lên bụi đất cùng đá vụn tạo thành cỡ nhỏ mây hình ấm. Chương 299, vô địch cơ giáp chương 299, vô địch cơ giáp tất cả đội viên đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khe núi kia phương hướng dâng lên của khói. Cơ giáp. Một tên tuổi trẻ đội viên lắp bắp phun ra cái từ này, phản phất không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy hết vậy. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối động thiên phúc địa có thể là sinh vật biến dị nhận biết phạm chủ. Đây là cái nào quốc gia vũ khí bí mật? Không, không đúng, loại phong cách này chưa bao giờ thấy qua. Trịnh cục, chúng ta làm sao bây giờ? Trong tần số truyền tin truyền đến chiến thuật tiểu đội trưởng khô khốc thanh âm, hiển nhiên, cảnh tượng trước mắt triệt để làm rối loạn bọn hắn dự án. Trịnh Vân Hy ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Tất cả đơn vị, nguyên địa chờ lệnh, cao nhất cảnh giới. Nàng hít sâu một hơi, hạ lệnh, máy không người lái lên không, cự ly xa điều tra rơi xuống chút tình huống. Chú ý ẩn nấp. Minh bạch. Mấy chiếc cỡ nhỏ trinh sát máy không người lái lặng yên không một tiếng động lên không, hướng phía khe núi phương hướng bay đi. Đội xe thì cấp tốc tìm kiếm công sự che chắn, tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái, tất cả hệ thống vũ khí giải tỏa, nhắm ngay khói bụi chưa tan hết rơi xuống điểm. Thông qua máy không người lái truyền về HD hình ảnh, đám người có thể rõ ràng hơn quan sát bộ kia rơi xuống cơ giáp. Cái kia cơ giáp thân thể cao lớn nửa chôn ở xô ra trong hố sâu, phần lưng to lớn tên lửa đẩy còn tại bốc lên đôm đốp rung động hồ quang điện cùng khói đen. Cơ giáp trên cánh tay trang bị đường kính dọa người xuống ống cùng liên cơ kiếm, cái kia xoay tròn răng cưa cho dù tại trạng thái đứng im bên dưới, vậy tản ra làm cho người sợ hãi sát lục khí tức. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, dạng này không trung rơi xuống trên mặt đất, bộ này cơ giáp thế mà không có sụp đổ. Máy không người lái tiếp tục tới gần, hình ảnh cũng biến thành không ổn định đứng lên. Dù là tăng cường tín hiệu truyền lại, sương mù xám đối với tín hiệu ảnh hưởng y nguyên tồn tại. Nện xe chỉ có thể đi theo máy không người lái tới gần, bảo trì một cây số thẳng tắp khoảng cách. Trong tầm mắt giữ tợn cơ giáp càng ngày càng rõ ràng. Cái kia tại trong máu và lửa rèn luyện vết tích phảng phất biểu thị nó từng thân kinh bách chiến. Mọi người ở đây lúc than thở, cao lớn cơ giáp đột nhiên động. Trong tay đường kính kinh người xuống ống, đột nhiên nhắm chuẩn không trung máy không người lái. Không đợi điều khiển viên kịp phản ứng, hình ảnh liền đen. Không trung tuôn ra một mảnh lửa. Ngay sau đó ba cái máy không người lái tất cả đều bị đánh rơi. Trịnh Vân Hy trong lòng trầm xuống, đối phương thái độ này liền biểu thị cũng không tốt ở chung được. Này làm sao bắt đầu tiếp xúc? Các ngươi đang chờ cái gì? Lý Hoài Nguyên hỏi. Trịnh Vân Hy. Lý Hoài Nguyên thay đổi băng đạn, kéo động chốt súng, cùng hắn làm a. Trịnh Vân Hy nhìn xem mang theo điểm hưng phấn biểu lộ Lý Hoài Nguyên, tranh thủ thời gian kéo lại Lý Hoài Nguyên. Tiên tôn cái này chết dược không gian sẽ một mực tồn tại sao? Lý Hoài Nguyên nhìn nàng một cái, không biết. Tiên tôn nếu không chúng ta hay là trước nếm thử câu thông một chút. Vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm nhận được mặt đất chấn động. Cái kia khổng lồ cơ giáp từ trong hố bò lên đi ra, hướng thẳng đến bọn hắn cất bước băng băng mà tới. Theo mỗi một lần đặt chân, mặt đất đều sẽ có kịch liệt rung động. Chạy trong lúc đó, cái kia to lớn máy móc cự nhân giơ tay lên bên trong súng ống xa xa nhắm ngay đội xe. Dựa vào, mau tránh tránh. Theo tiếng gầm gừ tại trong kinh nói chuyện vang lên, nện xe tài xế lập tức giẫm chết chân ga, hướng hai bên tán đi, đi tìm công sự che chắn. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, kéo lấy ánh lửa lựu đạn hướng phía đội xe trung tâm rơi đến. Trịnh Vân Hy trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ tới dị giới này khách đến thăm thế mà như thế táo bạo. Nhìn xem lựu đạn nhanh chóng tiếp cận, nàng lập tức có chút hối hận không có lập tức nghe theo tiền tôn lời nói. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn xem ánh lửa kia tới gần thời điểm, một đạo dắt tốc độ ánh sáng độ thật nhanh đụng vào lựu đạn bên trên, lựu đạn trên không trung tuấn bạo, mảnh đạn bay ra. Trung quanh rừng cây cùng mặt đất trong nháy mắt dâng lên đại lượng khói bụi. Ngoa tạo, cái này ai thuộc cấp? Một thương đánh trúng phi hành lựu đạn, thực sự có chút đổi mới đại gia nhận biết. Đây là vận khí tốt ta. Đừng gửi đi nhiều lời, lập tức tìm kiếm công sự che chắn đánh trả. Lý Hoài Nguyên đá văng cửa xe trực tiếp nhảy lên nện xe trần xe. Mà nhấc chân phi nước đại chiến sĩ cơ giáp mỗi một bước nhìn đều không nhanh, nhưng là bước rất lớn, tốc độ tiến lên tuyệt không chậm. Họng súng không ngừng nghỉ chút nào phun ra hỏa diễm, lựu đạn như là hạt mưa một dạng bắn ra. Nhưng so với dày đặc hỏa lực càng khủng bố hơn chính là mỗi một phát lựu đạn đều sẽ bị tinh chuẩn điểm bạo. Lý Hoài Nguyên đứng tại lắc lư nện trần xe, hai chân một mực cố định tại trần xe, dễ như trở bàn tay chặn lại tất cả lựu đạn. Thời gian này, những người khác cũng tìm được công sự che chắn, bắt đầu đánh trả. Trong lúc nhất thời chân núi tiếng súng vang lên mãnh liệt, các loại lưu quang bắn trụ hướng cái kia cao lớn cơ giáp. Nhưng là đạn lưu còn không có tới gần cao lớn cơ giáp, ngay tại cơ giáp trước người tuấn bạo, phản phất có một tầng vô hình lực trường bao phủ tại cơ giáp chung quanh. Cho dù là uy lực to lớn đơn binh đạn hỏa tiễn cũng bị hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Này làm sao đánh? Lý Hoài Nguyên cũng đối với cơ giáp chuốt xuống hỏa lực, không có làm cái gì thủ đoạn đặc thù. Cảm giác này liền cùng trong trò chơi đánh bột một dạng. Gặp chiêu phá chiêu, sau đó cạo gió mài thanh máu. Này làm sao đánh? La lên tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Dây đặc mưa đạn cùng đạn hỏa tiễn đánh vào bộ kia giữ tận màu đỏ cơ giáp bên trên, lại như là đụng phải một bức tường vô hình, chỉ có thể ở trong không khí nổ tung từng đoàn ánh lửa chói mắt cùng sóng xung kích, liền một kia vết cắt đều không thể lưu tại cái kia nặng nề trên trang giáp. Tầng kia bao phủ cơ giáp năng lượng tràng, đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là chưa bao giờ nghe kỹ thuật. Ngay tại tất cả mọi người có chút chết lặng thời điểm, một đạo âm khí chi long nhào về phía bộ kia giữ tận cơ giáp. Tất cả mọi người mừng rỡ, nếu đạn dược không được, bọn hắn còn có Trịnh Cục dạng này người tu hành. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, âm khí chi long đồng dạng bị năng lượng thần bí trận ngăn trở nên bước. Trịnh Vân Hy đều biến sắc, không nghĩ tới âm khí chi long cũng sẽ bị ngăn cản. Cái kia chiến sĩ cơ giáp ngẩng đầu nhìn một chút dài đến mười mấy thước âm khí chi long, giơ lên bạo đạn thương đối với âm khí chi long liền đến một thương. Ánh lửa xuyên thấu âm thân rồng thân thể, nhưng là cũng không đối âm long tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Âm khí chi long xuất hiện tựa hồ để chiến sĩ cơ giáp rất là phẫn nộ. Gặp bạo đạn thương vô dụng, hắn đình chỉ mù quáng lựu đạn bao trùm sạc kích, vai vỏ bọc thép đột nhiên trở ra, lộ ra phía dưới tản ra nguy hiểm hồng quang miệng gắn vũ khí. Một đạo nóng bỏng ánh sáng năng lượng bỗng nhiên bắn ra. Chùm sáng này mang theo tính hủy diệt nhiệt lượng, trong nháy mắt bốc hơi trên đường đi không khí, âm khí chi long bị chùm sáng trực tiếp xuyên thấu, thân hình trong nháy mắt phá thoái, trốn về chấn hồn phiên bên trong. Trịnh Vân Hy giật mình, cơ giáp này chiến sĩ bày ra khoa học kỹ thuật lực thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Giải quyết âm long, chiến sĩ cơ giáp lấy ra phía sau liên cơ kiếm, một tay cầm thương đối với đội xe bắn phá áp chế, kéo lấy liên cơ kiếm khởi xướng công kích. Cái kia vô địch có thể lượng sức trận, thực sự quá biến thái. Vài vũ khí năng lượng tựa hồ bổ sung năng lượng hoàn tất, lần nữa sáng lên hồng mang, mà lần này mục tiêu là đứng tại nện xe trần xe Lý Hoài Nguyên. Chết đi. Mang theo tính điện tạp âm tiếng gầm gừ từ chiến sĩ cơ giáp trên thân vang lên. Nóng bỏng năng lượng thúc lần nữa bắn ra. Lý Hoài Nguyên rủ xuống họng súng, nhàn nhạt nâng lên tay trái. Cái kia đủ để dung mặc xe tăng bọc thép ánh sáng năng lượng, tại tiếp xúc đến Lý Hoài Nguyên bàn tay phía trước tấp hơn khoảng cách lúc, phản phất đụng phải một mặt tuyệt đối không thể vượt qua hàng rào. Nóng bỏng dòng năng lượng như dòng nước bị cưỡng ép lật gãy, phân tán, hóa thành vô số đạo thật nhỏ điện xà hướng bốn phía bắn tung tóe ra, đem bên cạnh mặt đất cùng vứt bỏ xe cộ rung ra từng cái cháy đen cái hố. ngay tại công kích chiến sĩ cơ giáp tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Linh năng giả, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi đối mặt chính là vô địch đế quốc. Thần phục, hoặc là chết. Chiến sĩ cơ giáp phát ra rõ ràng máy móc long quốc ngữ. Sau đó núi lửa hoạt động đỉnh núi ánh nắng chiều đỏ không gian bặm mẻo, chiến hạm khổng lồ từ hư ảo biến hóa thành chân thực. Vô số chiến đấu cơ nhỏ được phóng thích đi ra, che khuất bầu trời như là như châu chấu. Chương 300, tiên tôn ra tay chương 300, tiên tôn ra tay thần phục hoặc là chết. Thanh âm điếc tai nhức óc quanh quẩn ở trong tiên điện. Cơ giáp phía sau là kình thiên thuyền khổng lồ, còn có vô số công nghệ cao chiến cơ. Đứng tại Lam Tinh trên vùng đất này, bọn hắn xác thực có lực lượng nói ra lời này. Vẹn vẹn mất vài phút liền phân tích Lam Tinh khoa học kỹ thuật và văn hóa, loại kỹ thuật này nghiền ép rất lớn. Tại chiến hạm thời điểm xuất hiện, vô số cơ giáp từ không trung đưa lên xuống, hợp thành kinh khủng nhất cơ giáp quân đoàn. Trịnh Vân Hy cùng Long Quốc các chiến sĩ đã trợn tròn mắt. Vốn cho là chỉ là đến đối mặt sinh vật biến dị cũng không có nói bọn hắn muốn đánh người ngoài hành tinh a, mà lại kỹ thuật này trên lệch căn bản là không có cách chiến thắng. Cái kia trong suốt lực trường có thể không nhìn đạn cùng đạn hỏa tiễn oanh kích, bọn hắn là thật trợn tròn mắt. Chiến sĩ cơ giáp đã gầm thét vọt tới đội xe trước mắt, không nhìn tất cả trở ngại thẳng đến Lý Hoài Nguyên mà đến. Vung đẩy liên cơ trên thân kiếm sáng lên vân giải lập trường quan mang. Hắn muốn đem vừa rồi nhận khuất nhục toàn diện trả lại. Cương đại tới đâu linh năng giả, không phải cũng đều bị đế quốc thu nhận trở thành đế quốc ưng khuyển hoặc là nô bộc? Chỉ là linh năng giả. Tại chiến thuật trong tầm mắt, cái kia yếu đuối linh năng giả biểu lộ tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tùy ý đưa tay vung lên, giống như là xua đuổi trước mắt con rồi một dạng. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác thân thể lơ mơ, trước mắt tầm mắt vậy trời đất quay cuồng. Loại cảm giác này, có bao nhiêu năm không có thể nghiệm qua. Từ khi tiến vào cái này bình sắt đầu, cho dù là hoành bạo đạn cũng chưa từng để hắn ngã xuống. Nhưng là trước mắt không chỉ chính mình cảm giác bay lên còn cảm giác thân thể dần dần biến mất. Nặng nghề chiến giáp, biến mất. Rất vui sướng biết vậy biến mất tại một mảnh vàng óng ánh trong quang mang. Lý Hoài Nguyên đem súng ống bước xuống Trịnh Vân Hy trong tay, chắp tay sau lưng, thân thể chậm rãi bay lên không. Thế giới hiện thực chính là như vậy, căn bản không cho ngươi trị số phạm vi bên trong địch nhân. Còn tốt bản tôn cũng có chút trị số. Trịnh Vân Hy ôm Lý Hoài Nguyên thương, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, tiên tôn hay là xuất thủ? Tiên tôn, người ngoài hành tinh này khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nói không chừng có kỹ thuật hiện thực ảo. Đừng toàn giết chết. Lý Hoài Nguyên vậy không có quay đầu, nhàn nhạt từ một tiếng. Theo Lý Hoài Nguyên lơ lửng giữa không trung, cơ giáp quân đoàn lập tức đem hỏa lực chốt xuống mà đến. Vô số lựu đạn, bạo đạn, ánh sáng năng lượng bắn trụ mà đến. Nhưng là tất cả công kích đều tại ở gần Lý Hoài Nguyên ngoài trăm thước hoàn toàn chui vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Hoài Nguyên chậm rãi nâng lên một tay ấn xuống, đại địa băng liệt hạ xuống. Cơ giáp quân đoàn đều trong nháy mắt bị áp xúc thành một đoàn nhuốm máu đĩa sắt. Giải quyết trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời to lớn mẫu hạm. Thuyền này có chút xoáy a. Bản tôn muốn. Mà cùng lúc đó, hòn đảo ngoại vi hải vực, bầu không khí đã ngưng kết đến điểm đóng băng. Long Quốc hai cái hàng không mẫu hạm hạm đội, giờ phút này chính diện gặp từ thành lập đến nay nhất là nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là làm người tuyệt vọng kiêu chiến. Nguyên bản Big Ba mênh mang mặt biển, giờ phút này bị bóng ma khổng lồ bao phủ. Chiếc kia từ trong khe không gian nô ra đại bộ phận thân hạm dị tinh mẫu hạm, quy mô của nó viễn siêu nhân loại kiến tạo qua bất luận cái gì trên biển hoặc bầu trời cao tái cụ, nó giống một tòa lơ lửng sắt thép sơn mạch, băng lãnh vỏ kim loại tại mỏng manh dưới ánh mặt trời phản xạ chẳng lành lũ quang. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là mẫu hạm chúng quanh như là bầy ong giống như xoay quanh xuyên thẳng qua dị tinh chiến cơ. Báo cáo. Beta tất cả hệ thống ra đa nhận mãnh liệt quá nhiều. Hỏa khống giả đã không cách nào ổn định khóa chặt mục tiêu. Quang học truy tung hệ thống mất đi hiệu lực. Mục tiêu năng lượng tín hiệu quá mãnh liệt, máy truyền cảm quá tải. Tần số truyền tin bị không biết tín hiệu ngăn chặn. Chúng ta cùng bản thổ vệ tinh liên hệ gián đoạn. Tin tức xấu một cái tiếp một cái từ các hạm truyền đến, hội tụ đến kỳ hạm Bắc Cương Hào trung tâm chỉ huy. Long An tuyển tướng quân sắc mặt tái xanh, nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, chưa bao giờ giống giờ phút này giống như cảm thấy vô lực. Kỹ thuật thay mặt kém, đây là làm người tuyệt vọng kỹ thuật thay mặt kém. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo chim loan chiến cơ, tại đối phương những dị tinh kia chiến cơ trước mặt, phản phất biến thành bụng bể chim bay. Những dị tinh này chiến cơ tốc độ cực nhanh, mà lại tính cơ động có thể hoàn toàn nghiền ép. Nếm thử tính điện tử đối kháng như là đá chìm đáy biển, đối phương tín hiệu áp chế như là vô hình cự thủ, giữ lại hạm đội cổ họng. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác hít thở không thông thời điểm, tất cả chiến hạm phát thanh đều vang lên máy móc thanh âm. Thần phục hoặc là hủy diệt. Thanh âm này thậm chí còn dùng Long Quốc ngữ, điều này nói rõ đối phương đã hoàn toàn nắm giữ Lam Tinh tin tức, mà bọn hắn đối với đối phương lại không có chút nào hiểu rõ. Đương theo lấy thanh âm này, dị tinh mẫu hạm phía dưới mấy cái to lớn họng pháo bắt đầu ngưng tụ làm người sợ hai ánh sáng năng lượng, quang mang kia như là cỡ nhỏ hành tinh, tản mát ra tính hủy diệt ba động. Áp lực vô hình giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ hạm đội. Mỗi một tên quan binh đều có thể cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên cùng một cái suy nghĩ, chúng ta thật có thể đối kháng loại tồn tại này sao? Bắc Cương Hào trên cầu tàu, tất cả mọi người nhìn về hướng Long An tuyển tướng quân. Tướng quân hít sâu một hơi hắn biết, một khi khai hỏa, chi này ngưng tụ Long Quốc tâm huyết tinh nhuệ hạm đội, khả năng liền một phút đồng hồ đều chống đỡ không nổi. Nhưng hắn đứng thẳng lên sống lưng, thanh âm thông qua hạm đội nội bộ còn hoàn hảo thông tin tuyến đường truyền đạt đến mỗi một chiếc thuyền, mỗi một cái chiến bị, toàn thể quân binh, nghe lệnh. Chúng ta là Long Quốc Hải quân. Sau lưng tức là ra biên, chúng ta không đường tối lui. Điều chỉnh trận hình, tất cả hệ thống vũ khí, nhắm chuẩn địch quân mẫu hạm khu vực hải tâm. Chuẩn bị hắn chiến đấu hai chữ chưa lối ra, đột nhiên, thiên địa dâng lên một đạo màn che màu vàng, đem chọn vùng hải vực bao quát anh hoa đảo ở bên trong, cùng trên không hải vực bầu trời hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Những cái kia tứ tán đi ra dị tinh chiến cơ đụng vào màn che trong nháy mắt liền tuôn ra một ánh lửa. Đây là một phương lồng giam, lấy thiên địa làm hạn lồng giam. Thiên tôn xuất thủ. Cơ hồ trong nháy mắt tất cả mọi người nghĩ đến đồng dạng kết luận. Mà ngày sau giữa không trung quang mang liền không ngừng sáng lên. Tương đạo kinh khủng trùm sáng hủy diệt, nhìn tựa hồ uy lực to lớn, nhưng lại không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Liên mặt biển đều bình tĩnh không có gì bọt nước. Long An Tuyền mịt mờ gãi gãi sườn bên, ngửa làn ra, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm trên bầu trời mâu hàm nhìn. Nhìn nó phát xạ từng đạo hủy thiên diệt địa quang mang, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Liên cùng trên cao tốc lộ tia laser một dạng. Bất quá cái tia kích quang bắn không bao lâu, liền tịt ngòi. Sau đó toàn bộ mẫu hạm đều từ không trung biến mất. Ân. Cho nên người ngoài hành tinh đây là chạy. Hay là? Trung quanh gì dầm thanh âm để Long An Tuyền có chút im lặng. Tốt đều trở về cương vị nên làm gì làm cái đó đi. Là. Ngay tại Long An Tuyền đem người đều chạy về trên cương vị đằng sau, yên lặng máy truyền tin truyền đến thanh âm. Bi bi. Quen thuộc giọng nữ truyền đến, Long An Tuyền lập tức tiến lên, chỉ cục. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Còn tốt. Long tướng quân, hiện tại cần các ngươi điều động mấy cái thẩm vấn chuyên gia tới. Thẩm vấn chuyên gia? Long An Tuyền biểu lộ có chút quái dị. Trịnh Vân Hy, ngang, đến chút thủ đoạn hung ác người ngoài hành tinh này, miệng thật cứng rắn. Long An Tuyền, mở đùa giỡn đi. Chương 301, tạo hóa chương 301, tạo hóa Huyên Tuyền nói gì thế? Không phải sẽ nói Long Quốc nữ sao? Mặt mũi tràn đầy giữ tợn thẩm vấn viên đem đầu mẩu thuốc lá đặt tại bị treo ngược lên người ngoài hành tinh nách bên trên. Người ngoài hành tinh này là loại người hình sinh vật, bất quá cùng nhân loại vẫn có rất lớn khác nhau, cánh tay dương dài hơn, toàn thân không lông, đầu cũng là trần trùng trục, toàn thân trên dưới đều có máy móc cải tạo vết tích, nhưng là nách không có. Đối với bọn này suýt chút nữa thì hủy diệt làm tinh văn minh người xâm nhập, bọn hắn không có chút nào lòng đồng tình. Cái kia bị treo ngược lên người ngoài hành tinh gật gù đắc ý Huyên Tuyền nói nghe không hiểu lời nói. Bên trên khăn lông ước, miệng vẫn rất cứng rắn. Trưởng quan, có hay không một loại khả năng? Bọn hắn cần phải mượn dụng cụ phiên dịch mới có thể nói Long Quốc ngữ. Thẩm vấn viên quay đầu nhìn chính mình tiểu đồ đệ một chút. Cái này còn cần đến ngươi nói? Ta có thể không biết sao? Ta chính là muốn cho hắn nói ra máy phiên dịch ở đâu đến. Nói, máy phiên dịch ở đâu? Huyên Tuyền không nói đúng không? Ra hình tra tấn. Tiểu đồ đệ nhìn một chút chính mình sư phụ nhọn đầu chọc trầm mặc. Các loại thẩm vấn kỹ xảo tới một lần sau, người ngoài hành tinh kia đều muốn mắt trợn trắng. Mẹ nó, miệng quá cứng rắn. Nghe được miệng quá cứng rắn ba chữ sau, người ngoài hành tinh kia liền cùng điện giật một dạng hồi hồn. Bởi vì mỗi lần nói xong cái từ ngữ này, hắn liền phải chịu một trận thu thập. Ngón tay liều mạng chỉ vào một bên thẩm vấn giấy bút trên bàn. Chỉ cái gì chỉ, ngươi còn dám chỉ ta? Đầu chọc thẩm vấn viên ngón tay chỉ vào cái mũi của hắn mở to hai mắt nhìn. Sư phụ hắn hẳn là muốn giấy cùng bút đi. Tiểu đồ đệ cầm lên giấy cùng bút. Người ngoài hành tinh kia một bộ được cứu biểu lộ, liều mạng gật đầu, đưa lên giấy bút, đặt ở bị trói lại trên cổ tay. Sau đó mấy người liền thấy để cho người ta ngạc nhiên sự tình. Vết thương kia từng đống ra hỏa, tay liền cùng máy đánh chữ một dạng, chính xác ở trên giấy vẽ ra một cái máy móc thiết bị. Đầu chọc, cái này cái gì? Tiểu đồ đệ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là máy phiên dịch. Tiểu đồ đệ khiếp sợ nhìn xem sư phụ của mình. Thật đúng là để hắn hỏi ra. Khó trách sư phụ là kim bài thẩm vấn viên, chính mình lại chỉ là cái học đồ. Chúng ta có cái đồ chơi này sao? Ta cầm đi cho hậu cần nhìn một chút. Hoàn thành anh hoa đảo thăm dò đằng sau, hạm đội liền đã mở ra mặt đất công sự tu kiến. Trước mắt đã tại bên bờ thành lập lâm thời cứ điểm. Đại lượng ngoài hành tinh tù binh đều bị giam giữ tại cái này. Về phần bọn hắn mẫu hạm đã bị tiên tôn tịch thu, không biết làm đi đâu rồi. Đại bộ phận linh bộ kiện làm không tốt đều không có. Hỏi một vòng, quả nhiên không có. Trở về xem xét, người ngoài hành tinh còn tại bị đánh. Sư phụ, không có. Tiểu đồ đệ lắc đầu. Đầu chọc thẩm vấn viên trầm ngâm một lát nhìn một chút bản vẽ nhìn lại người ngoài hành tinh. Nó cái này không vẽ bức họa rất tốt, để hắn vẽ. Tiểu đồ đệ im lặng, nhưng là sư phụ đã cầm giấy bút đi lên. Các ngươi cái kia thu, một tiếng cái kia pháo thật lợi hại, thế nào tạo? Vẽ. Thấy sư phụ khoa tay múa chân cùng sái hầu một dạng biểu diễn, tiểu đồ đệ che mặt. Cái này sốc nổi biểu diễn ai có thể nhìn hiểu a, nhưng là càng khiến người ta không nghĩ tới chính là người kia tiếp nhận bút liền vẽ. Vẽ lên nửa ngày, thật đúng là vẽ ra tới một chút ra dáng đồ vật. Cái này cái gì? Xem không hiểu. Ta cầm lấy đi hỏi một chút. Không bao lâu tiểu đồ đệ trở về trong mắt mang theo tất cả đều là đối sư phụ kính trọng. Sư phụ không hổ là kim bài, ta muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Lý Hoài Nguyên đứng tại bàn điều khiển trước, nhìn xem các loại dụng cụ cùng cái nút, lâm vào trầm tư. Cái đồ chơi này làm sao mở? Trịnh Vân Hy có chút khóc không ra nước mắt, sớm biết liền không hiếu kỳ cùng đi theo. Tính toán, trực tiếp dùng ngự vật thuật khu động đi. Một tầng mông lung linh quang bao khỏa phi thuyền khổng lồ mẫu hạm, trong tinh không bắt đầu gia tăng tốc độ. Trịnh Vân Hy tê cả da đầu. Lớn như vậy phi thuyền, Thiên Tôn sẽ không mở, trực tiếp khiêng đi. Thiên Tôn đến cùng là Thiên Tôn, hắn muốn làm sự tình ai cũng ngăn không được. Trịnh Vân Hy tạm thời mặc kệ Lý Hoài Nguyên, tựa ở trên cầu tàu xuyên thấu qua bình chướng trong suốt nhìn ra phía ngoài. Thân ở tinh không thật đúng là có chủng biệt dạng cảm giác. Ngàn vạn sao dày đặc tại vô tận trong vũ trụ lập lòe. Mỹ lệ thổ tinh vòng, phản phất có thể đụng tay đến. Thật đẹp a. Trịnh Vân Hy cảm thán nói. Lý Hoài Nguyên nhìn nàng một cái. Cái này có gì đáng xem? Thân ở vũ trụ có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé, vũ trụ vô ngần. Chờ ngươi kim đăng kỳ, vũ trụ này không gian tùy ý ngao du, đến lúc đó, ngươi liền không cảm thấy thú vị. Lý Hoài Nguyên đứng ở buồng chỉ huy trung tâm, cái kia to lớn chỗ ngồi trước mặt. chế tác thô ráp không có chút nào mỹ cảm, không kịp bản tôn biển cả tiên thuyền một phần vạn, bất quá hiện giai đoạn làm bản tôn tọa giá miễn cưỡng đủ. Như thế một khối lớn vật liệu vậy thật khó khăn đến. Ghế rửa kia to lớn, cách mặt đất đều có cao hơn 2 mét. Hiển nhiên cái này hình thể là thích hợp nguyên bản quan chỉ huy. Bất quá quan chỉ huy kia đã tiến vào linh lô giáp thành một đội. Thực lực không ra thế nào nhỏ, khẩu khí thật điên, nói cái gì đế hoàng sẽ vì hắn báo thù. Lý Hoài Nguyên xoay người, cái kia cao lớn chỗ ngồi, độ cao đột nhiên bắt đầu biến thấp, trở nên thích hợp Lý Hoài Nguyên thân cao. Mà theo Lý Hoài Nguyên ngồi xuống, một tầng kim quang lấy vương tọa làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Một cỗ mênh mông như biển sao giống như ý chí, đã như là thủy ngân chảy giống như, trong nháy mắt tràn ngập chiếc này khổng lồ mẫu hạm mỗi một hẻo lánh, thẩm thấu tiến mỗi một tấc kim loại, mỗi một cái đường bể, mỗi một cái nguyên tử. Kim quang những nơi đi qua, tràn đầy thô cùng bạo lực mỹ cả máy móc biến hóa thành không phải vàng không phải một chất liệu. Tia sáng này những nơi đi qua, như là thần bút ngựa lương, bắt đầu đối cả chiến hạm tiến hành có tính đột phá tái tạo. Cấu thành thân hạm cái kia nguyên bản thô ráp, băng lãnh, tràn ngập công nghiệp bạo lực mỹ hào cám trầm hợp kim, tại tiên quang thấm vào bên dưới, phản phất bị rót vào sinh mệnh. Vết dị cùng chiến ngấn như băng tuyết tan rã, kim loại màu sắc từ ám trầm chuyển hướng một loại ôn nhuận nội liễm ngọc chất quang trạch, mặt ngoài hiện ra tự nhiên gỗ đá hoa văn, nhưng lại ẩn chứa siêu việt tinh thần cứng rắn. Không phải vàng không phải mộc, xúc tu sinh ấm, nặng nề vỏ bọc thép trở nên khinh bạc lại cứng cáp hơn, đường cong từ giữ tợn góc cạnh dần dần lưu chuyển thành phù hợp thiên đạo vận luật ưu mỹ đường vòng cung. Trong chiến hạm nguyên bản vì hiệu suất cùng hỏa lực mà thiết kế băng lãnh lý tính bao nhiêu kết cấu bắt đầu sụp đổ gây dựng lại. Thông đạo trở nên khoáng đạt, mái vòm lên cao, giường cột chạm chỗ đột nhiên hiện ra, treo chống kết cấu hóa thành bản lòng cấu trụ, băng lãnh trên vách tường kim loại hiện ra sơn thủy biển mây phù điêu, phản phất đem một mảnh động thiên phúc địa chuyển vào thân hạm bên trong. Chỉ huy đại sảnh mặt đất hợp kim trải qua kim quang rèn luyện, biến giống như là bóng loáng như gương linh ngọc. Trên trần nhà tinh thần trận hàng tự hành vận chuyển, bắn ra ra chu thiên tình đấu, lơ lửng giữa không trung. Trịnh Vân Hy đã tê, cái này thủ đoạn gì? Hoàn toàn vượt quá lý giải. Không phải Tiên Tôn, ngươi là sáng thế thần sao? Sáng thế thần, hóa thần đằng sau, liền có thể tùy ý mở không gian vũ trụ, sáng tạo thuộc về mình không gian cùng thế giới. Ngươi nói là thần minh thủ đoạn, cũng là không đủ. Lý Hoài Nguyên tùy ý nói, linh lực tu vi đạt tới hóa thần kỳ đằng sau, hắn vậy một lần nữa nắm giữ loại này sáng tạo cùng cải biến năng lực. Đang khi nói chuyện, phi thuyền vậy theo dựa vào cuồng bạo lò phản ứng cùng không biết hạch tâm cung cấp năng lượng hệ thống bị triệt để tước đoạt. Lý Hoài Nguyên trực tiếp tại thân hạm nơi trọng yếu hư không tạo vật, ngưng tụ ra một viên không ngừng tản ra bạch quang nhu hòa hỗn độn linh lô. Một cái viên cầu trạng ba chân linh lô lơ lửng tại phi thuyền hạch tâm, mở mịt linh khí giải sáng kết nối thân thuyền các nơi linh đường. Linh lực như là huyết dịch, dọc theo những cái kia giải sáng kinh mạch chảy xuôi đến toàn hạm, khu động hết thảy. Linh lô hạch tâm thoát thai từ hắn đại thừa kỳ thần thông, trong vũ trụ hết thảy vật chất, năng lượng, không gian đều có thể làm luyện hóa nguồn năng lượng. Cái này linh lô nếu là nhét vào trong không gian vũ trụ, không thêm hạn chế liền sẽ trở thành thôn vệ hết thảy lỗ đen. Trịnh Vân Hy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng thấy tận mắt một cái sắt thép chiến hạm, trong thời gian thật ngắn bị cưỡng ép biến hóa. Từ cực đoan duy vật truy cầu hủy diệt cỗ máy chiến tranh, lột xác thành một tòa phù hợp tiên gia thẩm mỹ tiên cảnh pháo đài. Nguyên bản tràn ngập dị tinh khoa học kỹ thuật cảm giác màn hình cùng dáng vẻ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lơ lửng giữa không trung động thái tinh đồ. Ân, qua loa. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt bình luận. Chương 302, ta vẫn thích hợp làm một cái giáo sư. Chương 302, ta vẫn thích hợp làm một cái giáo sư. Ta thuyền ngừng cái này, hẳn là an toàn đi. Mặt sau của mặt trăng một chiếc to lớn tiên thuyền gần như sắp có nửa tháng bóng lớn nhỏ. An toàn, cái kia nhất định phải an toàn. Chủ yếu ngài phi thuyền này ai cũng mở không đi a. Trịnh Vân Hy lập tức định nọt mà cười cười. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Lý Hoài Nguyên thần tích một dạng thủ đoạn, đối với tôn đại thần này hiểu rõ càng thêm khắc sâu. Đem một chiếc chiến tranh lợi khí biến thành siêu cấp nghỉ phép du thuyền, thật sự là quá rung động. Cái gì suối nước nóng linh chỉ, linh thực viên, tiên nhũ vương đầy đủ mọi thứ. Hắn thậm chí cân nhắc đến về sau làm thể thao điện tử tranh tài, còn dự lưu lại một quảng trường khổng lồ. Căn cứ Lý Hoài Nguyên nói tới, những vật này chỉ là phục khắc hắn đã từng tọa giá biển cả tiên thuyền bộ phận công năng. Bồi Lý Hoài Nguyên dừng xong thuyền, Trịnh Vân Hy bị mang về mặt đất. Khoảng cách hạm đội giáng lâm ngày đã qua một tuần lễ. Long Quốc tại Anh Hoa đảo đẩy vào gần trăm dặm, thành lập tòa thứ hai căn cứ. Nghiễm nhiên một bộ muốn đem toàn bộ Anh Hoa đảo chế tạo thành căn cứ quân sự dáng vẻ. Trịnh Vân Hy trở về rất đột nhiên, ai cũng không có phát hiện, nàng liền trực tiếp xuất hiện ở trong căn cứ. Trịnh cục, gần nhất Long Tương quân một mực tại tìm ngài. Trịnh Vân Hy vuốt vuốt mi tâm, dẫn ta đi gặp Long Tương quân đi. Tại mấy cái chiến sĩ dẫn đầu xuống, Trịnh Vân Hy tìm được Long An Tuyền. Giờ phút này Long An Tuyền hồng quang đầy mặt. Trịnh cục ngươi có thể tính trở về lần này, Trịnh cục ngài thế nhưng là lập công lớn. Trịnh Vân Hy nhíu mày. Lập công? Cái kia đúng là lập công, ta cùng Tiên Tôn cặc cặc giết lung tung, đánh lui ngoài hành tinh xâm lấn hạm đội. Nhưng nhìn Long An Tuyền cái dạng này, không phải chỉ cái này. Chúng ta thông qua người ngoài hành tinh tù binh đạt được rất nhiều kỹ thuật cùng tri thức, những kỹ thuật này sẽ dẫn dắt thế giới tiến hành một lần mới cách mạng công nghiệp. Hắn cơ hồ là lôi kéo Trịnh Vân Hy đi tới căn cứ chỗ sâu một gian độ cao bảo mật tin văn thất, to lớn trên màn hình ảnh toàn ký chính nhanh chóng nhấp nô làm cho người hoa mắt cấu trúc dữ liệu hình cùng mô phỏng biểu thị. Trịnh cục, ngài biết không? Liên một tuần lễ này, Long An Tuyền thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Hắn chỉ vào trên màn hình bên trong một cái khu vực hạch tâm, nơi đó biểu hiện ra một cái kết cấu cực kỳ tinh diệu ngay tại ổn định vận hành nắm thẻ đồng mát trang bị mô hình. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế. Trịnh Vân Hy mặc dù không phải kỹ thuật lĩnh vực, nhưng là dù sao kiến thức rộng rãi, cái này kinh điển nắm thẻ đồng mát trang bị nàng là được chứng kiến. Đối, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều, cho nên ta nói, Trịnh cục lần này ngươi lập công lớn. Nghe Long An Tuyền lời nói, Trịnh Vân Hy cười khổ lắc đầu, là nhờ có tiên tôn. Không có tiên tôn, còn công lao, chỉ sợ tất cả mọi người phải đi ngoài hành tinh bao quáng. Mà lại những này nhìn cao đại thượng khoa học kỹ thuật thành quả, tại kiến thức tiên tôn linh năng khoa kỹ sau, không có gì tốt rung động. So với cái kia công nghiệp khí tức nồng hậu dày đặc chiến hạm, nàng hay là càng ưa thích Lý Hoài Nguyên cải tạo sau tuần tra tiên thuyền. Bất quá bây giờ nhân loại đối với linh năng khoa kỹ hiểu rõ quá ít, có thể tại nguyên bản khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiến thêm một bước cũng là tốt. Long An Tuyền phát hiện Trịnh Vân Hy không hứng lắm, còn tưởng rằng nàng mệt mỏi. Sinh vật biến dị bên kia tình huống như thế nào? Trịnh Vân Hy hỏi. Vấn đề không lớn, trước mắt đã có xe tăng bộ đội phụ trách tiêu diệt toàn bộ. Cho dù biến dị, đối mặt xe tăng loại này hạng nặng binh khí cũng không có quá lớn uy hiếp, chỉ là cường tráng điểm bia ngắm mà thôi. Vậy được, an bài cho ta về nước máy bay đi. Về nước? Long An Tuyền có chút không hiểu, chưa khai thác anh hoa đảo khắp nơi đều là kỳ ngộ, lúc này về nước chẳng phải là từ bỏ bó lớn quân công. Ân, ta cảm thấy ta vẫn là thích hợp làm một cái giáo sư. Trịnh Vân Hy khẳng định gật gật đầu. Long An Tuyền, không đánh cao cấp cục, chỉ đánh đê ban cục, không thể nào hiểu được, nhưng là Long An Tuyền cũng chỉ có thể tôn trọng. Trịnh Vân Hy được như nguyện về nước, liền liền Triệu Kỳ Lân đều cảm giác rất kinh ngạc. Nhất là nghe nói Trịnh Vân Hy muốn về Huyền Tu hệ tiếp tục dạy học, càng là kinh ngạc. Các ngươi làm sao gần nhất đều trầm mê trở về làm lão sư? Triệu Kỳ Lân tò mò hỏi. Chúng ta? Đúng à, còn có Lâm Lôi, tên kia cũng không muốn tại Thần Nông Giá chăm sóc thánh thú, nói là muốn đi Huyền Tu hệ làm lão sư. Trịnh Vân Hy im lặng, đồng tình vỗ vỗ Triệu Kỳ Lân bả vai, không có việc gì, biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Triệu Kỳ Lân, có ý tứ gì? A3 Trịnh Vân Hy giang tay ra, cầm nắp kín chương điều lệnh rời phòng làm việc, ngươi nhìn, ta liền nói biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Nàng đều có chút đồng tình Triệu Kỳ Lân, hắn cách chân tướng chỉ có Lâm Môn một bước, nhưng là tiên tôn không cho hắn đạt tới, chỉ có tiên tôn chủ động cho thấy thân phận, một bước này mới tính vượt qua. Cầm điều lệnh trở lại Huyền Tu hệ, nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Trịnh Vân Hy hít sâu một hơi, hay là nơi này thoải mái hơn. Trịnh lão sư, người trở về rồi. Các bạn học đều nhiệt tình xuống tới. Trước đó Từ Tĩnh thật sự là quá cứng nhắc, đã thành thói quen Trịnh Vân Hy phóng đãng không bị trói buộc dạy học phong cách Huyền Tu hệ học sinh, đều có chút chịu không được. Trịnh Vân Hy cười híp mắt vô vô gần phía trước mấy cái học sinh bà bay. Đi đều trở về làm tốt. Gần nhất vi sư có càng nhiều cảm ngộ, dạy các ngươi mấy chiêu thực dụng thuật pháp. Tốt a. Phía dưới tìm mấy cái đồng học đến mặt đối mặt cảm thụ một chút. Trịnh Vân Hy vừa cười vừa nói. Trong phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người hướng phía cửa sổ cùng cửa lớn làm bệnh. Thủy tinh công nghiệp cửa sổ căn bản không nhịn được một đám luyện khí tu sĩ tàn phá, trực tiếp nổ tung, nát đầy đất một phấn. Trước đó biểu hiện ra quyền cước đều được chịu một trận hung ác, hiện tại biểu hiện ra thuật pháp, cái kia không được muốn mạng người. Chạy, chạy cũng vô dụng. Trịnh Vân Hy khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp nhào về phía chạy tứ tán học sinh. Huyết liên bạo. A a a a. Ngoa tạo, ta chân, ta cánh tay, ta thận. Trang diện hỗn loạn kéo dài cả ngày. Toàn bộ Huyền Tu viện tiếng kêu thảm thiết đều không có từng đứt đoạn. Lý Hoài Nguyên thanh song thường ngày đứng ở bể nát trước cửa sổ, nhìn xem dưới trời chiều chạy học sinh, cảm thán mất đi thanh xuân. Sau đó trơ mắt nhìn thanh xuân bị huyết thủ kéo đi, treo ngược tại thao trường trên lan can. Trịnh Vân Hy xoa xương đỏ bên mặt, biểu hiện trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, danh con, không nặng không nhẹ, răng kém chút đánh cho ta mất rồi. Nhìn xem thiết bị trên cán treo lơ lửng nguyên một sắp xếp thịt khô, Trịnh Vân Hy thản nhiên nói: "Huyết thủ thuật, ngưng tụ huyết linh lực hình thành thực thể hóa huyết thủ, cách không xuất kích, linh hoạt đa dạng, mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng là không có nghĩa là không dùng. Không giải được thuật pháp đêm nay chớ ăn cơm." Nhìn xem một đám học sinh đối với bắt lấy thân thể huyết thủ lại gầm lại cắn, Trịnh Vân Hy nhếch miệng nở nụ cười. "Ngày bình thường chính là đối với các ngươi quá nhân từ, mới ra mấy cái nhiệm vụ, liền tổn thất nhiều người như vậy, cùng để cho các ngươi chết tại trong tay địch nhân, không bằng trước tiên ở trên tay của ta ma luyện ma luyện." Trịnh Vân Hy vừa đi vừa cười đạo: "Như còn có lòng người tồn may mắn, vậy kế tiếp các ngươi coi như tao tội." Chương 303, gặp chuyện bất quyết bái tiên tôn. Chương 303, gặp chuyện bất quyết bái tiên tôn. Không có kỹ thuật hiện thực ảo. Bọn này người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cây cũng quá lợi đi, toàn điểm chiến tranh thủ đoạn sao? Trịnh Vân Hy nhận được thông chi sau, có chút im lặng. Hy vọng lớn nhất một lần, kết quả ngươi nói cho ta biết không có. Trịnh Vân Hy cũng không biết làm như thế nào cùng Lý Hoài Nguyên nói rõ. Nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Trịnh Vân Hy mang tâm tình thấp thỏm đi tới Lý Hoài Nguyên ký túc xá. Lý Hoài Nguyên ngay tại kịch liệt phân chiến, thao tác hất lên cơ giáp ra nhân vật ở trong chiến trường giết lung tung. Cơ giáp này làn da còn có chút nhìn quen mắt. Nhìn kỹ một chút vậy mà cùng ngày đó nhìn thấy người ngoài hành tinh cơ giáp rất tương tự. Cái này, trò chơi này bên trên nhân vật làm sao nhìn khá quen. Trịnh Vân Hy kinh ngạc nói. Cùng những cái kia bộ tộc ngoài hành tinh rất tương tự đúng không? Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hoàn vũ bên trong hết thảy đều là lẫn nhau liên hệ chư thiên nhân quả ấn chứng với nhau, cho nên Lam tinh bên trên có thể tưởng tượng ra thế giới khác bộ dáng vậy rất bình thường. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Trịnh Vân Hy chỉ cảm thấy thế giới kỳ diệu. Không hiểu, nhưng là không rõ nhai lần. Nhưng là Lý Hoài Nguyên chưa nói là, Lam tinh là đặc thù. Hắn bây giờ tu vi thông thiên, cái này hoàn vũ bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể đi. Nhưng là hắn vẫn là không có rời đi Lam tinh. Thứ nhất là Lam tinh trước mắt không khí cùng giải trí còn chưa để hắn đánh mất tươi mới cảm giác. Thứ hai là Lam tinh đầy đủ đặc thù. Chư thiên lẫn nhau chiếu rọi không giả, nhưng là có thể đồng thời chiếu rọi nhiều như vậy thế giới Lam tinh liền không có đơn giản như vậy. cái kia, tiên tôn, những người ngoài hành tinh này khoa học kỹ thuật bên trong giống như không có kỹ thuật hiện thực ảo. Trịnh Vân Hy khẩn trương thẳng thắn. A Lý Hoài Nguyên phản ứng nhàn nhạt. Trịnh Vân Hy không nghĩ tới Lý Hoài Nguyên như thế cái phản ứng. Người đó là cái gì biểu lộ? Lý Hoài Nguyên nhìn xem Trịnh Vân Hy kinh ngạc há to mồm, không khỏi nhíu mày. Không có, không có gì, tiên tôn không muốn chơi giả lập hiện thực trò chơi. Ân, không có ý nghĩa, không đùa, có cái gì muốn chơi hiện thực cũng có thể chơi. Trịnh Vân Hy. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Hoài Nguyên ngay tại chơi trò chơi bên trên. Chiến sĩ cơ giáp bạo chặt chủng tộc. Nếu là trong vũ trụ thật có chủng tộc lời nói, Lý Hoài Nguyên làm một bộ cơ giáp, đi bạo chặt một trận hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Khá lắm, chơi đến thật trò chơi đúng không? Ra ngoài đánh mấy ngày thường, cho Lý Hoài Nguyên đánh đã thức tỉnh. Nếu là tiên tôn đột nhiên muốn chơi một thanh vở tờ a làm thế nào? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiên tôn yên tâm, chúng ta hội hết sức nghiên cứu kỹ thuật, có kỹ thuật mới ra chỉ, nào cơ tiếp lời cũng không phải vấn đề. Vậy không làm phiền ngài giải trí. Trịnh Vân Hy cung kính hành lễ rời đi. Về tới ký túc xá chằn trọc không cách nào trầm xuống tâm tu luyện, Trịnh Vân Hy phủ thêm áo khoác thẳng đến phòng thí nghiệm. Dựa theo tiên tôn nói tới, đại bộ phận có thể thấy được năng lượng đều có thể làm tu luyện tư lương, thậm chí có thể tu luyện ra thuộc tính linh lực. Thử một chút đi. Thông qua được tầng tầng nghiệm chứng, Trịnh Vân Hy đi tới phòng thí nghiệm. Bởi vì quyền hạn nguyên nhân, Trần Bình tự mình đến tiếp đãi. Trịnh cục, làm sao có rảnh đến phòng thí nghiệm? Trần cục còn không có nghỉ ngơi đâu. Trần Bình cười cười, phòng thí nghiệm có chính mình làm việc và nghỉ ngơi, dựa theo phong thủy huyền học, hiện tại thời khắc này chính là ra linh cảm thời điểm. Trịnh Vân Hy khẽ miệng giật một cái, quả nhiên không hổ là người phòng thí nghiệm mới, dùng huyền học làm khoa học. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khoa học cuối cùng là huyền học sao? Trần cục, ta có một ý tưởng, muốn mượn dùng một chút phòng thí nghiệm thiết bị, đặc biệt là phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế làm mẫu trồng khảo thí khu. A. Trần Bình hứng thú, Trịnh cục cũng đúng nguồn năng lượng lĩnh vực có nghiên cứu. Hắn biết Trịnh Vân Hy là tu sĩ, nhưng tu sĩ đột nhiên đối tụ biến trồng cảm thấy hứng thú, tổ hợp này quả thực có chút mới lạ. Không phải nghiên cứu nguồn năng lượng Trịnh Vân Hy tổ chức một chút ngôn ngữ, là tu luyện. Tu luyện. Lời nói này vừa ra, Trần Bình sửng sốt một chút, lập tức con mắt đống nhiên phát sáng lên, phảng phất nghe được cái gì tuyệt thế đầu đề. Năng lượng chuyển hóa, linh lực cùng cao năng vật lý lẫn nhau tác dụng. Diệu a, thật là khéo. Hắn kích động xoa xoa tay, tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng, Trịnh cục, người ý nghĩ này cực kỳ khai sáng tính. Hắn lập tức cầm lấy nội bộ máy truyền tin, Lao Vương, Lao Lý, Tiểu Trương, đừng loay hoay các ngươi những cái kia siêu dẫn của dây, đều đến A07 khảo thí khu, có trọng đại giao nhau ngành học thí nghiệm đầu đề. Đối, hiện tại, lập tức. Chưa được 7 phút, 7-8 cái mặc áo khoác trắng tuổi tác khác nhau nghiên cứu viên liền tụ tập tới, từng cái trên mặt đều mang hiếu kỳ cùng hưng phấn. Khi Trần Bình đơn giản thuật lại Trịnh Vân Hy ý nghĩ sau, phòng thí nghiệm trong nháy mắt sôi trào. Dùng năng lượng hạt nhân tu luyện, cái này an toàn sao? Một vị lão nghiên cứu viên nâng đỡ kính mắt, đầu tiên đưa ra chất vấn. Trên lý luận cũng không phải là không có khả năng. Một vị chuyên công năng lượng chàng lý luận tuổi trẻ nữ nghiên cứu viên nhanh chóng thao tác bàn phi bảo, điều ra tụ biến phản ứng năng lượng tần phổ hình. Nhìn, tụ biến thả ra chủ yếu là năng lượng cực kỳ cao quang tử. Nợ chồng cũng thể đợi là ma. Nếu như linh lực đúng như giả thiết, là một loại có cực mạnh bao dung tính cùng chuyển hóa tính năng lượng tràng, như vậy nó có lẽ có thể giống một loại vạn năng dung môi đối với mấy cái này hạt cao năng tiến hành hấp thu cùng chuyển hóa. Chúng ta trước tiên có thể tiến hành thấp công suất khảo thí, dùng ước thuốc trận nghiêm ngặt khống chế năng lượng tràn ra. Cần là Trịnh cục thiết kế một bộ đặc chế phòng hộ cùng năng lượng dẫn đạo trang bị, tốt nhất là có thể kiêm dung linh lực chuyển vật liệu. Muốn hay không trước làm mô hình toán học mô phỏng một chút. Một đám đỉnh tiêm nhà khoa học vây quanh như thế nào an toàn để một vị tu sĩ hấp thu phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng cái này trước nay chưa có đầu đề. Triển khai kịch liệt thảo luận, các loại thuật ngữ chuyên nghiệp cùng kỳ tư diệu tượng va chạm, bầu không khí nhiệt liệt đến như là chợ bán thức ăn. Trịnh Vân Hy nhìn xem bọn này trong nháy mắt tiến vào trạng thái, so với nàng còn đầu nhập nghiên cứu viên, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nàng vốn chỉ là muốn mượn dùng thiết bị tự mình tìm tòi một chút, không nghĩ tới trực tiếp đã dẫn phát một trận học thuật phong bạo. Cuối cùng, tại Trần Bình cân đối bên dưới, một cái bước đầu thí nghiệm phương án cấp tốc thành hình. Bọn hắn quyết định sử dụng vừa mới dựng hoàn thành cỡ nhỏ thí nghiệm tính tụ biến chủng. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, có thể làm được chính xác điều tiết khống chế. Sau một giờ, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Vân Hy hít sâu một hơi, đi vào cái kia tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác màu bạc thí nghiệm khoang thuyền. Cửa khoang khép kín, bên ngoài là trận địa sẵn sàng đón quân địch nghiên cứu khoa học đoàn đội. Trịnh cục, chúng ta bắt đầu từng bước tăng lên công suất, ngươi tùy thời cảm giác khó chịu lập tức ra hiệu. Trần Bình thanh âm thông qua nội bộ thông tin truyền đến. Cùng bình thường một mực bình tĩnh đạm mạc trạng thái khác biệt, thời khắc này Trần Bình bình quang kính mắt bên dưới lóe ra cùng nhiệt quang mang. Minh mạch. Theo Trần Bình ra lệnh một tiếng, đài điều khiển bên trên công suất bề mặt bị chậm rãi thôi động. Thí nghiệm trong khoang thuyền, Trịnh Vân Hy khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển công pháp, linh lực bảo vệ quân thân, mở ra một bên chuyển vận bưng. Cơ hồ trong nháy mắt Trịnh Vân Hy thần thức liền cảm nhận được một cô nóng dực, cùng bạo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cùng nàng ngày bình thường hấp thu ôn hòa thiên địa linh khí hoàn toàn khác biệt, thần thức hơi tới gần liền có bị đốt bị thương cảm giác. Cái này thật có thể bị linh lực bắt được. Trịnh Vân Hy đều có chút hoài nghi. Cao năng lại phức tạp bức xạ trong nháy mắt trùng kích đến linh lực trên bình chướng. Linh lực bình chướng bắt đầu bị cắt giảm. Loại trùng kích này bức xạ đối linh lực có thương tổn. Thiên Tôn nói sai, không có khả năng. Vận chuyển chu thiên, linh lực có nhất định trình độ tiêu hao, nhưng là không có biểu hiện kịch liệt như vậy. Thần thức nội thị kinh mạch cùng tự thân linh khí, Trịnh Vân Hy cũng không có phát hiện dị dạng. Trải qua hơn lần nếm thử, vẫn không thành công. Trịnh Vân Hy bất đắc dĩ, quả nhiên loại vật này dựa vào chính mình lĩnh ngộ quá khó khăn. Phía ngoài một đám nghiên cứu viên nhìn xem các hạng số liệu đều tại lắc đầu. Xem ra không được a, gặp chuyện không quyết bái tiên tôn. Chương 304, Hạch Linh Lực chương 304, Hạch Linh Lực nói chuyện công phu, bên ngoài trông coi nghiên cứu viên lập tức đều đi chen tại phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, sau đó một người cất một chi hương, đi tới phòng thí nghiệm chuyên dụng hương đường. Cung thỉnh. Vô thượng tiên tôn rủ xuống nghe. Cao vút bái biệt lên tay, toàn bộ hương đường đều vang dội một câu nói kia. Sau đó cầm đầu lão nghiên cứu viên, đem hương dán tại trán, bắt đầu tỏ rõ sở cầu. Hiện có đầu đề tiểu tổ, tận sức tại tìm tòi nghiên cứu linh lực trận cùng mật độ cao thể đợt lạt ma năng lượng chàng chi giao hội chuyển hóa cơ chế. Hiện hữu lý luận mô hình căn cứ vào năng lượng bảo toàn, lý thuyết trường điệp ra cùng giả thiết chi linh năng hạt giả thuyết, nhưng thí nghiệm số liệu cho thấy, thông thường linh lực tần suất cùng tụ biến có thể phổ tồn tại rõ rệt bài xích nhau tính, năng lượng chuyển di hiệu suất thấp hơn quá trị, hư hư thực thực tồn tại không biết tin tức hàng rào hoặc vĩ độ ngăn cách. Chúng ta ngu dốt, bị giới hạn hiện hữu nhận biết giàn cùng, không cách nào phân tích vách tường này lũy chi cấu thành. Khẩn cầu tiên tôn, căn cứ vào ngài đối năng lượng bản chất cao duy lý giải, cho mang tính then chốt dẫn dắt hoặc tham số sửa đổi đề nghị, hoặc hiện ra lấy năng lượng chỉnh sóng chi đặc biệt tần suất, hoặc chỉ ra linh lực thuộc tính chuyển hóa chi quan thiếu, hoặc trực tiếp tiến hành trận lập trình cấp bậc can thiệp. Bất luận cái gì hình thức tin tức phản hồi, đều đem cực lớn thôi động bản đầu để tiến triển. Này nghiên cứu như thành, có thể giải văn minh nguồn năng lượng chi khốn, có thể mạnh cá thể tiến hóa chi lộ, công tại thiên thu, lợi tại hoàn vũ. Chúng ta ở đây lấy nghiêm cẩn ham học hỏi chi tâm, cầu xin mời gợi ý. Bái. Một đám mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên đối với tiên tôn tướng không người liền bái. Lại bái. Ba bái. Kính hương. Lý Hoài Nguyên, mẹ nó, thật bị bọn này học cứu tìm được tìm biện pháp của mình. Nguyên thần siêu thoát thiên đạo, tại hoàn vũ phạm vi bên trong, bất luận cái gì chỉ hướng tính cực kỳ minh xác kêu gọi đều sẽ dẫn động cảm giác của hắn. Nguyên thần lướt qua một đám thay nhau dâng hương nghiên cứu viên, tụ tập đến Trịnh Vân Hy trên thân. Nguyên thần quét qua liền biết nàng đang làm gì. Chính mình thuận miệng nói, nàng thế mà thật đúng là muốn luyện cái gì hạch linh lực. Thân thức của ngươi làm gì chứ? Muốn hấp thu đồng hóa, liền buông ra phòng ngự, linh lực từ đầu đến cuối ở vào phòng hộ trạng thái nói thế nào dung hợp. Lý Hoài Nguyên thanh âm xuất hiện tại Trịnh Vân Hy thức hải. Linh lực lỏng lẻo quay chung quanh thân thể luân chuyển chu thiên. Theo ta nói tiến hành lại đi kinh mạch. Trịnh Vân Hy trong lòng giật mình, nhưng là lập tức làm theo. Khi nàng linh lực lấy một loại đặc biệt tần suất cùng hình thái cùng tụ biến năng lượng tiếp xúc lúc, cái kia nguyên bản cuồng bạo quang tử cùng dòng năng lượng, vậy mà thật bắt đầu từng tia đất bị linh lực của nàng tức đoạt cùng đồng hóa. Mặc dù hiệu suất cực thấp, nhưng nàng quả thật cảm giác được, một cỗ tinh thuần mà bằng bạc, mang theo nóng dược thuộc tính năng lượng đặc thù, đang bị chậm rãi đặt vào kinh mạch, tụ hợp vào đan điền. Cỗ năng lượng này cực kỳ bá đạo, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, mang đến kịch liệt phòng cảm giác. Trịnh Vân Hy bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa. Trong phòng lái, giám sát số liệu trên màn ảnh bắt đầu xuất hiện dị thường ba động. Linh lực số ghi lên cao. Năng lượng tràn xuất hiện phi tự nhiên nhiễu loạn. Trình cục biểu hiện sinh mệnh ổn định, nhưng thể nội năng lượng lưu động dị thường sinh động. Tụ biến chồng chuyển vận năng lượng xuất hiện nhỏ bé nhưng kéo dài. Bị hấp thu hiện tượng. Cái này sao có thể? Trần Bình nhìn trên màn ảnh nhảy lên đường cong, từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thí nghiệm thành công bước đầu tiên. Nhân loại thật có thể hấp thu năng lượng hạt nhân. Đợi đến một đám bái thần nghiên cứu viên gấp trở về sau, nhìn xem số liệu biến hóa, cả đám đều mừng rỡ khoa tay múa chân. Thiên tôn hiển linh. Thiên tôn hiển linh. Bất quá Trịnh Vân Hy trạng thái cũng không tốt, thậm chí có chút hối hận, tại sao mình không phải nghiên cứu hạch này linh lực? Bởi vì nàng có thể cảm giác mình thọ nguyên tại giảm bớt. Cái này so tu luyện nhiên huyết công còn khủng bố, nhưng là tu vi tăng trưởng cũng là thực sự. Theo cuồng bạo linh lực tụ hợp vào khí hải đan điền lần nữa mở rộng. Luyện khí 8 tầng. Chuyển tu đằng sau, liền vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Trịnh Vân Hy mở mắt, liền thấy được phòng cô lập bên ngoài đám người. Nhắm mắt, mở ra thí nghiệm quang thuyền. Trịnh Vân Hy đi cửa khoang, duỗi người một chút. Cảm giác bên trong chính mình thân là luyện khí tu sĩ thịnh vượng sinh mệnh nguyên khí tổn hao không ít. Trải qua tầng tầng kiểm tra đo lường, xác định Trịnh Vân Hy trên thân cũng không có bức xạ đằng sau, Trịnh Vân Hy mới đi ra khỏi môn. Thành công không? Trịnh cục, ngươi bây giờ cảm giác gì? Trịnh cục sinh mệnh của ngươi chỉ tiêu cùng tu sĩ bình thường có chút khác nhau, cảm giác như thế nào? Trung quanh mồm năm miệng 10 tiếng thảo luận, nghe được Trịnh Vân Hy đầu to. Tốt các vị, hạch linh lực tu luyện thành công. Ta đi trước trắc nghiệm một chút linh lực uy lực. Trịnh Vân Hy tâm tình không phải rất tốt, mặc cho ai đột nhiên giảm mất nhiều như vậy thọ nguyên cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Đi vào sân tập bắn, từng cái hợp kim người giả bị khe trượt đẩy đi ra. Trịnh Vân Hy hít sâu một hơi. Hạch linh lực thi triển thuật pháp uy lực như thế nào nàng thật đúng là không chắc. Vận chuyển linh lực, kinh mạch lập tức chuyển đến trận trận thiêu đốt cảm giác, cuồng bạo linh lực cùng trước đó so không thể so sánh nổi. Huyết liên bạo, nàng công kích mạnh nhất thuật pháp. Tím đen huyết liên nở rộ. Phạm vi bên trong tất cả tinh khiết hợp kim người giả đều trong nháy mắt bị đâm xuyên. Đâm thủng qua vị trí hoàn toàn đỏ đậm, hợp kim hóa tan. Loại uy lực này, Trịnh Vân Hy trừng to mắt, huyết liên bạo là phạm vi lớn sát thương thuật pháp. Trước kia cũng có thể đánh xuyên tấm hợp kim, nhưng là dày như vậy hợp kim người giả là không thể xuyên thấu. Kết quả hiện tại dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu. Đột nhiên cảm thấy hao tổn những cái kia thọ nguyên cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Chủ yếu nhất là tài nguyên tu luyện tốt thu hồi ra. Tìm lo phản ứng, hướng bên cạnh ngồi xuống là được. Bước xạ cấp bậc phá trận, hay là tập trung tuân gia, loại trình độ này tuân gia đối với sinh vật thể cơ hồ là tính hủy diệt. Lắp đặt tại trên bia ngắm các loại dụng cụ đem các loại số liệu truyền lại trở về. Tất cả mọi người chấn kinh. Thuật pháp này không chỉ có vật lý tổn thương, còn có tiếp cận 5000 độ C tức thì nhiệt độ cao, còn có tiếp tục ma pháp tổn thương. Mạnh như vậy hạt tuân gia truyền vào nhân thể, đơn giản cũng không dám tưởng tượng. Mà dựa theo tu tiên đẳng cấp, Trịnh Vân Hy hiện tại vẫn còn thấp nhất cấp độ luyện khí. Nếu là dùng hạch linh lực đột phá đến trúc cơ kỳ, đây chẳng phải là có thể biến thành người tạo thái dương. Bọn hắn hiện tại đối với tu chân cảnh giới tựa hồ có nhận thức mới. Luyện khí cao giai liền đã không sợ vũ khí thông thường. Trúc cơ kỳ chỉ sợ cũng có được diệt quốc thực lực cấp bậc. Kim đan kỳ chẳng lẽ liền có thể bạo tinh? Cái kia Nguyên Anh đâu? Tất cả mọi người đều có chút khắp cả người phát lạnh. Đột nhiên cảm thấy Huyền Tu hệ một đám kia luyện khí một tầng tầng hai mắt con, tốc độ tu luyện cũng không phải chậm như vậy. Mấy trăm ức tài nguyên cũng không có lãng phí. Lý Hoài Nguyên toàn bộ hành trình quan sát, sau khi xem xong có chút thổ thức. Hạch này linh lực là so huyết linh lực càng tà tu luyện thủ đoạn. Tốc độ tu luyện nhanh, uy lực còn lớn hơn, chính là đối thọ nguyên hao tổn vậy rất khủng bố. Trịnh Vân Hy tu luyện nhiên huyết công, luyện khí kỳ vậy có 180 năm thọ nguyên. Tu luyện hạch linh lực sau, đoán chừng cũng chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên. Nếu là không có khả năng đột phá trúc cơ, thọ nguyên so với người bình thường đều ngắn. Bất quá, hạch linh lực sát thực rất mạnh. Chương 305, thuyền ta cũng có một chiếc chương 305, thuyền ta cũng có một chiếc từ sân tập bắn đi ra, một đám người lập tức liền xuống tới. Trịnh Cục vì cái gì nhìn không cao hứng lắm? Thiên tài luôn luôn tự khiêm nhường, Trịnh Cục khẳng định là tại nghĩ lại chính mình phải chăng còn có đáng giá tinh tiến địa phương. Cùng nỗ lực. Trịnh Cục, hạch linh lực tu luyện có cái gì tham khảo đề nghị sao? Trịnh Cục, linh lực của ngươi từ trường cấp tăng lên mấy cái cấp bậc, là tấn giai sao? Trịnh Cục, có phải hay không tiên tôn hiển linh? Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đưa ra cái vấn đề này cái kia nghiên cứu viên trẻ tuổi. Người trẻ tuổi gãi đầu một cái, thế nào? Ta chính là muốn biết bái tiên tôn có hữu dụng hay không. Sau đó tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Trịnh Vân Hy. Đám người này liền cùng trên cột điện chim sẻ một dạng, động tác đều nhịp vừa đi vừa về quay đầu. Trịnh Vân Hy im lặng gật gật đầu. Một đám người không có bởi vì hạch linh lực gieo họ, mà bởi vì chuyện này đột nhiên hoan hô lên. Ta liền nói hữu dụng, tổng kết mấy trăm lần quy luật khẳng định là có tất nhiên liên hệ. Thiên tôn và thuế. Trịnh Vân Hy, một đám tiên điên. Nhỏ giọng thầm thì một câu, Trịnh Vân Hy thừa cơ chạy đi. Ngồi thang máy trở lại trên mặt đất. Đặc sự cục tổng bộ y nguyên bề bộn nhiều việc. Vừa ra cửa liền thấy Vương Kiến Hải. Thật sự là bận không qua nổi. Cái này biên chế vấn đề đã khốn nhiều rất dài thời gian, ta xin mời năm nay đặc chiêu tiến hành 2 lần mở rộng, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Các cấp địa phương đều được có trụ sở, không có khả năng hoàn toàn dựa vào địa phương tuần bổ. Trước đó Dương Châu sự tình chúng ta đều không muốn lần nữa phát sinh. Được, vậy phiền phức Hồ bộ trưởng. Trịnh Vân Hy coi như không nhìn thấy, bước nhanh thác thân mà qua, nhưng vẫn là bị gọi lại. Trịnh cục, đừng có gấp đi a, ta có việc tìm ngươi. Vương Kiến Hải tranh thủ thời gian chạy bước nhỏ đuổi kịp Trịnh Vân Hy bước chân. Trịnh Vân Hy vậy không có thả chậm bước chân tiếp tục hướng phía tổng bộ đi ra ngoài. Vương Kiến Hải con hàng này không ở văn phòng đợi, ngăn ở phòng thí nghiệm thang máy cửa vào, khẳng định là tìm nàng tới. Không có chuyện gì tốt. Chuyện gì? Ta nhanh lên quá. Không nổi, ta đã an bài Từ Tĩnh giúp ngươi nhìn một hồi, việc này chậm trễ không được ngài bao lâu thời gian. Bên kia đi vừa nói, ta đưa ngài đi bãi đỗ xe. Vương Kiến Hải nhìn Trịnh Vân Hy không có ý dừng lại, ý nguyên mặt dày mày dạn đi theo. Ta tối hôm qua nhận được tin tức, Trịnh cục ngài tu luyện hạch linh lực thành công. Trịnh Vân Hy gật gật đầu, xác thực có thu hoạch. Vì tu luyện hạch linh lực, Lý Hoài Nguyên chỉ điểm nàng tại nhiên huyết công trên cơ sở cải biến công pháp vận hành lộ tuyến, cũng coi là sáng tạo ra một môn công pháp mới. Trịnh cục ngươi cũng biết, cấp trên kỳ thật đối tu luyện vậy cảm thấy rất hứng thú, hạch này linh lực so trước đó huyết linh lực như thế nào? Trịnh Vân Hy híp híp mắt, cười nói, càng mạnh, uy lực càng lớn mà lại tài nguyên tu luyện tốt hơn thu hoạch được. Vương Kiến Hải nghe chút, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói như vậy, tư chất hơi phổ thông một điểm cũng có thể tu luyện. Trịnh Vân Hy cười nói, cái kia nhất định phải có thể. Hạch linh lực có tự nhiên xâm nhập tính, nhất định tốt hơn hấp thu. Không đợi Vương Kiến Hải hỏi thăm, Trịnh Vân Hy cười nói, đốt cái 80-100 năm thọ nguyên hẳn là có thể luyện thành. Vương Kiến Hải. Trịnh Vân Hy nâng lên tay của mình, tại Vương Kiến Hải trước mắt lung lay. Nguyên bản tu luyện đằng sau trắng muốt như ngọc tay, giờ phút này đã có chút già yếu nhăn nheo. Vương Kiến Hải kinh hãi nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Một bước này ta đã đi ra ngoài, nhưng là tại không có giải quyết tai hại này trước đó, hy vọng Vương cục có thể đủ nhiều là đặc sự cục tương lai ngẫm lại. Trịnh Vân Hy vung tay quay người rời đi. Vương Kiến Hải đứng tại chỗ choáng váng. Không biết thất thần bao lâu, Vương Kiến Hải cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Hạch linh lực thai hại quá lớn, bởi vì có tiên tôn phụ trợ, Trịnh Vân Hy mới thành công không cách nào phục khắc mở rộng. Biết lãnh đạo yên tâm, chúng ta hội hết sức đánh hạ nan quan. Trịnh Vân Hy quay trở về Đế Đô đại học, tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là cho một đám tiểu đệ tử củng cố giảng giải một chút huyết thủ thuật mấu chốt. Sau khi tan học, một đám học sinh lại vây quanh. Trịnh lão sư, mặt ngươi sắc không tốt lắm a, là thân thể không thoải mái sao? Vàng Lăng Tâm hỏi. Trước kia Trịnh Vân Hy hăng hái, mà lại tinh khí thần sung mãn, hôm nay cũng có thể cảm giác được vị này đại tu sĩ có loại tiểu tụy cảm giác. Ta không sao, các ngươi trở về hảo hảo tu luyện. Trịnh lão sư, mắt thấy muốn thả dạ, ta có một ý tưởng, ngày nghỉ chúng ta Huyền Tu hệ cùng đi ra chơi đùa đi. Diệp Âm mở miệng cười nói, con em thế gia bên này, Chu Duệ cùng Vương Hán Hưng xảy ra chuyện đằng sau, Diệp Âm cũng coi là người lùn bên trong cất cao cái, xem như trước mắt nhất ngoi đầu lên một cái. Đúng vậy a, Trịnh lão sư, chúng ta ra ngoài thư giãn một tí. Nếu không chúng ta đi Thần Nông Giá nhìn thánh thú đi. Đi leo núi, mà lại nghe nói Thần Nông Giá bên kia linh khí sung túc, vậy thích hợp tu luyện. Có người lập tức nghĩ đến tốt ý nghĩ. Leo núi. Ha ha. Vừa vặn đường ca ta gần nhất vừa mua một chiếc du thuyền, chúng ta có thể đi ngồi du thuyền ra biển chơi đùa. Hiện tại trong biển không ít biến dị sinh vật biển, hương vị đều tươi đẹp không gì sánh được, chúng ta nếu là có thể bắt lấy một hai con còn có thể một no bụng có lộc ăn. Diệp Hâm nhàn nhạt mở miệng giả bộ cái đại bức. Có du thuyền không tầm thường a, cũng không phải ngươi. Có người nhìn xem Diệp Hâm trang bức có chút khinh thường nhỏ giọng thầm thì. Ha ha, vậy ngươi có thể nhận được ta cũng coi như ngươi lợi hại, đừng nói du thuyền, ngươi đi toàn bộ du thuyền đến, ta đều không có lại nói. Diệp Hâm khinh thường hừ hừ. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, nếu không các ngươi cùng một chỗ kiếm tiền thuê một chiếc. Diệp Hâm chống nạnh khẽ nói. Tựa hồ cảm thấy Diệp Hâm ánh mắt, Lý Hoài Nguyên ngẩng đầu, thuyền. Bản tôn vậy có một chiếc. Phi thuyền không phải cũng là thuyền. Chính Vân Hy nguyên bản rất vui cười đâu. Bọn này con em thế gia ngày bình thường liền thừa điểm ấy trang bức yêu thích. Đến tỷ võ thời điểm, một cái khóc so một cái thảm. Kết quả Lý Hoài Nguyên mở miệng, kém chút đem nàng dọa đến trượt xuống ghế. Không được, không được. Chính Vân Hy tranh thủ thời gian rỗi ra nhĩ khang tay ngăn cản. Lão nhân gia ngài thuyền tiên là có thể khai ra đến cho đại gia du lịch mùa thu sao? Người ta ngồi thuyền đi trong biển đi thuyền, ngồi lão nhân gia ngài thuyền liền phải đi tinh hải đi thuyền. Bàng Lăng Tâm kỳ quái nhìn xem Lý Hoài Nguyên, ngươi còn có thuyền? Ân, vừa làm một chiếc. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói. Một bên Diệp Hâm gặp mọi người chú ý lực đều bị Lý Hoài Nguyên hấp dẫn, nhịn không được chua nói vừa khiến cho. Cái gì trọng tải? Du thuyền hay là du thuyền? Muốn ta nói du thuyền loại kia thuyền nhỏ, căn bản không cần thiết làm, nhiều mấy người liền chen chen ba ba, muốn cái gì không có gì. Có thể ngồi xuống chúng ta toàn bộ huyền tu hệ học sinh sao? Ngươi nhanh im lặng đi. Chính Vân Hy cho Diệp Hâm cái hốt một bàn tay. Thật cho ngươi lưu vong tinh hải ngươi đến lúc đó khóc đều không có địa phương. Diệp Hâm sở lấy cái hốt một mặt bị quất. Việc này sau này hay nói, muốn an bài hoạt động, ta đến an bài, không tới phiên các ngươi. Chính Vân Hy kết thúc cái đề tài này. Mà Bàng Lăng Tâm mấy người thì là hiếu kỳ tiến tới Lý Hoài Nguyên bên cạnh. Lý đại gia, ngươi thật mua thuyền a? Ân. Dạng gì có tấm hình sao? Lý đại gia ngươi cũng quá có tiền. Không có tấm hình, các loại mang các ngươi nhìn xem. Chương 306, làm chuyện xử lý chương 306, làm chuyện xử lý Huyền Tu viện ký túc xá học sinh đa tạ tiên tôn tương trợ. Chính Vân Hy quỳ gối Lý Hoài Nguyên trước mặt, cung kính nói: "Ân." Lý Hoài Nguyên tùy ý lên tiếng: "Không cần cảm ơn ta, ta cũng là thật tò mò các ngươi hạch này có thể cùng linh lực kết hợp mà sinh ra đặc thù linh lực có cái gì đặc biệt. Lại phát ra bức xạ đồ vật hắn trước kia cũng đã gặp, bất quá hắn còn không có có thấy người dùng cái này tu luyện đặc thù linh lực. Cho nên nhìn thấy Trịnh Vân Hy muốn coi đây là tư lương tiến hành tu luyện, liền ra tay rút một thanh. Công pháp là hắn tùy ý đổi, bất quá lấy kiến thức của hắn cùng lý giải, tùy ý biên soạn công pháp, vậy có tu luyện tới kim đan kỳ tiềm lực. Hạch này linh lực rất có ý tứ, kim đan kỳ trước đó dựa theo thôi diễn lấy hấp thu năng lượng hạt nhân làm chủ, kim đan kỳ đằng sau đại đạo kim đan liền có thể diễn hóa hạch biến quá trình. Công pháp đường đi cùng rất nhiều dương viêm hệ công pháp tương tự, nhưng ở Lý Hoài Nguyên xem ra cũng không có dương viêm hệ công pháp cường hãn. Dương viêm hệ tu luyện cần thể chất đặc thù cùng linh căn, hạch linh lực lại không cần. Nó cùng nhiên huyết công huyết linh lực một dạng phổ biến. Đương nhiên đại giới vậy rất lớn. Tu tiên tu chính là trường sinh, hạch này linh lực càng tu tuổi thọ càng ngắn. Chính Vân Hy hiện nay 26 tuổi, trước đó thanh xuân vô địch, hiện tại trên mặt vậy mà đã có một chút gió sương cảm giác. Lý Hoài Nguyên nhìn xem quỳ gối trước mắt Trịnh Vân Hy, thả tay xuống bên cạnh trò chơi. Nguyên thần bao phủ Trịnh Vân Hy, buông lòng tâm thần, vận chuyển công pháp. Trịnh Vân Hy vừa mừng vừa sợ, lập tức làm theo. Hạch linh lực chạy xuôi qua kinh mạch, ý nguyên mang theo nhẹ nhẹ thiêu đốt cảm giác. Lấy thường nhân thân thể đi người phi thường sự tỉnh. Lý Hoài Nguyên lắc đầu. Dương viêm hệ vì cái gì chỉ có thể chất đặc thù cùng linh căn có thể tu luyện, chính là hạn chế quá lớn, người bình thường thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận dương viêm hoạt động. Tu vi càng cao, đối thọ nguyên ảnh hưởng càng lớn. Nếu ngươi có thể luyện khí viên mãn, có lẽ chỉ có thể có mấy năm thọ nguyên cho ngươi đột phá trúc cơ kỳ. Trịnh Vân Hy giật mình trong lòng, có chút đắng chát, cái này tu tiên tu mau đưa chính mình tu chết có thể vẫn được. Đương nhiên xác suất lớn ngươi luyện khí còn không có viên mãn liền chết cầu. Lý Hoài Nguyên thản nhiên nói, mặc kệ công pháp như thế nào diễn hóa, thân thể của ngươi chịu không được hạch linh lực. Vậy liền nhân tạo một cái chứa đựng hạch linh lực linh căn. Dương linh căn mặc dù hi hữu, nhưng là hắn cũng là thấy qua. Muốn nói thích hợp nhất làm vật thay thế chính là bản mệnh pháp bảo. Tu sĩ cùng bản mệnh pháp bảo là không thể chia cắt cộng sinh quan hệ, mà lại pháp bảo còn có thể thu về đan điền tiến hành thanh nén, dùng để làm chứa đựng hạch linh lực vật chứa thích hợp nhất. Chấn hồn phiên. Bước lên hắc khí chấn hồn phiên từ Trịnh Vân Hy trong đan điền bay ra. Mini hồn phiên giống như là một cây kim may một dạng đại. Lý Hoài Nguyên tả hữu dò xét cái này chấn hồn phiên, sau đó có chút thở dài. Hạch linh lực cùng dương linh lực có chút tương tự, đối với âm hồn loại đều có rất mạnh lực uy hiếp. Đáng tiếc cái này hồn phiên đã nhanh hơn bạn âm hồn. Phất tay xóa đi hồn phiên bên trong ngàn bạn âm hồn. Sau đó đem hồn phiên lại thả trở về. Màu đen mặt cờ biến thành màu xám trắng. Đem linh lực khí hải cùng hồn phiên thành lập liên hệ, dựa theo bộ pháp quyết này tu luyện. Tùy ý truyền thâu cho Trịnh Vân Hy một bộ phụ tu công pháp sau, Lý Hoài Nguyên liền quay đầu tiếp tục làm việc sống chính mình nhiệm vụ hàng ngày. Trịnh Vân Hy ngồi xếp bằng trên mặt đất, báo nguyên thủ nhất. Lần ngồi xuống này chính là một đêm. Sau đó tại lúc rạng sáng, Trịnh Vân Hy mở mắt ra, trong mắt thần thái sáng láng. Đa tạ tiên tôn. Lý Hoài Nguyên khoát qua tay, nói đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Phản phất sáng tạo bực này lịch tiên cải mệnh công pháp không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, ngươi nhìn cơ giáp này, các ngươi bây giờ có thể không có khả năng tạo. Lý Hoài Nguyên chỉ trên màn hình một cái anh tuấn chiến sĩ cơ giáp hỏi. Chán, chờ ta hỏi một chút. Trịnh Vân Hy gãi đầu một cái, nàng trong ấn tượng, Long Quốc giống như không có loại này kỹ thuật dự trữ. phát triển phương hướng tựa hồ cũng không phải phương hướng này. Dù sao loại cơ giáp này muốn thúc đẩy, tiêu hao nguồn năng lượng cũng không nhỏ, trước kia truyền thống cung cấp năng lượng phương thức dù sao cũng hơi gần cả. Làm cái sự tình xử lý. Lý Hoài Nguyên tùy ý nói ra. Là. Trịnh Vân Hy hồi này biết Lý Hoài Nguyên ý gì. Các ngươi không có không quan hệ, hiện tại nắm chặt cho ta tạo. Kỹ thuật đều đã có sẵn. Cái này cũng đến nàng cái này đặc biệt sự tình cục phó cục phát huy tác dụng thời điểm. Ăn nhiều như vậy hướng lương, dù sao cũng phải làm ý chuyện, việc này nhất định phải làm xong. Ra cửa, Trịnh Vân Hy nhìn sắc trời một chút, cùng Lâm Lôi lên tiếng chào hỏi, để hắn phụ trách hôm nay trường trình học, sau đó thẳng đến đặc biệt sự tình cục. Đi vào đặc biệt sự tình cục tìm tới Triệu Kỳ Lân. Triệu cục, ta gần nhất suy nghĩ thật lâu, tu sĩ đơn thể chiến lược tốc độ phát triển có chút kéo chậm quốc gia chúng ta tiến độ. Hiện giai đoạn chúng ta có lẽ có thể học tập thái tinh nhân mạch suy nghĩ, trước tiên đem cơ giáp chiến đấu làm ra đến. Triệu Kỳ Lân bưng còn không có pha được nước nóng chén trà nhấp một miếng không khí, trợn mắt hốc mồm nhìn xem xông vào môn Trịnh Vân Hy. Trịnh cục, làm sao đột nhiên nói lên cái này, cơ giáp chúng ta bây giờ còn cần không lên a? Nói cho cùng cơ giáp vào nghề phạm vi thực sự không lớn. Ân, các loại trên ý nghĩa không dùng được. Quân đội không dùng được, chúng ta cần dùng đến. Trịnh Vân Hy nghiêm túc nhìn xem hắn. Hoa Anh đảo trên đảo video chiến đấu, ngươi vậy nhìn, dưới hoàn cảnh đặc thù, đặc chủng tác chiến, cơ giáp tác dụng không thể nghi ngờ. Chúng ta cũng không cần cân nhắc quy mô lớn liệt trang. Triệu Kỳ Lân nghe xong nghĩ nghĩ, sau đó mang theo nhận đồng nhẹ gật đầu. Nói như vậy cũng là. Triệu Kỳ Lân rót trà, thổi thổi lơ lửng ở mặt ngoài lá trà gật đầu tán đồng. Cho nên trước hết để cho phòng thí nghiệm thử nghiệm chế tác một chút thử một chút thôi. Đây đúng là chuyện gì, nhưng là Trịnh cục ngươi cũng đừng sốt ruột, hiện tại phòng thí nghiệm nhiệm vụ rất nặng, phân tích ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cần rất nhiều thời gian. Các loại Triệu Kỳ Lân đặt chén trà xuống cười nhạt nói. Thiên tôn muốn. Trịnh Vân Hy bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chén trà cao cao bắn lên. Bình một tiếng nguyên điệu rơi xuống, nước trà cũng bay tràn ra tới. Triệu Kỳ Lân đều bị một tát này đập khẽ run rẩy. Thiên tôn. Thiên tôn muốn. Triệu Kỳ Lân thanh âm đề cao, không để ý tới chén trà. Đối, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật làm sao tới không cần ta nhiều lời đi. Triệu cục, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Trịnh Vân Hy híp mắt nhìn xem Triệu Kỳ Lân. Triệu Kỳ Lân gật gật đầu. Làm cái sự tình xử lý. Lần sau họp ta hội đề án, nhớ kỹ bỏ phiếu tán thành. Trịnh Vân Hy bỏ rơi một câu, quay đầu rời đi. Triệu Kỳ Lân, hắn làm sao cảm giác mình mới là phó cục, Trịnh Vân Hy mới là đại cục trưởng. Bất quá tiên tôn lớn nhất. Tiên tôn làm sao cùng với nàng đáp lên quan hệ. Chẳng lẽ là huyền tu A3A3. Triệu Kỳ Lân sau khi lấy lại tinh thần, lau lau rồi khỏe miệng chảy nước miếng. Năm nay liệu tính giữa ngày nghỉ, là thời điểm nên sách báo lên. Cục trưởng này làm mọi lòng không nói, sớm muộn trung niên xí nốc. Anh Hoa đảo hỏa sơn bầu trời mấy đạo hắc quang từ hỏa hồng trong khe hở rơi xuống. Mặt đất chấn động, trong căn cứ quân sự binh sĩ cùng nhân viên hậu cần đều nhìn về núi lửa hoạt động phương hướng. Thiên thạch. Khá lắm lớn như vậy thiên thạch, cục khí tượng một chút không tin sao? Cục khí tượng tạm thời mặc kệ Hoa Anh đảo tiết kiệm. Như vậy phải không? Ha ha ha. Binh lính tuần tra cười hàn huyên hai câu, tiếp tục tuần tra. Tuần một đội, tuần ba đội, tuần cửu đội, trước khi chia tay hướng mục tiêu địa điểm dò xét tình huống. Là. Chương 307, ta có ý kiến hay chương 307? Ta có ý kiến hay đặc biệt sự tỉnh cục hội nghị ta đề nghị mau chóng nghiên cứu phát minh loại cơ giáp đặc thù đơn binh trang bị, dùng cho đặc chủng tác chiến cùng hoàn cảnh đặc thù tác chiến. Đồng thời đại lực nghiên cứu phát minh cơ giáp khoa học kỹ thuật, đem ánh mắt buông dài xa, là sau này không thiên tác chiến, bầu trời cao tác chiến đánh tốt cơ sở. Trịnh Vân Hy nhàn nhạt đưa ra hội nghị đề án. Ta đồng ý. Triệu Kỳ Lân không nói hai lời, thậm chí đều không có các loại Trịnh Vân Hy nói xong, trực tiếp cử đi bài. Hội nghị hiện trường đám người tả hữu nhìn nhìn, bí thư cùng đại biểu quân đội một mặt ngộp. Vương Kiến Hải cùng Trần Bình cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Triệu Kỳ Lân tỏ thái độ nhanh như vậy, vậy đã nói rõ cái này hai sớm thông khí. Vương Kiến Hải không có ý kiến gì, trực tiếp vậy giơ tay đồng ý. Trần Bình nhíu nhíu mày, hiện giai đoạn phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh làm việc cực kỳ bận rộn, các loại kỹ thuật mới đều tại trắc nghiệm giai đoạn, cơ giáp kỹ thuật, xem như các loại kỹ thuật góp lại trùng cực sản phẩm, loại sản phẩm này hẳn là về sau sắp xếp ưu tiên cấp đi. Hắn là học giả, những người khác không làm nghiên cứu, nhưng là hắn không có khả năng bảo sao hay vậy. Hiện tại Lam Tinh đã tập nhập tiếp xúc đến địa ngoại văn minh, chúng ta cần cường lực thăm dò công cụ. Trong phòng thí nghiệm rất nhiều quân công phương diện nghiên cứu, có thể giao cho quân đội chuẩn bị chiến đấu phòng thí nghiệm cùng nhau khai phát nghiên cứu. Trịnh Vân Hy thản nhiên nói. Trần Bình nghe xong, miệng mấp máy, đây là điểm hắn đâu. Đại biểu quân đội nghe chút lập tức vậy đi theo bỏ phiếu đồng ý tham gia cái hội nghị, còn có chuyện tốt này lệnh trên đầu. Gần nhất Trần Bình đem kỹ thuật bóp có thể chết, quân đội gấp vào đầu đứt hai, vậy không kịp ăn miệng nóng hổi. Đại biểu quân đội bỏ phiếu sau, cũng không có cái gì huyền niệm. Trần Bình hòa bí thư bỏ quyền, quyết sách thông qua. Còn có một việc, gần nhất Anh Hoa đảo bên kia rơi xuống 3 khối thiên thạch. Vương Kiến Hải tiếp lời đầu, mở ra chiếu ảnh thiết bị. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, thiên thạch mà thôi, có cái gì tốt nói. Hàng năm Lam Tinh không biết muốn đập xuống bao nhiêu thiên thạch. Nhưng là theo trên màn hình xuất hiện hình ảnh, tất cả mọi người là sững sờ. Trống không? Đối. Vương Kiến Hải biểu lộ ngưng trọng, ta cũng là vừa đạt được căn cứ bên kia tin tức. Cái này 3 khối trong thiên thạch có rất nhiều khoang trống kết cấu, hiện tại còn không rõ ràng lắm là vì cái gì sẽ có dạng này kết cấu. Trải qua sinh vật chất kiểm tra đo lường, những thiên thạch này khoang trống bên trong không có bất kỳ cái gì chất hữu cơ tồn tại, hẳn là không có cái gì sinh vật. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn xác định, trước mắt ngay tại điều động bộ đội tiến hành chiều sâu tìm kiếm. Bên kia muốn chúng ta đặc biệt sự tình cục điều động tu sĩ hiệp trợ, lợi dụng thần thức tiến hành phụ trợ. Vương Kiến Hải sau khi nói xong nhìn về phía tham dự hội nghị nhân viên. Triệu Kỳ Lân luốt mi tâm, đòi người, lại là đòi người. Đặc biệt sự tình cục hết thảy chừng 30 người tu sĩ, toàn bộ Long Quốc khắp nơi đều đòi người, thật là chạy đều không chạy nổi đến. Đi, Trịnh cục các ngươi bên kia có vấn đề gì hay không? Trịnh Vân Hy chủ quản tu sĩ, đòi người chỉ có thể cùng Trịnh Vân Hy muốn. Trịnh Vân Hy nhíu mày, mấy người? Chán, Long tướng quân bên kia nói cẩn thận lý do, chí ít cần 10 người trở lên, tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Trịnh Vân Hy nghe xong trực tiếp đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lúc trước đi Anh Hoa đảo thăm dò, đi cũng không có 10 người, hay là chắp vá lung tung tới. Hiện tại há miệng chính là 10 người thật muốn đem nàng tức giận cười. Bất quá việc này nàng cũng biết trách không được Long An Suối. Anh Hoa đảo mặc dù không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, tiến hành địa thám thức tìm kiếm, ít người thật đúng là không được. Luyện khí tiền kỳ tu sĩ, thần thức còn yếu ớt, có thể bao trùm mấy chục mét liền đã rất đáng rồi. Dù là thần thức huyền diệu, đối mặt lớn như vậy diện tích thổ địa nhất thời nửa khắc vậy không có cách nào hoàn toàn bao trùm. Có phải hay không có chút ít để đại tố nếu kiểm tra đo lường thiên thạch không có sinh vật chất tồn tại, vậy liền hẳn là chỉ là tự nhiên hình thành khoang trống đi. Bí thư có chút do dự nói, đương nhiên ta chính là cái nhìn cá nhân a, dù sao ta cũng không phải chuyên nghiệp, chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Cái này khoang trống không giống như là tự nhiên hình thành, Long tướng quân cẩn thận một điểm không sai. Trần Bình quan sát một chút hình ảnh, thậm chí còn lấy tay đặt ở trên màn hình đo số lượng khoang trống tỷ lệ. Triệu Kỳ Lân nhìn về phía Trịnh Vân Hy, Trịnh cục nếu không đều đặn một đều đặn nhân thủ. Trịnh Vân Hy ngón tay đập mặt bàn, ta có cái ý kiến hay, nhân thủ tuyệt đối đủ nhiều, đừng nói địa thám thức tìm kiếm, chính là đào ba thước đất tìm kiếm, người đều đã đủ dùng. Triệu Kỳ Lân, người đi đâu cả nhiều người như vậy? Huyền tu hệ học sinh chờ ta dẫn đi cho bọn hắn được thêm kiến thức. Triệu Kỳ Lân, Vương Kiến Hải, bí thư giật mình sau đó bắt đầu xoa mồ hôi lạnh, không, không tốt à, huyền tu hệ học sinh vừa mới bước vào tu hành chi đạo, hiện giai đoạn hẳn là còn muốn tiếp tục củng cố học tập mới là. Một học sinh đầu nhập tiếp cận 1 tỷ, ngươi muốn dẫn lấy ra ngoài sóng. Toàn bộ quốc gia tài nguyên đều tại vì huyền tu hệ phục vụ, ngươi muốn dẫn lấy từng cái cục cưng quý giá xuất ngoại. Trong nước chấp hành nhiệm vụ còn chưa tính, toàn bộ hành trình tuần bộ quân đội phối hợp, chí ít còn tại trong phạm vi không chế. Xuất ngoại trực diện sinh vật biến dị cùng không biết hoàn cảnh, thực sự bước chân bước có chút quá lớn. Chu gia đều phán quyết, Chu Duệ hay là tại huyền tu hệ bình thường đến trường, phần kỳ vọng này Trịnh cục ngươi biết hay không a? Cái kia có cái gì, không đánh trận không thấy máu, tân binh vĩnh viễn không thành được lão binh. Trịnh Vân Hy lơ đễnh, một đám ngu ngốc, có biết hay không, mang theo huyền tu hệ đi qua ý vị như thế nào a? Còn cần đến địa thám thức tìm kiếm. Đại biểu quân đội yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng là hắn không tham dự đề tài này, đặc biệt sự tình cục rất nhiều quyết sách hắn cơ bản đều không tham dự. Triệu Kỳ Lân nghe xong kỳ thật cũng cảm thấy Trịnh Vân Hy nói rất đúng. Bất quá bí thư có chút khẩn trương không phải rất đồng ý việc này, còn không phải đặc biệt sự tình trong cục bộ có thể quyết định. Huyền tu hệ đoàn thể này cấp bậc quá cao, muốn làm loại này xuất ngoại việc lớn động đến sớm báo cáo chuẩn bị. Cuối cùng thương nghị kết quả chính là lên trước báo thử một chút. Đại biểu quân đội cũng cho Trịnh Vân Hy một cái khẳng định ánh mắt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa quân đội sẽ vì chuyện này thôi động một chút. Tu sĩ tương lai cũng là muốn trở thành Long Quốc lực lượng một bộ phận, cũng nên ma luyện một phen. Sau đó đều là một chút việc nhỏ. Hội nghị kết thúc, Trịnh Vân Hy đều không có trở về, trực tiếp đi cùng phòng thí nghiệm khi giám sát. Nhìn xem Trần Bình đem an bài công việc tốt, mới hài lòng rời đi. Có kỹ thuật duy trì, cơ giáp nghiên cứu phát minh không khó. Người ngoài hành tinh kia đã bị đặc biệt sự tình cục nuôi trắng trắng mập mập hiện tại vậy không ngay ngắn thiên quan lấy ngẫu nhiên còn kéo ra ngoài hóng gió một chút. Hắn tựa hồ rất ưa thích loại này an tĩnh tưởng hòa không khí. Người ngoài hành tinh này trí thông minh rất cao, giao lưu nhiều hơn, đã nhanh có thể bình thường đối thoại. Đại gia cho hắn cái tên gọi Long Tinh, bởi vì hắn trên đầu có 5 cái đinh tán một dạng khảm bảo vật, giống như là tạo thành cái ngôi sao 5 cánh một dạng. Long Tinh không có giới tính, dựa theo hắn nói, hắn là trí não công nghiệp hình nhân bản thể, chủ yếu là vì tại tinh cầu mới dựng cơ sở công nghiệp mà thành. Hắn còn 10 phần cảm tạ cái kia giúp hắn xóa đi đế hoàng khống chế tiên nhân, để hắn có thể lấy người thân phận sinh hoạt, mà không phải công cụ. Khi biết Long Quốc muốn tạo cơ giáp đằng sau, Long Tinh cảm xúc có chút xa xút. Trải qua hỏi thăm, mới biết được, Long Tinh cảm thấy cơ giáp đại biểu cho chiến tranh cùng xâm lấn, hắn không thích chiến tranh. Phụ trách chiếu cố Long Tinh sinh hoạt Lao Chính ủy cười cùng hắn gặp gỡ Hàn Huyên thật lâu, Long Tinh mới lại khôi phục trước kia trạng thái tinh thần. Khi hắn nhìn thấy cơ giáp bản thiết kế thời điểm, càng là xác nhận, Long Quốc là một cái yêu thích hòa bình quốc gia. Cơ giáp này nhìn chính là mảnh cầu, không có sức chiến đấu gì loại kia, tục xưng hàng mẫu. Chương 308, chỗ cần đến chương 308, chỗ cần đến Phật nộ lửa không phải, hạch nhân bạo đạn. Trịnh Vân Hy ngay tại sân tập bắn ném thật đạn. Từ khi Lý Hoài Nguyên giúp nàng giải quyết hoạch linh lực uy hiếp sau, nàng gần nhất trầm mê ở ném thật đạn. Với anh, mây hình nấm tại sân tập bắn dâng lên. Hoa, cứ việc nhìn rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần đều rất rung động. Hạch linh lực dùng như thế nào? Xoa thành cái bóng, sau đó ném ra bên ngoài. Sắp vỡ một cái không lên tiếng. Mà lại cầu này còn có thể tùy tâm ý rẽ ngoặt biến hướng, gia tốc giảm tốc, chỉ đâu đánh đó. 800m phạm vi bên trong, tinh chuẩn chỉ đạo. 800m phạm vi bên ngoài, bao trùm đả kích. Có lời gì cùng lão nương hạch nhân bạo đạn đi nói đi. Đương nhiên hạch linh lực còn có cao thâm hơn cách dùng, xạ tuyến A, phóng xạ trắng A, đều được. Nhưng là không nổ đạn tới cho kình. Bạo tạc chính là nghệ thuật. Mà lại bức xạ cái gì, thiện tay thu về lợi dụng. Cũng không sợ ô nhiễm hoàn cảnh. Ngay tại Trịnh Vân Hy khi tạc đạn người nên được chính sung sướng thời điểm, điện thoại tới. Thông qua được. Như thế ra sức. Vậy được, năm nay quốc khánh ngày nghỉ ta dẫn người đi ra A, an bài cho ta một chiếc thuyền. Triệu Kỳ Lân ngữ khí có chút cực kỳ hâm mộ, Long Tương quân phái một chi hàng không mẫu hạm biên đội tới đón các ngươi. Chớ nhìn hắn hiện tại lẫn vào có thể, nhưng là hàng không mẫu hạm hắn nhưng là không có đi lên qua. Trịnh Vân Hy, cái này phô trương đủ có thể. Rất tốt, Tiểu Long rất thượng đạo, ta cái này trở về an bài. Trịnh Vân Hy gật đầu nói. Triệu Kỳ Lân, Tiểu Long. Trịnh Vân Hy gần nhất bành trướng không ít. Nghe nói gần nhất tại sân tập bắn cả ngày ném đạn, sẽ không phải bắn bia đánh ra tự tin đi. Hắn thực sự không muốn quản Trịnh Vân Hy, gần nhất nàng tựa hồ dính vào thiên tôn, cũng không biết là thế nào dính vào. Không có khả năng suy nghĩ, còn muốn chảy nước miếng. Sư môn chuyện âm quần Hứa Yên, sư tôn, quốc khánh ngày nghỉ trở về sao? Hứa Yên, Lệ Khuynh Thành giống như muốn độ kiếp rồi. Lý Hoài Nguyên nhìn lướt qua trên điện thoại di động tin tức. Lý Hoài Nguyên, bất dụng quả tha. Có sơn hồ biệt thự càn khôn đại trận, còn có lôi âm một hộ thể, Lệ Khuynh Thành độ kiếp không có như vậy mà khác quỷ tu như vậy mạo hiểm. Ngày nghỉ không quay về, nói là muốn đi tập thể lập đoàn. Lý Hoài Nguyên ngón tay còn tại đánh bàn phím, thanh trục cơ giới bàn phím phát ra lốt bốt thanh âm. Bên này trên điện thoại di động đã tự động biên tập tốt tin tức hồi phục đi qua. Đại đồ đần, lập đoàn. Cái gì lập đoàn? Đi đâu lập đoàn? Có ăn ngon sao? Lý Hoài Nguyên không nhìn nàng. Chủ yếu hắn cũng không biết đi đâu. Đại đồ đần, sư tôn, cấm chế giải khai có được hay không? Ta nhanh nín chết. Đại đồ đần, ta nghĩ ra đi câu cá, cả ngày ăn một dạng đồ vật, cũng sẽ ăn đủ a đại đồ đần. Sư tôn, van cầu ngươi không sai, thời điểm ra đi, Lý Hoài Nguyên hạn chế đường viên đi ra ngoài. Đại trận một khóa, mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, cũng phải trung thực ở bên trong đợi. Ta ác cảm thi nhân, sư tôn, nếu không ngươi hay là phóng đại sư tỷ ra ngoài dạo chơi đi. Trong nhà linh thụ đều muốn bị nàng gặm chọc, trong linh điển rắn dưa đều không có còn có mấy sợi. Lý Hoài Nguyên, đem thôn tiên công cho đại đồ đần này hay là quá vượt chỉ tiêu. Lúc trước làm sao lại tin nàng ta, làm cái gì tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lý Hoài Nguyên, thôi, lần này lập đoàn, liền mang theo các ngươi đi. Dù sao trước đó đường biên cùng Hứa Yên vậy dẫn hắn đi lập đoàn tới. Đại đồ đần, sư tôn, ô ô ô, sư tôn ngươi quá tốt rồi. Lý Hoài Nguyên nhàn nhạt liếc qua, không nhìn đường biên mông ngựa. Lần này bản tôn tự mình nhìn xem ngươi, nhìn ngươi có thể chỉnh ra yêu thiêu thân gì. Lý Hoài Nguyên lần này hứa hẹn, hiển nhiên ba người đều rất vui vẻ. Dù sao Lý Hoài Nguyên khóa đại trận cũng không phải đơn độc khóa một cái, là đem các nàng ba cái đều giam lại. Lần này đường viên tranh thủ cơ hội, là chúng vọng sở quy. Không để ý tới một đám ngốc đồ đệ nhiệt liệt thảo luận, Lý Hoài Nguyên tiếp tục thao tác nhân vật tại trong bầy chúng cắt cỏ. Gần nhất hắn có chút ưa thích loại này cắt cỏ trò chơi, có loại khác niềm vui thú. Các loại Trịnh Vân Hy bên kia giải quyết cơ giáp, hắn còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không tìm không gian đi thử xem tay, thể nghiệm một chút quyền đến thịt, cắt cỏ vô song cảm giác. Từ lần trước làm chân nhân xạ kích đằng sau, Lý Hoài Nguyên mạch suy nghĩ liền mở ra. Chơi sao? Thể nghiệm trọng yếu nhất. Phấn chiến một đêm, trong trò chơi nhân vật liền quả thực là chặt cả đêm. Tiên Tôn trở tay mua vào mấy bộ giờ lở cờ. Tiên Tôn chơi game từ trước tới giờ không keo kiệt chút tiền lẻ này, vui vẻ liền tuyệt đối duy trì. Huyền tu viện phòng học lớn, tất cả học sinh đều bị triệu tập nơi này, bọn hắn vừa mới kết thúc buổi sáng thể năng cùng linh lực điều khiển huấn luyện, không ít người trên trán còn mang theo mồ hôi, top 5 top 3 mà thấp giọng trò chuyện với nhau. Trịnh Vân Hy một thân lưu loát đặc biệt sự tình cục chế ngự, đứng trên bục giảng, ánh mắt đảo qua phía dưới bọn này chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ gương mặt. Nàng háng giọng một cái, an tĩnh. Trong mấy mắt, tất cả tiếng nghị luận biến mất, tất cả mọi người ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt tập trung tại Trịnh Vân Hy trên thân. Hôm nay triệu tập đại gia là tuyên bố một sự kiện. Trịnh Vân Hy ngữ khí bình ổn. Trước đó không phải cùng đại gia nói quốc khánh cùng đi ra làm cái lập đoàn hoạt động thôi. Trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát, trước mắt ta đã sắp xếp xong xuôi. Rất nhiều người đều rất chờ mong nhìn xem Trịnh Vân Hy. Muốn đi ngồi du thuyền hay là leo núi, cũng không thể đi Hoan Lạc Cốc đi. Trịnh Vân Hy không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp công bố đáp án, mục đích, Anh Hoa Đảo. Anh Hoa Đảo. Tất cả học sinh đều sửng sốt. Chính là cái kia. Tất cả đều là sinh vật biến dị địa phương. Anh Hoa Đảo, cái tên này đối ở đây mỗi người đều không xa lạ gì. Bởi vì quỷ dị tận thế, toàn bộ quốc gia đoàn diện địa phương. Âm khí bao phủ, nghe nói phía trên khắp nơi đều là sinh vật biến dị. Đoạn thời gian trước tin tức bọn hắn cũng biết. Long Quốc cố ý khai cương thác thổ, đem Anh Hoa Đảo bỏ vào trong túi. Trong lúc đó còn có rất thật đẹp Lệ Quốc cùng Bắc Hùng Quốc sự tình, đại gia lúc trước ăn dưa ăn có bao nhiêu sung sướng, hiện tại liền có bấy nhiêu kinh ngạc. Không sai, chính là các ngươi biết đến cái kia Anh Hoa Đảo. Trịnh Vân Hy khẳng định đại gia suy đoán, tiếp tục nói, lần này lập đoàn không phải đi du lịch ngắm cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta là hiệp trợ chú đảo bộ đội, đối gần đây rơi xuống ở trên đảo bà khối đặc thù thiên thạch xung quanh địa khu tiến hành địa thám thức tìm kiếm cùng thăm dò. Cái này Anh Hoa Đảo ở trên đều có biến dị sinh vật, so cái gì tự nhiên vườn bách thú chơi vui nhiều. Đương nhiên vậy có nhất định nguy hiểm, bất quá các ngươi là tu sĩ, những cái kia nguy hiểm đối với các ngươi tới nói cũng không tính cái gì. Lần này cần dựa vào các ngươi đã sơ bộ nắm giữ thần thức, hiệp trợ quân đội đi dò xét ở trên đảo khả năng tồn tại sinh vật biến dị, tiến hành thực chiến lịch luyện. Thực chiến lịch luyện, trực diện sinh vật biến dị. Lần này trong phòng học sôi trào, quá tốt rồi, rốt cục không cần cả ngày đối với biếng nắm luyện. Thật muốn đi sao? Sợ cái gì? Hiện tại linh lực che thể, đao kiếm có thương, bất quá một chút sinh vật biến dị, có gì phải sợ? Nhìn xem dưới đài phản ứng khác nhau các học sinh, Trịnh Vân Hy lên giọng, đều yên lặng một chút. Trang diện lần nữa an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Ta biết, trong các ngươi có người hưng phấn, có người sợ sệt, cái này đều rất bình thường. Trịnh Vân Hy ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, con đường tu hành, xưa nay không là trong nhà ấm trò chơi. Lực lượng chân chính, cần trong chiến đấu ma luyện, tại trong nguy hiểm thức tỉnh. Lần này lập đoàn là cơ hội, cũng là khảo nghiệm. Chúng ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có quân đội hộ tống, có huấn luyện viên tùy hành, ta cũng sẽ tự mình dẫn đội. Nhưng đạp vào Anh Hoa đảo thổ địa, các ngươi liền muốn làm tốt dựa vào chính mình, dựa vào đồng bạn chuẩn bị. Thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia ủng hộ, nói cho ta biết, các ngươi có lòng tin hay không? Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong phòng học bạo phát ra đình thai nhức góc tiếng giống, có. Giờ khắc này, sợ hãi tựa hồ bị tách ra, thay vào đó là một loại sắp đạp vào không biết hành trình hào hùng cùng chờ mong. Lý Hoài Nguyên sờ lên cái cảm, thật làm cho cái kia ba cái ngốc đồ đệ rút đến tự do thăm dò hàng ngũ. Loại này là đoàn, khẳng định không tốt trên mặt nổi mang theo ba người cùng đi, chỉ có thể nuôi thả. Chương 309, thu thập chương 309, thu thập Anh Hoa đảo Hỏa Sơn căn cứ. Có thể tịnh hóa âm khí xem ra không phải biến dị quạ đen trùng quần, mà là trong thành kia cánh rừng đặc thù trái cây màu tím. Cũng không thể nói là tịnh hóa, hẳn là hấp thu. Tự nhiên vĩ lực để cho người ta sợ hãi thán phục. Chúng ta cần một chút trái cây màu tím hàng mẫu, tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nó đối với sinh vật thể ảnh hưởng. Tốt từ giáo sư, giao cho chúng ta. Căn cứ người phụ trách nghe xong nhẹ gật đầu, liền lập tức đi an bài nhân thủ. Nghiên cứu sự tình bọn hắn không hiểu, nhưng là chức trách của bọn hắn chính là hiệp trợ Từ Khang Bình nghiên cứu đoàn đội. Chỉ cần có thể phá giải Anh Hoa đảo âm khí quá nhiều, như vậy chiếm cứ Anh Hoa đảo chính là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại cách mỗi 10 ngày tất cả căn cứ chiến sĩ liền muốn cùng hạm đội chiến sĩ tiến hành một lần thay quân. Âm khí với thân thể người ăn mòn đồng dạng tồn tại, người bình thường không có khả năng thời gian dài đợi tại trong hoàn cảnh như vậy. Nhẹ thì tinh thần bị bại, nặng thì xuất hiện nghiêm trọng tinh thần vấn đề cùng ảo giác. Cho nên không giải quyết âm khí vấn đề, Anh Hoa đảo thăm dò không cách nào rất tốt tiến hành. Căn cứ người phụ trách rất nhanh tổ chức một cái thu thập đội. Bởi vì và ở cánh rừng chính là biến dị bầy hiệu, tương đối uy hiếp so biến dị quạ đen nhỏ hơn rất nhiều, chỉ ít biến dị hiệu không biết bay. Cho nên thu thập đội áp dụng chiến lược chính là máy không người lái thu thập. Thu thập đội hành động cấp tốc mà cẩn thận. Hai chiếc trải qua gia cố, gắn thêm hạng nhẹ vỏ bọc thép xe Việt dã dọc theo trước đó lệnh đội xe mở ra vẫn lờ mờ khả biện đường đi, cẩn thận từng ly từng tí lái về phía tòa kia tĩnh mịch thành thị. Tại khoảng cách cánh rừng biên giới ước một cây số bên ngoài một chỗ tương đối khoáng đạt phế tích quảng trường, đội xe ngừng lại. Nơi này tầm mắt tương đối tốt đẹp, dễ dàng cho quan sát cùng ứng đối đột phát tình huống. Ngay ở chỗ này thả máy không người lái, bảo trì độ cao, chú ý lẩn tránh bầy hiệu, ưu tiên thu thập khu vực biên giới trái cây hàng mẫu. Đội trưởng Lã Lãng thông qua máy truyền tin hạ đạt chỉ lệnh. Kỹ thuật viên thao túng trải qua đặc thù cải tạo 6 xoáy cánh máy không người lái lên không. Bộ này máy không người lái gắn thêm càng mạnh kháng quấy nhiễu mổ đủ lệ cùng yên lặng mái chèo lá, phía dưới treo một cái đặc chế cánh tay máy cùng hàng mẫu thu nạp hộ. Máy không người lái như là một cái trầm mặc u linh, lặng yên không một tiếng động hướng phía mảnh kia bao phủ tại nhàn nhạt màu nâu tím trong sương mù cánh rừng bay đi. Khống chế trên màn hình chuyển về thời gian từ hình ảnh, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Xuyên thấu qua HD camera, cánh rừng cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Vạn mèo màu tím đen cây cối chạc cây ở giữa, những cái tiêu bổ đảo xuyên giống như màu đỏ tím trái cây tản ra mê người mà quỷ dị quan mang. Khổng lồ biến dị bầy hiệu tại cánh rừng thỉnh thoảng nằm hoặc đứng, có đang cúi đầu gặm ăn mặt đất mang theo màu tím mạch lặng rêu, có thì cảnh giác bình hai, ngẫu nhiên phát ra trầm thấp hơi thở. Bọn chúng tựa hồ đối với máy không người lái đến có chỗ phát giác, nhưng cũng không biểu hiện ra mãnh liệt tính công kích, chỉ là dùng con mắt màu đỏ tươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên khách không mời mà đến này. Hạ thấp độ cao, mục tiêu bên trái đằng trước chuỗi này hơi thấp trái cây. Lã Lãng nhìn chằm chằm màn hình chỉ huy đạo. Máy không người lái linh hoạt hạ xuống, cánh tay máy tinh chuẩn vươn hướng chuỗi này trái cây. Ngay tại cánh tay máy sắp chạm đến trái cây trong nháy mắt, bên cạnh một đầu hình thể đặc biệt hùng tráng dường như là vật mèo bụi gai hiệu được đống nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng cảnh cáo tính gầm nhẹ. Điều khiển viên tay run một cái, máy không người lái cấp tốc kéo lên độ cao. Không có việc gì, nó chỉ là cảnh cáo, đổi một mục tiêu, động tác lại điểm nhẹ. Lã Lãng trấn an nói, trong lòng bàn tay nhưng cũng lau một vệt mồ hôi. Máy không người lái nương tựa theo xuất sắc tính cơ động cùng yên lặng tính năng, như là một cái kỹ nghệ cao siêu tiểu đầu, tại bầy hiệu nhìn soi mói, cẩn thận từng ly từng tí hái ba xuyên không cùng vị trí màu đỏ tím trái cây, cũng đem nó ổn thỏa để vào hàng mẫu trong hộp. Nhiệm vụ hoàn thành, thu về máy không người lái. Lã Lãng tùng cầu khí, hạ lệnh. Máy không người lái bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Cũng liền tại lúc này, điều khiển viên vô ý thức điều chỉnh camera góc độ, đối thành thị phía dưới khu phố tiến hành một lần nhanh chóng quét hình. Chính là trong lúc vô tình này thoáng nhìn, làm cho tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đội trưởng, ngươi nhìn. Điều khiển viên thanh âm mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Lã Lãng cùng đội viên khác lập tức tiến đến trước màn hình. Chỉ gặp trong tấm hình, nguyên bản biến dị quạ đen thi thể cơ hồ đem khu phố đều bao trùm, giờ phút này vậy mà trở nên sạch sẽ rất nhiều. Mặc dù vẫn có đại lượng quạ đen thi thể lưu lại, nhưng so với trước đó cái kia chồng chất như núi cảnh tượng, rõ ràng thưa thớt quá nhiều. Rất nhiều nơi thậm chí lộ ra nguyên bản đường nhựa mặt cùng tàn phá xe cộ. Những cái kia biến mất quạ đen thi thể đi nơi nào? Là bị bầy hiệu kéo đi ăn hết. Nhanh, đem đoạn hình ảnh này tư liệu bảo tồn lại, trọng điểm đánh dấu thi thể giảm bớt khu vực. Lã Lãng chấn định chỉ huy đạo, thu về máy không người lái, chúng ta lập tức trở về căn cứ. Thu thập đội thu hồi máy không người lái, bắt đầu đường về. Sắc trời y nguyên sáng tỏ, nhưng là cây cối sinh trưởng tốt trong thành, khắp nơi đều là làm cản sinh trưởng thực vật, trong toàn bộ thành thị tầm mắt phạm vi tầm nhìn bị áp suất rất ít. Lã Lãng tại trên thiết bị về nhìn trước đó thu hình lại, đột nhiên nghe được nện ghế phụ trên xe chiến sĩ kinh dị một tiếng. Thế nào? Lã Lãng lập tức khẩn trương lên. Vừa mới nhìn thấy ven đường trong buồn hoa tựa hồ có cái thứ gì chợt lóe lên. Biến dị hiệu. Không giống như là, hình thể không lớn. Trở về nhìn xem 360 thời gian thực hình ảnh, hiện tại nắm chặt trở về. Nện xe phối trí rất cao, chung quanh nhiều cái camera, thời gian thực ghi chép hết thảy chung quanh động tĩnh, còn có ai nhắc nhở. Bất quá đã xuất hiện dị thường, hiện tại cũng không phải là xem xét chiếu lại thời điểm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chung quanh, lắp xong thương. Nhưng phía sau không còn mặt khác dị thường xuất hiện. Tiểu đội thu thập thành công quay trở về căn cứ, Lã Lãng lập tức báo cáo trên đường tình huống đặc biệt. Đồng thời đưa ra video tình báo. Biến dị quạ đen thi thể đều biến mất. Căn cứ người phụ trách vậy rất kinh ngạc, Từ Khang Bình kinh ngạc hơn. Biến dị quạ đen có bao nhiêu, hắn rõ ràng nhất, tận mắt chứng kiến qua có thể trên mặt đất trải sâu hơn một thước quạ đen thi thể, lúc này mới một tháng không đến liền hoàn toàn biến mất. Những cái kia biến dị hiệu là ăn tạp động vật, ăn thịt không phải bọn chúng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, càng nhiều biến dị hiệu hay là giữ vững ăn chay thói quen. Như vậy những này biến dị quạ đen thi thể làm sao biến mất đây này? Chẳng lẽ bị thực vật đã ăn xong? Bụi gai kia bụi mặc dù cũng có thể tiêu hóa ăn thịt, nhưng là cũng không có lợi hại như vậy đi. Từ Khang Bình có chút không hiểu. Còn có, chúng ta tại đường về thời điểm gặp sinh vật thần bí ẩn hiện. Bất quá chỉ bắt được sinh vật thần bí kia một phần thân thể. Trước đó chưa thấy qua, hình thể nhìn không lớn. Căn cứ người phụ trách Lâm Hổ cùng Từ Khang Bình đều hiếu kỳ nhìn về phía màn hình. Chỉ có ngắn ngủi một giây video. Thảm thực vật rậm rạp trong bùn hoa, một đạo màu nâu bóng dáng chợt lóe lên. Dừng lại trong tấm hình có thể nhìn ra nó trên thân thể giáp xác. Cái này, đây là cái gì, chưa từng thấy qua. Biến dị con dán. Lớn như vậy con dán. Nếu là thành quy mô vẫn rất đáng sợ. Không biết sau khi biến dị khép lại năng lực có tăng lên hay không, nếu là có biến hóa nói không chừng có thể làm thuốc. Từ Khang Bình suy tư nói. Chương 310, lên hạm chương 310, lên hạm thu thập đội kiến thức, để anh Hoa đảo bên trên hai cái căn cứ nhiều một hạng nhiệm vụ. Chính là bắt cùng điều tra anh Hoa đảo bên trên các loại sinh vật. Từ Khang Bình nghiên cứu còn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, Huyền Tu hệ luyện khí chuyên nghiệp 100 tên học sinh, mặc thống nhất màu đen quần áo huấn luyện, chỉnh tề địa liệt đội tại quân cảng chỉ định khu vực. Bọn hắn biết lần này lập đoàn muốn đi anh Hoa đảo, biết muốn đi đối mặt sinh vật biến dị, tiến hành thực chiến lịch luyện, trong lòng đã có khẩn trương, vậy có chờ mong. Nhưng khi chi hạm đội khổng lồ kia chậm rãi lái vào tầm mắt, cuối cùng tại trong ánh nắng ban mai thể hiện ra nó nguy nga toàn cảnh lúc, tất cả cảm xúc đều bị một loại mãnh liệt hơn rung động thay thế. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia như là di động sắt thép sơn mạch giống như hàng không mẫu hạm. To lớn thân hạm hất lên màu lam xám hải dương ngụy trang, rộng lớn phi hành bong thuyền tại mới lên dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo cứng rắn con trạch, phía trên chỉnh tề đặt lấy tạo hình lăng lệ hạm tái cơ. Nó lẳng lặng bò neo tại khu nước sâu, như là một vị trầm mặc cự nhân, tàn mát ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách cùng lực lượng cảm giác. Tại hàng không mẫu hạm trung quanh là bảo vệ nó khu trục hạm, tàu bảo vệ, bọn chúng đường còn trôi chảy, hạm pháo ngẩng đầu, đạn đạo giếng phát xạ đóng chặt, như là trung thành hộ vệ, hợp thành không thể phá vỡ trên nước trưởng thành. Toàn bộ biên đội ngay ngắn trật tự, để lộ ra một loại sâm nghiêm, tinh vi, cường đại hiện đại công nghiệp mỹ học. Ông trời của ta, đó là hàng không mẫu hạm. Một cái nam sinh há to miệng, tự lẩm bẩm, con mắt cơ hồ muốn đính vào quái vật khổng lồ kia bên trên. Quá lớn, so trên TV nhìn thấy còn muốn rung động gấp trăm lần. Một học sinh khác dùng sức rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không nhìn lầm. Mau nhìn bong thuyền máy bay, đó là chim loan chiến cơ. Quá đẹp rồi. Nguyên bản còn có chút ồn ào đội ngũ trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, tất cả mọi người bị cái này quốc chi trọng khí to lớn cảnh tượng chấn nhiếp, một loại hỗn hợp có tự hào, kính sợ cùng tâm tình hưng phấn tại tuổi trẻ trong lòng quấy động. Đúng lúc này, Trịnh Vân Hy đi tới đội ngũ phía trước, nhàn nhạt tuyên bố, lần này tiến về Anh Hoa đảo, chúng ta đem cưới hàng không mẫu hạm biên đội, tiến về mục đích. Đợi chút nữa các bạn học có thứ tự lên hạm. Cái gì? Cưới hàng không mẫu hạm? Chúng ta ngồi hàng không mẫu hạm đi qua. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đội ngũ bộc phát ra khó mà ức chế tiếng kinh hô. Trước đó rung động trong nháy mắt bị cuồng hỉ cũng khó có thể tin thay thế. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta muốn lên hàng không mẫu hạm. Trời ạ, đời ta đều không có nghĩ tới có thể tận mắt thấy hàng không mẫu hạm, chớ nói chi là ngồi lên nó. Đoàn này xây quy cách cũng quá cao đi. Đáng giá, quá đáng giá. Nhanh, mau giúp ta chụp tấm hình chiếu. Ta muốn cùng ta trà khoe khoang. Các học sinh từng cái kích động đến sắc mặt đỏ bừng, trước đó đối anh Hoa đảo nguy hiểm một chút lo lắng, giờ phút này phảng phất đều bị cái này to lớn kinh hỉ hòa tan. Trịnh Vân Hy cười, nàng liền biết bọn này bắt con khẳng định sẽ bị đái ngộ này cấp chấn trụ. Hàng không mẫu hạm biên đội lần này trở về địa điểm xuất phát có rất nhiều nhiệm vụ muốn cùng nhau hoàn thành. Anh Hoa đảo căn cứ kiến thiết, cần rất nhiều thiết bị cùng dụng cụ, muốn đi theo biên đội cùng nhau đi tới. Huyền Tu hệ học sinh cũng là thuận tiện dẫn đi, nhưng là có thể thuận tiện dẫn đi, cũng nói quân đội phát lực. Để Huyền Tu hệ học sinh những bảo bối này cục ra tay giúp đỡ, quân đội thái độ trước cho người lộ ra tới. Đại đa số học sinh đều tại kích động chụp ảnh. Đây chính là hiện nay phục dịch Long Quốc mới nhất một chiếc hàng không mẫu hạm. Phía trên đông đảo thần bí khoa học kỹ thuật đều không có đối ngoại công khai đâu. Lý Hoài Nguyên chắp tay sau lưng nhìn trước mắt to lớn cự vật, trong lòng không có gì ba động. So bản tôn thuyền kém xa, lấy điện thoại cầm tay ra, đối với xa xa sắt thép biên đội đập cái chiếu. Bất quá vẫn là có chút ý mới so trò chơi phía trên muốn chọc giận phải nhiều. Lý Hoài Nguyên đọc lướt qua rộng khắp, chiến hạm trò chơi cũng là chơi qua. Bất quá trò chơi bên trên cái kia thô giáp tổ kịp cùng đồ thật so sánh, trên lệch quá xa. Hàng không mẫu hạm biên đội tại bến cảng chỉnh đốn thời điểm, Trịnh Vân Hy vậy mang theo các học sinh lên tàu. Khi Trịnh Vân Hy xuất lĩnh lấy Huyền Tu hệ các học sinh đi theo dẫn đạo sĩ quan đạp vào thông hướng hàng không mẫu hạm cầu thang mạn lúc, một cô càng thêm trang trọng mà nhiệt liệt bầu không khí đập vào mặt. Cầu thang mạn hai bên đứng nghiêm hai hàng người mặc tuyết trắng hải quân thường phục tư thế quân đội thẳng tắp thủy binh. Bọn hắn ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm túc bên trong lại dẫn một tia không dễ dàng phát giác hiếu kỳ cùng hoang nên. Khi các học sinh trải qua lúc, cái này tuổi trẻ các thủy binh đồng loạt kính lấy tiêu chuẩn quân lễ, động tác đều nhịp, mang theo kim loại âm vang cảm giác. Túi chào. Vang dội khẩu lệnh âm thanh tại trên bến tàu quanh quẩn. Bất thình lình cao quy cách lễ tiết, để không ít học sinh đều có chút thụ sủng nhược kinh, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, có chút bối rối địa học lấy bộ dáng đáp lễ, hoặc là khẩn trương gật đầu thăm hỏi. Leo lên rộng lớn phi hành bong thuyền, cảnh tượng trước mắt càng làm cho tu sĩ trẻ tuổi bọn họ hoa mắt. Bong thuyền cũng không phải là không có mưa hay, ngược lại có không ít hải quân quan binh tại cương vị của mình chút gì không lục hoặc xếp hàng. Một vị vai kiêng quân hàm đại tá, khí chất trầm ổn già dặn trung niên sĩ quan, tại mấy tên tham mưu cùng đi, sải bước tiến lên đón. Hắn đầu tiên là hướng Trịnh Vân Hy chào một cái, Trịnh cục trưởng còn có các vị huyền tu hệ các bạn học, hoan nghênh lên hạng. Trịnh Vân Hy đáp lễ, mỉm cười nói, Vương hạm trưởng, lần này cần làm phiền các ngươi. Chỗ đó, có thể cùng Trịnh cục cùng huyền tu hệ các bạn học đồng hành, cũng là chúng ta toàn thể quan binh vinh hạnh. Vương hạm trưởng thanh âm vang dội, trong lời nói tràn đầy chân thành nhiệt tình. Hắn lập tức chuyển hướng hơi có vẻ câu nệ các học sinh, ánh mắt đảo qua từng tấm tuổi trẻ mà tràn ngập chiều khí khuôn mặt, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp. Các bạn học, hoan nghênh leo lên long cùng hạm. Ta là bổn hạm trưởng, Vương Hải. Hắn dừng một chút, lần này tiến về Anh Hoa đảo, nhiệm vụ gian khổ, ý nghĩa trọng đại. Ta đại biểu long cùng hạm toàn thể quan binh, đối với các ngươi đến biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Tại hạm trong lúc đó, đại gia có thể đem nơi này xem như trụ sở tạm thời, cũng có thể làm thành một cái đặc thù lớp học. Chúng ta quan binh hội dốc hết toàn lực vì mọi người cung cấp bảo hộ. Nếu như đối trên hạm trang bị, hải quân sinh hoạt cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể lấy hỏi thăm chúng ta bọn tiểu tử, bọn hắn rất tình nguyện vì mọi người giới thiệu. Lần này đầy nhiệt tình nói chuyện, trong nháy mắt kéo gần lại khoảng cách của song phương. Các học sinh nguyên bản khẩn trương cùng câu thúc cảm giác tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là một loại được tôn trọng, được coi trọng ấm áp cùng kích động. Chính Vân Hy trên khuôn mặt cũng đầy là dáng tươi cười, cùng Long Quốc quân phương liên hệ nhưng so sánh tại trong cục thoải mái hơn. Tạ ơn hạm trưởng. Vương hạm trưởng tốt. Các học sinh nhao kích động đáp lại, thanh âm có chút lộn xộn nhưng tràn đầy chân thành. Sau đó, tại Vương hạm trưởng ra hiệu bên dưới, mấy vị sĩ quan đi lên phía trước, làm lâm thời dẫn đạo viên, bắt đầu chia tổ dẫn đầu các học sinh quen thuộc hoàn cảnh, tiến về an bài tốt ở khoang thuyền. Thậm chí tại một chút không phải hạch tâm thông đạo cùng khu vực, còn treo lơ lửng lên màu đỏ hoan nên hoành phi. Nhiệt liệt hoan nên huyền tu hệ tinh anh học sinh chân thành hợp tác, cậu vệ hải cương mặc dù dùng từ mang theo nồng hậu dày đặc quân đội đặc sắc, nhưng này phân tâm ý lại biểu lộ không bỏ sót. Lý Hoài Nguyên lẫn trong đám người, nhìn xem cái này nhiệt liệt tràn diện, cảm thấy vậy thật có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này nhiệt tình cũng không phải là lưu tại hình thức, mà là xuất phát từ nội tâm. Hạm đội muốn tại bến cảng đỗ 3 ngày, 3 ngày này cần vận chuyển các loại thiết bị cùng lắp đặt kiểu mới trang bị. Sư tôn làm sao làm a, làm sao còn không có xuất phát sao? Vô biên vô tận trên biển, một cái to lớn màu vàng chậu lớn ở trên mặt biển tung bay. 3 cái thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ ngồi tại trong chậu gặm cá sắp xếp bảo. Đường tròn, ngay ngay ngay, nếu không chúng ta đi trước đi. Hứa Yên lắc đầu, không được, sư tôn nói, không để cho chúng ta hành động độc lập. Sớm biết muốn chờ lâu như vậy, liền muộn một chút xuất phát. Đường tròn bất đắc dĩ lấy ra một bình khả lạc, cầm khả lạc tại chậu vàng đáy buồn gõ gõ, lập tức biến thành 3 bình. Một người một bình tần tần tấn. Nước 3 chương 311, phát hiện mới chương 311, phát hiện mới tốc độ bảo trì 18 tiết. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn, hàng không mẫu hạm biên đội chính thức xuất phát. Biên đội cái đuôi cũng nhiều 4 chiếc 100.000 tính bằng tấn tàu hàng. Mỗi một tàu hóa luân đều gần như chứa đầy. Trong đó đã bao hàm các loại công trình khí giới cùng đại lượng vật tư. Bởi vì tàu hàng tốc độ hạn chế, cho nên toàn bộ biên đội tốc độ cũng không nhanh. Vương Hải tọa trấn trung tâm chỉ huy, nhìn xem bình tĩnh mặt biển hơi có chút cảm khái. Chuyến này trở về, mang theo vật tư khá nhiều, chỉ cần từ giáo sư đoàn đội đánh hạ âm khí vấn đề, chiếm lĩnh Anh Hoa đảo chính là ván đã đóng thuyền. Làm tinh thế cục ổn định, ai có thể nghĩ tới còn có chiều một ngày có thể khai cương thác thổ. Hơn nữa còn là mẹ nó Anh Hoa đảo, ha ha ha. Ngay tại Vương Hải lạc ga thời điểm, thông tín viên báo cáo. Hạm đội Đông Nam 80 độ 20 trong biển phát hiện trên biển không rõ trôi nổi vật. Vương Hải. Điều tra hình ảnh thông tín viên đều trầm mặc. Vương Hải sau khi xem, vậy trầm mặc. Cái này hành động gì nghệ thuật sao? Chậu vàng đột biển. Trung tâm chỉ huy tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh hình ảnh đều cảm giác có chút ly kỳ. Trong biển một cái đại kim buồn, theo sóng biển vừa đi vừa về lắc lư, lấy không chậm tốc độ cùng hạm đội song song tiến lên. Không nhìn thấy buồn trên có bất kỳ khu động trang bị, bên trong ngồi 3 nữ nhân tựa hồ đang đánh bài. Cái gì yêu ma quỷ quái, nhanh đi xin mời Trịnh cục tới. 3 mang 1. Nổ ngươi. Không phải Hứa Yên tả, 3 mang 1 vậy nổ a. Đường Viên trợn tròn con mắt nhìn xem Hứa Yên. Vậy ngươi đừng quản. Hứa Yên liếc qua Đường Viên bài trong tay, ngươi liền nói ngươi muốn hay không đi. Đường Viên, không có bài. Một lốc. Đường Viên, Lâm Miêu, nhị sư tỷ ngươi bài này vẫn không khỏi cũng quá tốt. Hứa Yên nhàn nhạt nhìn hai người một chút, đánh bài không có thua qua. Lâm Miêu đột nhiên khẽ run rẩy. Hứa Yên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không cho phép dùng thần thức. Sau khi nói xong, Chu Thân Lượng lên kim quang bình chướng, đem thân hình ẩn nấp tại trong bình chướng. Lâm Miêu bĩu môi, đem vụ thi từ Hứa Yên sau lưng triệt hồi. Đúng dịp ta vậy có nổ. Tạc đạn. Đường Viên. Hứa Yên, hỏa tiễn. Hứa Yên, 3 mang 1, đi. Đường Viên. Đường Viên nhìn một chút trên tay mình bài, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này không khoa học a. Ta vừa mới ra 2 lần bài làm sao lại thua rồi? 2 tấm hóa đơn tạm dán tại Đường Viên trên trán. 3 người vậy không có gì tốt đánh cược, cầm đặc chế lá bùa xem như thắng thua tiêu chí. Thua ngay tại trên thân dán 1 tấm. Đường Viên, lại đến, lại đến. Bên này đánh bài đánh khí thế ngất trời, hạm đội bên kia Trịnh Vân Hy bị khẩn cấp thét lên trung tâm chỉ huy. Khi thấy video hình ảnh đằng sau, Trịnh Vân Hy trầm mặc. Trịnh cục thế nào? Cái này ba cái là chân nhân sao? Vương Hải nhìn xem Trịnh Vân Hy sắc mặt hơi khác thường, cũng có chút khẩn trương. "Là, không cần phải để ý đến các nàng không phải địch nhân." Trịnh Vân Hy trầm giọng nói. Vương Hải gật gật đầu, bất quá vẫn là có chút không xác định, các nàng muốn đi đâu? Cũng hẳn là đi Anh Hoa đảo. Trịnh Vân Hy suy đoán nói. Liền trượt lên buồn đi. Vương Hải khỏe miệng có quắc động. Vậy, có lẽ đi. Trịnh Vân Hy cũng giống như nhau biểu lộ. Anh Hoa đảo Hỏa Sơn căn cứ đặc thù chất liệu trong phòng thí nghiệm, Từ Khang Bình xuất mồ hôi chán nhìn xem điện trong kính lộ ra hơi hình ảnh. Không phải sinh vật biến dị đang hấp thu âm khí. Một bên trợ thủ Tiểu Lý hơi kinh ngạc, không phải sinh vật biến dị hấp thu. Chẳng lẽ là trong rừng kia quái thụ? Cũng không phải. Từ Khang Bình lắc đầu. Những này động vật biến dị cơ bắp cùng trái cây màu tím kia bên trong đều không có âm khí. Lộ ra sắc thẻ đều không có phản ứng. Chân chính hấp thu linh lực là cái này. Từ Khang Bình chỉ phong bế trong ống nuôi cấy một cái thuần trắng hột. Hột kia trắng tinh không tí vết, phía trên có chút gập ghềnh, nhưng là cũng không quy tắc. Hột này đơn độc vậy không hấp thu âm khí, nhưng là tại sinh vật thể nội liền có âm khí lộ ra sắc phản ứng. Ngươi nhìn những này biến dị quạ đen còn có biến dị hiệu thân thể, đều có một cái trước đây chưa từng gặp khí quan. Một cái đơn độc thịt khang, ở vào dạ dày phía dưới, trung quanh mao mạch máu phi thường dày đặc. Chuyên môn dùng để cất giữ cái này cây hột. Ta cho hắn cái danh tự, gọi hột khang. Từ Khang Bình có chút tán thưởng nhìn xem trong ống nuôi cấy hột. Ta hoài nghi chính là cái này nho nhỏ hột, khiến cái này sinh vật biến dị trở nên cường tráng. Ta nhớ được trước đó tiểu đội thu thập trái cây màu tím thời điểm, cũng không có lọt vào biến dị bầy hiệu công kích đúng không? Giống như. Vậy liền không sai biệt lắm, ta đoán loại này trái cây màu tím rất có thể một cái sinh vật biến dị chỉ ăn một lần. Chuột bạch chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tốt, tiến hành so sánh thí nghiệm đi. Từ Khang Bình gật đầu. Ném ăn chuột bạch, phân biệt cho ăn trái cây màu tím thịt quả cùng đơn độc hột, còn có hoàn chỉnh trái cây. Phân biệt đặt âm khí hoàn cảnh cùng tinh khiết hoàn cảnh, cùng thuần linh khí hoàn cảnh bên trong tiến hành bồi dưỡng. Làm tốt tính tình quan chắc. Là. Từ Khang Bình nhìn xem cái này gập gềnh trắng loãng hột tại dưới ánh đèn lóng lánh trắng loãng quang mang. Nếu là thật sự như hắn phỏng đoán như thế, có lẽ Long Quốc đem nắm giữ một loại đại lượng chế tạo siêu phẩm giả đường tắt. Cầm lên buồn nuôi tấy, hột nhấp nô, đột nhiên có cái góc độ, để Từ Khang Bình trong lòng giật mình. Hột này giống như đầu người cốt đá tả hữu quan sát, càng xem càng giống. Từ Khang Bình buông xuống buồn nuôi tấy, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Các loại trịnh cục trở về, để trịnh cục dùng thần thức dò xét một chút. Nhóm này trái cây màu tím sử dụng hết cần lại thu thập một nhóm. Căn cứ tiểu đội thu thập lần nữa xuất phát. Xe nhẹ đường quen đi tới trong thành Chi Lâm bên ngoài. Đội trưởng chúng ta nhiệm vụ lần này trở về, đến thay quân đi. Tiểu đội thu thập bên trong một sĩ binh vuốt vuốt đỏ lên con mắt hỏi. Lã Lãng vậy hốc mắt có chút đỏ lên. Đây là âm khí ăn mòn triệu chứng một trong. Gần nhất đại gia đã rõ ràng có chút nghỉ ngơi không xong. Đối, ngày mai thay quân, còn lần đầu cảm thấy trên biển gió biển so trên lục địa dễ chịu. Lã Lãng cười cười. Tất cả mọi người cười cười. Âm khí thực sự quá quỷ dị, mặc kệ chăn mền đóng nhiều dày, y phục mặc bao nhiêu, chính là cảm giác lạnh lẽo. 24 giờ trên thân lạnh siêu siêu, cũng là một loại tinh thần tra tấn. Máy không người lái bay qua thành thị trên không, thẳng đến trong thành cánh rừng mà đi. Một tuần không thấy, cánh rừng tựa hồ càng thêm um tùm mấy phần. Ở giữa lớn nhất một cái cây, đã dài quá gần 100 mét cao. Tráng kiện thân cây như là một tòa chất gỗ cao. Thân cây dọc theo vô số chạc cây, mỗi cái trên chạc cây đều treo đầy trái cây màu tím. Xuyên thấu qua máy không người lái màn ảnh, Lã Lãng vậy quan sát đến chung quanh biến dị bầy hiệu. Tại sao ta cảm giác bầy hiệu số lượng giảm mất rất nhiều? Lã Lãng cau mày nói, màn ảnh đi một vòng, chọn thêm tập một chút chung quanh hình ảnh. Sắc thực ít đi không ít. Theo ống kính xoay tròn, rất nhanh liền phát hiện nguyên bản khắp nơi đều là biến dị hiệu, số lượng thiếu đi ít nhất một nửa. Mà lại còn lại bầy hiệu tựa hồ có chút nóng nảy. Không thích hợp, nhanh thu thập, sau đó nhanh chóng rút lui. Lã Lãng quả quyết ra lệnh. Máy không người lái tăng nhanh tốc độ. Lần này bầy hiệu nhìn thấy máy không người lái liền không có lần trước bình thản như vậy vô số biến dị hiệu đối với máy không người lái phát ra hú gọi âm thanh. Mạnh tới đâu tráng biến dị hiệu thả người bật lên, nhảy lên gần 20 mét, hướng phía máy không người lái phóng đi. Dọa đến Lã Lãng tranh thủ thời gian khống chế máy không người lái lên cao. Tới gần cánh rừng sau, những cái kia biến dị hiệu sẽ còn nhảy đến trên chạc cây, hướng phía máy không người lái phát động công kích. Cú may đến cùng biến dị hiệu hay là không biết bay. Tha đường máy không người lái hay là tại chỗ cao đào được trái cây màu tím, sau đó nhanh chóng chuẩn đi. Bầy hiệu, đuổi tới. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Khống chế máy không người lái mang lệnh bầy hiệu, chúng ta rút lui. Chương 312, đàn hiệu bạo động chương 312, đàn hiệu bạo động biến dị bầy hiệu bạo động. Không nên a. Từ Khang Bình biết được tin tức này sau, hết sức kinh ngạc. Bởi vì dựa theo trước đó thăm dò đến xem, bầy hiệu là không quan tâm máy không người lái trộm trái cây. Trái cây này nhiều lắm, nhưng là dưới mắt sự thật chính là bầy hiệu bạo động, mà lại khí thế hung hăng quét ngang chung quanh hết thảy, đã phát hiện núi lửa căn cứ tồn tại. Đại lượng biến dị hiệu hướng phía núi lửa căn cứ đánh tới. Tiếng cảnh báo thê lương phá vỡ núi lửa căn cứ yên tĩnh. Địch tập. Đại lượng biến dị bầy hiệu đang từ phương hướng tây bắc cao tốc tiếp cận. Khoảng cách 5 cây số. Số lượng không cách nào chính xác thống kê. Quan trắc tháp bên trên binh sĩ thanh âm mang theo khó có thể tin rung động. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chói hai chiến đấu tiếng cảnh báo bên trong, tất cả đóng giữ binh sĩ bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới dự định trận địa. ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng tường vây nhìn hết sức đơn bạc, dù là mắc nối được một chút tự động công nghệ cao vũ khí, vậy lộ ra đặc biệt đơn sơ. Dạng này tường vây căn bản không chịu nổi biến dị hiệu trùng kích. Chỉ có cao 5-6 mét tường vây, biến dị hiệu thậm chí chỉ cần thả người nhảy lên, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Xe tăng cùng xe bọc thép oanh minh lái ra công sự che chắn, tại tường vây phía trước tạo thành phòng tuyến. Kêu gọi hỏa lực hạm đội trợ giúp. Căn cứ người phụ trách Lâm Hổ lập tức đối với thông tín viên hô. Trải qua thời gian dài như vậy xây dựng cơ bản, căn cứ cùng định biển bên trong hàng không mẫu hạm biên đội đã sớm thành lập có tuyến liên hệ. Cùng lần đầu thăm dò thời điểm cũng không đồng dạng, căn cứ hiện tại lớn nhất lực lượng cũng không phải đóng quân căn cứ bộ đội, mà là hậu phương hàng không mẫu hạm hạm đội. Quan chỉ huy Long An tuyển tướng quân sắc mặt tái xanh mắng đứng đang chỉ huy trung tâm trước màn ảnh lớn, nhìn xem tiền tuyến chuyển về thời gian thực hình ảnh, đen nghịt biến dị bầy hiệu như là vỡ đê dòng lũ, lao nhanh lấy cuốn tới. Bọn chúng trong con mắt màu đỏ tươi thiêu đốt lên cuồng bạo quan mang, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Tốc độ của bọn nó viễn siêu bình thường dã thú, mỗi một bước đạp xuống đều để đại địa có chút rung động. Bầy hiệu tốc độ quá nhanh, lưu cho căn cứ phản ứng thời gian cũng không nhiều. Khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, trên tường rào dưới điểm hỏa lực trong nháy mắt phun ra ra chí mạng ngọn lửa. Cộc 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 đát. Bèn. Bèn. Súng máy hạng nặng đạn như là bão kim loại giống như quét về phía bầy hiệu, súng tự động tinh chuẩn bắn địa, xe tăng chủ pháo phát ra đinh thai nhức góc gào thét, cao bạo đạn tại bầy hiệu bên trong nổ tung từng đoàn ánh lửa cùng sóng xung kích. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống chính là, những này đủ để xé rách phổ thông bọc thép hung manh hỏa lực, rơi vào những cái kia biến dị cự lộc trên thân, hiệu quả lại giảm bớt rất nhiều. Da lông của bọn chúng cùng cơ bắp phảng phất bao trùm lấy một tầng vô hình tính bền dẻo hộ giáp, đạn súng máy đánh vào phía trên, khó mà tạo thành chí mạng thương hại. Trừ phi bị xe tăng chủ pháo trực tiếp trúng mục tiêu, hoặc là bị dày đặc súng máy hạng nặng hỏa lực tiếp tục xạ kích cùng một bộ vị, mới có thể miễn cưỡng đánh ngã một đầu. Mà bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù trên thân bị nổ tung vết thương thật lớn, chỉ cần không có đánh chúng yếu hại, y nguyên có thể hùng hãn không sợ chết hướng bọn tới trước phong. Mà lại bầy hiệu tại dày đặc cánh rừng cùng gập ghềnh địa hình bên trong di động, rất khó chính xác đả kích. Hậu phương càng là đầy khắp núi đồi, nhiều vô số kẻ biến dị hiệu phô thiên cái địa vào tới. Nhiều lắm. Lâm Hổ nhìn xem bốn phương tám hướng bọn tới biến dị hiệu nắm chặt nắm đấm. Tin tức xấu liên tiếp truyền đến. Bầy hiệu đỉnh lấy mưa bom báo đạn, như là điên cuồng cỗ máy chiến tranh, ngạnh sinh sinh bọn tới xe tăng cùng xe bọc thép trên phòng tuyến. Bèn, một đầu đặc biệt hùng tráng biến dị hiệu túi đầu, dùng nó cái kia cứng rắn sừng hung hăng đâm vào xe tăng chính diện trên trang giáp. Trầm muộn trong nổ vang, dây đặt tấm hợp kim lại bị đâm đến hướng vào phía trong lõm xuống dưới. Đương nhiên cái kia biến dị hiệu cũng không chịu nổi, tốc độ cao như vậy va chạm, trực tiếp đem đầu góc đều đụng đi ra. Ngay sau đó, càng nhiều biến dị hiệu như là công thành truy bình thường, không sợ chết va chạm. Mỗi cái hùng lộc đều có cao hơn 4 mét, bắp thịt cuộn cuộn, khí lực lớn không hợp tối thường. Mấy cái hùng lộc tụ cùng một chỗ tướng chủ chiến xe tăng đều hất lên dưới đất. Lâm Hổ nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nếu như phòng tuyến bị đột phá, khiến cái này lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người quái vật xông vào bên trong căn cứ, hậu quả khó mà lường được. Trong căn cứ còn có đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng không phải chiến đấu đơn vị. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, trong tần số truyền tin truyền đến hạm đội phương diện tỉnh táo mà nhanh chóng đáp lại, Bạch Hổ hạm thu đến, hỏa lực phòng ở đã kích hoạt, tham số đóng sách hoàn tất. Viễn trình chính xác đã kích, 30 giây sau đến. 30 giây. Mỗi một giây đều như là một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Xe tăng cùng xe bọc thép chủ pháo oanh minh cùng súng máy gào thét xen lẫn, ý đồ trì hoãn bầy hiệu bước chân, nhưng ở cuồng bạo thú chiều trước mặt, điểm ấy hỏa lực như là đầu nhập dòng lũ cục đá. Bầy hiệu bộ đội tiên phong đã vọt vào một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhẹ nhõm vượt qua tường vây, xông vào trong căn cứ. Đột nhiên, phương xa chân trời chuyển đến bén nhọn làm người sợ hãi tiếng xé gió. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, cấp tốc trở nên giống như tử thần gào thét. Hiu, hiu, hiu. Chỉ gặp mấy đạo kéo lây trăng lóa đuôi lửa uy tích, lấy siêu việt thanh âm tốc độ, từ vịnh biển phương hướng tinh chuẩn vượt qua trăm cây số, hung hăng nhập vào lao nhanh bầy hiệu khu vực hải tâm. Vang, tiếng thứ nhất bạo tạc cũng không phải là đơn giản tiếng vang, mà là đất rung núi chuyển giống như khủng bố oanh minh. Hỏa cầu thật lớn như là địa ngục chi hoa tại bầy hiệu trung ương nở rộ, trong nháy mắt thôn phệ mấy chục con biến dị cự lộc. Theo sát phía sau là liên tiếp mãnh liệt bạo tạc. Đây không phải phổ thông đạn tháo, mà là đến từ hạm đội khu trục hạm lên trang bị chính xác chỉ đạo đạn đạo. Ở vào trung tâm vụ nổ biến dị hiệu trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, xa hơn một chút bị sóng xung kích hung hăng tung bay, xương cốt thanh âm vỡ vụn cho dù tại bạo tạc âm thanh bên trong cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Nóng dực khí lãng quét sạch ra, đem bùn đất đá vụn tính cả bầy hiệu chân cụt tay đứt cùng một chỗ ném không trung. Cái này vẹn vẹn bắt đầu. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh rót thành một mảnh tử vong hòa âm. Ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Nhiệt độ cao cùng sóng xung kích để không khí cũng vì đó mà mèo. Bất quá tấn công từ xa, chỉ là cắt đứt bầy hiệu trung hậu bộ vị, xông vào căn cứ cự hình biến dị hiệu cũng đã bắt đầu tạo thành phá hư. Đông đảo binh sĩ gắt gao ngăn cản thông hướng phòng thí nghiệm thông đạo. Ngăn cản biến dị hiệu tới gần phòng thí nghiệm làm phá hư. Căn cứ là lâm thời dựng, phòng thí nghiệm cũng chính là mấy cái thùng đựng hàng hợp lại mà thành, căn bản chịu không được loại này biến dị to lớn hiệu chủ kích. Nhưng cho dù là hỏa lực nặng, đối mặt linh hoạt biến dị hiệu, hiệu quả vậy có hạn. Giữ tận sừng hiệu giống như là khóm đuổi gai một dạng, túi đầu công kích biến dị hiệu, cơ hồ thế không thể đỡ. Chỉ có mấy chục con biến dị hiệu liền quấy toàn bộ căn cứ hỗn loạn tương mừng, phía sau còn có hỏa lực cá lọt lưới, đang không ngừng xông tới. Trong phòng thí nghiệm từ Khang Bình mang theo đoàn đội tất cả đều núp ở phòng thí nghiệm nơi hẻo lánh. Trong đoàn đội đại đa số người đều sắc mặt trắng bệnh. Từ cửa sổ nhìn lại, bay tán loạn mà qua thân thể khổng lồ, mang tới cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. bảo vệ tốt phòng thí nghiệm. Lâm Hổ đã tự thân lên trận, gầm thét tổ chức nhân thủ ngăn cản bảy hiệu công kích. To lớn hùng lộc, trên sừng hiệu mặc mấy cái binh sĩ thân thể. Những binh lính kia còn chưa chết vong, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, càng khủng bố hơn. Lâm Hổ nha sĩ cắn nát, rìm súng đối với cái kia hùng lộc liền bỏ tới. Súng ống bắn tỉa hướng cái kia biến dị hiệu con mắt. Nhưng là cái kia biến dị hiệu tốc độ phản ứng thật nhanh, đột nhiên cúi đầu, dùng cứng rắn xương đầu cùng lưng ngăn cản. Lộc bị vỡ tan phía dưới nặng nghề cốt chất ẩm, hoàn toàn cản trở đạn trùng kích. Hùng lộc phát khởi công kích, trên sừng hiệu còn mang theo chiến sĩ thân thể. Cất bước, thân thể cao lớn tựa như là tên rời cùng một dạng, vượt ngang mấy chục mét trong nháy mắt và chạm mà đến. Chỉ có trực diện sinh vật biến dị mới biết được những sinh vật này đã tiến hóa cường hãn đến mức nào. Gió tanh đập vào mặt, Lâm Hổ thậm chí ngửi thấy trên sừng hiệu mùi máu tươi. Xong, thân thể đột nhiên bay lên không, lực lượng khổng lồ đem hắn bốc lên. Ngực phần bụng bị bén nhọn đùi gai sừng hiệu xuyên qua. Lâm Hổ khí lực cả người đều bị rút ra, ngửa mặt nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời. Ngay tại hắn có chút mệt mỏi muốn nhắm mắt lại thời điểm, một vệt kim quang ngang qua trời cao. Một cái toàn thân lông trắng quái nhân từ màu vàng phi trong chậu nhảy ra. Không đúng, không phải lông trắng, là toàn thân dán đầy màu trắng tờ giấy, cùng mặc vào một thân màu trắng trang phục may mắn một dạng. Hóa đơn tạm người lơ lửng giữa không trung, chậu vàng xoay chuyển móc ngược, trong nháy mắt tăng vọt, trở nên cùng căn cứ một dạng lớn chậu vàng ầm vang chụp xuống. Mà tại chậu vàng móc ngược đồng thời, hai bóng người từ không trung rơi xuống. Phi kiếm cùng kim giáp chiến thần cơ hồ trong nháy mắt quét ngang trong căn cứ tất cả biến dị hiệu. Lâm Hổ cảm giác mình bị ngạnh sinh sinh từ trên sừng hiệu rút ra. Mang theo mặt nạ nữ nhân đạm mạc ánh mắt nhìn hắn một cái. Còn sống, cho hắn ăn một viên huyết linh hoàn.